Chương 432, khế ước hạn chế chương 432, khế ước hạn chế chuyện gì? Lý An đứng lên nhìn hướng Sở Nhạc hỏi. Nàng biết, bình thường không có chuyện quan trọng Sở Nhạc bình thường là sẽ không phải dạy chính mình. Học viện vừa vận triệu tập chúng ta, Sở Nhạc đem chuyện lúc trước đại khái cùng Lý An nói một cái. Lý An mắt lộ ra kinh ngạc, nghe đến rất chân thành. Phía trước ngược lại là có nghe Sở Nhạc đại khái nói qua, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn lên đường. Ngươi muốn cùng ta cùng đi sao, vẫn là muốn lưu tại học viện? Sở Nhạc dò hỏi. Chuyện này vẫn là muốn tôn trọng Lý An ý kiến của mình. Có thể a? Lý An nhẹ gật đầu. Có thể cái gì? Sở Nhạc không phải rất rõ ràng. Lý An chú ý tới mình chưa nói rõ ràng, bất quá vẫn là trợn nhìn Sở Nhạc một cái. Ta đi chung với ngươi. Như thế biết hay, nàng khẳng định là muốn đi. Chính mình lưu tại học viện rất không phải. Không có Sở Nhạc ở bên cạnh lời nói, nàng khẳng định rất không quen. Mà còn liền tính không muốn ra ngoài, nàng cũng có thể ở tại đồng giới bên trong không phải. Tốt. Sở Nhạc nhẹ gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết Lý An có rất lớn xác suất sẽ cùng chính mình cùng đi, thế nhưng không có xác định phía trước cũng nói không chính xác. Để Lý An một người lưu tại học viện, nói thật, mặc dù sẽ không có cái gì vấn đề an toàn, thế nhưng Sở Nhạc vẫn sẽ có điểm không yên tâm. Lý An cùng hắn cùng một chỗ tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, mà còn có Lý An ở bên cạnh lời nói, hắn mới có thể càng tốt mượn dùng đối phương năng lực. Nói đến đây, dùng đối phương năng lực đồng thời không phải là không có bất luận cái gì trói buộc, ngược lại trong đó hạn chế cũng không ít. Cộng sinh khế ước liền như là một đầu vô hình dây đem Sở Nhạc cùng Lý An liền ở cùng nhau. Đầu này vô hình dây, tựa như một cái thông đạo đồng dạng. Bọn họ cách càng gần, dùng đối phương năng lực cũng liền càng nhanh. Tương đối cách càng xa, liền sẽ chậm hơn một chút. Mà Lý An thân ở đồng giới bên trong, đối với Sở Nhạc đến nói tự nhiên là gần vô cùng. Đồng thời đang mượn dùng đối phương năng lực thời điểm, cũng phải tại đối phương trạng thái tốt đẹp dưới tình huống tiến hành. Nếu như đối phương lúc ấy năng lượng đã hao hết, khẳng định cũng là không cần đến. Phải có, mới có thể mượn dùng, không có khẳng định là không cần đến. Đương nhiên, Lý An đồng dạng có thể sử dụng Sở Nhạc năng lực. Chẳng qua trước mắt tựa hồ chỉ có thể sử dụng quan hệ năng lực, đồng thời không thể sử dụng động lực. Đến mức nguyên nhân, Sở Nhạc hiện nay cũng là không được biết. Bởi vì bản thân Lý An chủng tộc đặc thù, thuộc về hắc ám hệ thêm hỏa hệ kết hợp. Quét sạch hệ, đối với Lý An hiện nay cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn. Càng nhiều là tại phòng ngự cùng tự lành phía trên có nhất định tăng phúc. Mà Lý An bản thân tự lành năng lực liền cực mạnh, chỉ có thể nói là rẽ hoa trên ấm. Kỳ thật quan hệ bên trong tốc độ đối Lý An đến nói hẳn là hữu dụng nhất. Bất quá muốn phát huy ra quan hệ tốc độ, cánh cửa tương đối liền sẽ tương đối cao một chút, cần tiêu hao không ít tinh lực ở phía trên. Chỉ bất quá so sánh tiêu tốn thời gian, ích lợi liền lộ ra không có lớn như vậy. Nói là được không bù mất cũng không đủ. Lấy tình huống trước mắt đến xem, còn không bằng nhiều tốn một chút thời gian tại quan tượng pháp phía trên. Tất nhiên được đến Lý An đáp án, Sở Nhạc cũng không có nhiều trò chuyện, phân thân biến mất tại đồng giới bên trong. Bởi vì là thời gian tương đối đuổi, chỉ có không đến thời gian một ngày, Sở Nhạc phải thật tốt chuẩn bị một chút. Tương lai cũng không biết muốn tại Thâm Viên Bí Cảnh chờ bao lâu thời gian. Hắn hiện tại còn có hơn 10 vạn điểm tích lũy, nên hoa có thể tiêu hết. Ngày thứ hai, vẫn là Tiên Nguyên Sơn đỉnh chỗ kia quảng trường, lúc này lại lần nữa tụ tập Sở Nhạc đám người. Cùng nhau so với hôm qua, trừ Bạch Hiên, lúc này y nguyên chỉnh tề là cái kia 40 người. Một cái cũng không có nhiều, một cái cũng không có ít. Sở Nhạc thật không có quá mức cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể tại Thiên Nguyên Học Viện loại này tiên tài tụ tập địa phương, còn có thể chen vào chỉnh giới trước 20, cũng không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể đạt tới. Nếu như ngay cả điểm này tinh thần mạo hiểm cũng không có, rất khó đi đến một bước này. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Triệu Lam Tâm có thể chính là tương đối ngoài ý muốn một cái kia, càng nhiều là dựa vào những cái kia cường đại đồng bạn đi đến một bước này. Nói như thế nào đây, chỉ có thể nói vận khí cũng là thực lực một bộ phận a, cùng nhau so với hôm qua lời nhát, giờ phút này mọi người tinh khí thần rõ ràng đã khá nhiều, ánh mắt sáng rực, tràn đầy đấu trí. Hôm nay Lục Trần Phong toàn thân áo trắng trang phục, yên tĩnh đứng thẳng trong đám người, không cùng những người khác trò chuyện. Biểu lộ rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Thỉnh thoảng sẽ nhìn hướng Thẩm Ý Liễu ngưng cái hướng kia, mắt lộ ra tinh quang, có loại hạt giữa bầy gà cảm giác. Xung quanh không ít người sẽ thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn hướng nơi đó. So sánh là người khác chú ý Lục Trần Phong, Trung Linh Nhi liền lộ ra điệu thấp một chút. Cái kia một đôi cuốn buộc đuôi ngựa đôi đã bị nàng đâm thành đơn đuôi ngựa. Không biết có phải hay không là đâm đến quá chặt nguyên nhân, Sở Nhạc cảm giác Trung Linh Nhi tấm kia mặt tròn hình như đều có một loại kéo ra cảm giác. Nhìn lâu có chút buồn cười. Liên tại Sở Nhạc nhìn chăm chú nàng thời điểm, Trung Linh Nhi tựa hồ giống như có cảm giác cũng quay đầu nhìn hướng Sở Nhạc. Thân kỳ là, cứ như vậy đột nhiên nhìn nhau hình như thật lâu thời gian. Vừa mới bắt đầu, hai người còn không có cảm giác gì. Luôn cảm thấy đối phương sau một khắc có thể liền sẽ rời đi ánh mắt. Thẳng đến thời gian hình như qua không sai biệt lắm mười mấy giây, hai người mới kịp phản ứng, yên lặng đem lực chú ý chuyển rời đến những phương hướng khác. Sở Nhạc cuối cùng biết trước mắt Trung Linh Nhi vì cái gì luôn là cho hắn một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Cũng không phải là hắn phía trước ở nơi nào gặp qua, mà là cùng tiền thế một cái họ Triệu Minh tính rất giống. Càng xem càng có chút rất giống, liền rất thần kỳ. Bạch Vi Vi nhìn thấy Sở Nhạc nhìn chằm chằm vào Trung Linh Nhi nhìn biểu tình cũng rất thần kỳ. Ánh mắt tại giữa hai người này đảo quanh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hai người này lúc nào nhận biết? Nàng tại sao không có ấn tượng? Theo Bạch Vi Vi thông quan 83 tầng, nàng vẫn muốn tìm cơ hội từ Sở Nhạc trên thân lấy lại danh dự, báo một cái lúc trước bàn mặt mối thù. Chỉ bất quá một mực không có tìm được cơ hội. Không biết có phải hay không là ảo giác, từ khi cái kia lần về sau, Bạch Vi Vi cảm giác mặt mình hình như đều thay đổi non. Chẳng lẽ là bị Sở Nhạc cho bàn? Bạch Vi Vi không phải rất muốn thừa nhận. Kỳ thật tại ngày hôm qua rời đi thời điểm, Bạch Vi Vi liền nghĩ tại Sở Nhạc trước mặt lơ đãng nhắc nhở một chút đối phương chính mình đã vượt qua hắn. Chỉ bất quá một mực không có tìm được rất tốt phương pháp. Chính mình nghĩ tới mấy loại phương pháp đều có vẻ hơi tận lực, bị nàng bắt bỏ. Bất quá nàng cũng không hề từ bỏ. Người chính là như vậy, đang muốn làm chuyện xấu thời điểm liền lộ ra đặc biệt có sức lực, nói là chăm chỉ không ngừng đều không quá đáng. Lăng Tiêu thoạt nhìn cùng phía trước không có biến hóa quá lớn, mặc tương đối lao luyện, lộ ra có chút khoa trương bắp thịt. Thoạt nhìn y nguyên rất man, cho người cảm giác chính là loại kia hào sảng đại hán. Mái tóc màu xanh lam càng là tăng thêm mấy phần cổ dã. Tại tập hợp thời điểm nhìn thấy Sở Nhạc, hắn còn chủ động chào hỏi, nói có thời gian lại đánh một trận. Đối Lăng Tiêu cảm quan một mực rất không tệ, Sở Nhạc đương nhiên đều có thể, là một cái rất thuần túy người. Chương 433, ý chí chiến đấu sục sôi. Chương 433, ý chí chiến đấu sục sôi. Nói đến chào hỏi, Sở Nhạc tại nhìn hướng Huyền Thanh Thanh thời điểm, đối phương vậy mà cũng chủ động cùng Sở Nhạc nhẹ gật đầu. Sở Nhạc vội vàng lễ phép đáp lại, thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh. Cũng là về sau, hắn từ đường dây khác biết Huyền Thanh Thanh thân phận, nghe nói tựa như là Thiên Nguyên thư các Huyền Lão thân tôn nữ. Huyền Lão tại Thiên Nguyên học viện địa vị như bức hay không, Sở Nhạc không rõ ràng lắm. Thế nhưng nghe nói Xích Dương phó viện trưởng tại đối mặt hắn thời điểm đều tất cung tất kính, liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Lờ mờ còn nhớ rõ lúc trước lần thứ nhất gặp Huyền Thanh Thanh thời điểm, Sở Nhạc còn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái tại thư các làm việc ngoài giờ thiếu nữ. Chưa từng nghĩ, chân nhân bất lộ tướng A một bên, Thẩm Vân Hy, Giang Mật Nhi cùng Diệp Tình ba người đứng chung một chỗ. A, còn có một cái Diệp Phong. Sở Nhạc nhớ tới Diệp Phong tựa như là 18 tên tới, rơi đến giống như có chút lợi hại. Đương nhiên, không nói người khác, Sở Nhạc chính mình hình như cũng rơi hơi nhiều. Diệp Tình thì là tên thứ 19. Ba nữ hôm nay so sánh bình thường, hóa trang thoạt nhìn đều tương đối lão luyện, đều là một thân kiểu dáng không kém nhiều quần áo luyện công, rất tu thân, thích hợp hành động. Cùng loại gấm mặt chất liệu, rất tơ lụa, vóc người đẹp nữ tử mặc vào nhìn rất đẹp, rất lộ ra dáng người. Thân kỳ là, khác biệt người có thể mặc ra hiệu quả khác nhau. Hắn phát hiện nơi này không ít nữ sinh hình như đều thiên vị loại này giản lược quần áo luyện công. Lão luyện bên trong xen lẫn một chút huyền chuyển hàm xúc. Tại trò chuyện thời điểm, có thể rõ ràng phát hiện Thẩm Vân Hy sẽ thỉnh thoảng nhìn hướng hai cái phương hướng, một cái là tỷ tỷ Thẩm Y Liễu Ngưng, một cái khác thì là Sở Nhạc. Bất quá tại nhìn hướng Sở Nhạc cái phương hướng này thời điểm, ánh mắt thường thường đều là hơi dính chính là đi, mà không có cái gì biểu lộ Giang Mật Nhi, so sánh Thẩm Vân Hy thì là đều nhiều. Giang Mật Nhi lúc này xếp tại tân nhân bảng thứ 10, nàng sẽ tại mỗi một cái thứ tự cao hơn nàng người phía trên đều sẽ lưu lại một hồi. Càng đến gần phía trước lưu lại thời gian càng lâu, tỉ mỉ lời nói liền sẽ phát hiện, nàng tại Sở Nhạc trên thân lưu lại thời gian có thể so Lục Trần Phong thời gian muốn lâu một chút điểm. Bởi vì ba hạng đầu nàng cũng còn không có cơ hội trực tiếp giao thủ qua, chỉ có Sở Nhạc lúc trước đem nàng ngược phải có chút thảm. Giang Mật Nhi cũng không phải nhớ Sở Nhạc thủ, chỉ là nhớ tới tương đối rõ ràng mà thôi. Thật, so sánh những người khác top 5 top 3, Sở Nhạc người bên cạnh mấy liền rõ ràng nhiều hơn không ít. Triệu Lam Tâm tỉ muội, Zna, Selena, Zo, Dễ Điệu Sơ, Vừa Dọn Đi, hệ vợ đám người đều vây tại một chỗ. Hắn cũng không biết Triệu Lam Tâm lúc nào cùng Selena cùng Zo hai người lẫn vào tương đối quen. Mà Dễ Điệu Sơ, Vừa Dọn Đi phía trước khả năng là cùng Selena tổ đội nguyên nhân, cũng rất tự nhiên đứng chung một chỗ. Selena hôm nay trang phục cùng phía trước tại ám linh bí cảnh thời điểm nhìn thấy không sai biệt lắm. Áo da rách ra, mà còn đều là ngắn quảng, lộ ra da thịt trắng nõn, lại phối hợp cái kia mái tóc màu bạc. Nói thật, mặc ở người khác phía trên khả năng sẽ có vẻ hơi gợi cảm, thế nhưng mặc ở sẽ lệ nạ trên thân, thoạt nhìn nhưng là lộ ra rất tự nhiên. Sở Nhạc đảo mắt một vòng, cho dù tại cái này bảy mỹ nữ như mây trong đám người, cũng là biết đánh nhau nhất một cái. Nếu như nhan trị là 100 điểm lời nói, sẽ lệ nạ làm sao cũng là 95 phân trở lên trình độ. Đến mức trừ đi 5 điểm, Sở Nhạc liếc nhìn sẽ lệ nạ cái kia hơi có vẻ bằng phẳng độ ngực, vẫn là còn chờ tiến bộ. Cũng không biết có phải hay không là chủng tộc nguyên nhân. Sẽ lẽ nạ đối với ánh mắt của người khác tựa hồ rất mẫn cảm, tại Sở Nhạc liếc trộm lúc cứ như vậy bị người trong cuộc cho bắt được. Chỉ có thể nói, ấn tượng đầu tiên có đôi khi còn rất trọng yếu. Mặc dù so sánh vừa mới bắt đầu, sẽ lẽ nạ đối với Sở Nhạc cảm quan biến hóa rất lớn. Thế nhưng luôn cảm giác Sở Nhạc có đôi khi nhìn hướng chính mình ánh mắt có chút kỳ quái. Nếu không phải biết Sở Nhạc có lẽ không phải là đồ háo sắc gì lời nói, sẽ lẽ nạ khẳng định trốn tránh Sở Nhạc xa xa. Về phần tại sao? Đáp án rất đơn giản. Bởi vì nếu như Sở Nhạc đối nàng thi bạo lời nói, sẽ lẽ nạ khẳng định là đánh không lại Sở Nhạc. Giờ phút này chú ý tới Sở Nhạc tựa hồ nhìn hướng nàng cái kia mẫn cảm bộ vị, không nhịn được cao mũi một cái chừng Sở Nhạc một cái. Sở Nhạc cái ánh mắt kia thoạt nhìn không phải sắc sắc, liền là có chút không lễ phép. Đừng quản sẽ lẽ nạ là như thế nào chủng loại đi ra, thế nhưng nàng chính là có cái này loại cảm giác. Sở Nhạc bị sẽ lẽ nạ chú ý tới không chút nào sợ, ngược lại là một cái mặt quỷ. Sẽ lẽ nạ sửng sốt một chút, nghiến nghiến răng, có chút sinh khí. Chẳng biết tại sao nàng luôn cảm giác hắn cùng Sở Nhạc có chút xung đột. Sở Nhạc thấy tốt thì lấy. Tại sẽ lẽ nạ một bên rổ vẫn là một bộ nhu thuận bộ dạng, bên trái nhìn xem bên phải nhìn xem. Có đôi khi có thể nhìn thấy nàng cái kia lông xù lỗ thai lơ đãng giật giật. Giống như là đối chuyện gì đều rất hiếu kỳ bộ dạng. Trong lúc lơ đãng, Sở Nhạc nhìn xuống nghệ vợ. Tại trong mấy người này, coi như Sở Nhạc cùng nghệ vợ tiếp xúc hẳn là ít nhất. Đồng dạng là một người tướng mạo cực kỳ đứng đầu mỹ nữ, so sánh sẽ lẽ nạ, nghệ vợ càng có xâm lược tính. Cùng rổ đứng chung một chỗ, khoan hay nói, một số phương diện thoạt nhìn còn rất giống. Đồng dạng lông xù lỗ thai, còn có cái đuôi thật dài. Bất qua nghệ vợ lỗ thai là màu trắng. Cái đuôi đồng dạng cũng là màu trắng, rất trắng, như tuyết. So sánh rổ cái đuôi thật dài, hệ vợ cái đuôi lộ ra ngắn một chút, thế nhưng lông rất rậm rạp. Thoạt nhìn đồng đồng, giống như kẹo đường đồng dạng, để người có loại không nhịn được muốn sờ một chút xúc động. Đại gia thoạt nhìn tinh thần đều rất đủ. Liên bình thường thoạt nhìn có chút lười biếng Triệu Lam Tâm, lúc này cũng là ý chí chiến đấu sục sôi, như cùng một con làm tốt tùy thời chiến đấu thỏ. Sở Nhạc cũng không biết vì sao lại nghĩ đến thỏ, nhưng nhìn Triệu Lam Tâm lúc này bộ dạng, chính là không hiểu nghĩ đến động vật này. Hung manh hung manh. Trải qua ngày hôm qua lớn mua sắm, Sở Nhạc cũng là nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Không thể không nói cái kia 10 vạn điểm tích lũy trình độ nhất định giải quyết Sở Nhạc khẩn cấp, không có để đại gia chờ quá lâu. Hiu hiu hiu. Từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, chính là tứ đại phó viện trưởng. Sở Nhạc ánh mắt có chút hoảng hốt, có loại trở lại ngày hôm qua hào giác. Thời gian giống nhau đồng dạng địa điểm, gặp đồng dạng người. Xích Dương đám người cảm nhận được chúng người tinh thần biến hóa, không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Đối với 40 người chỉnh tề một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù học viện có rất nhiều đệ tử, thế nhưng những này có thể đi vào đến trước 20 thiên tài, xem như phó viện trưởng, đối với mỗi cái người hoặc nhiều hoặc ít đều là có nhất định hiểu rõ. Tứ đại phó viện trưởng đối với mọi người nói một phen động viên lời nói. Đại khái chính là, cố mà chân quý cơ hội lần này, đồng thời cường điệu mệnh mới là trọng yếu nhất. Núi xanh còn đó lo gì thiếu cửu đun. Để người tương đối ngoài ý muốn chính là, lần này Xích Dương lão sư lựa chọn tự mình dẫn đội. Mọi người hơi kinh ngạc. Bất quá suy nghĩ một chút liền bình thường trở lại. Mặc dù bọn họ cộng lại cũng liền 40 người, thế nhưng vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, sợ rằng đối với Thiên Nguyên học viện cũng là tiếp nhận không nổi tổn thất. Tốt, phế không nói nhiều, chúng ta liền xuất phát. Chương 434, bốn phương giới chương 434, bốn phương giới Xích Dương trong tay khẽ nhúc đích, một cái màu đen hình lập phương vật phẩm chống rông xuất hiện, giống như ma phương đồng dạng, chậm rãi lơ lửng tại Sở Nhạc đám người trên không. Ngay sau đó từng đạo hắc quang rủ xuống, một cỗ hấp lực truyền đến. Không nên chống cự. Sở Nhạc đám người không có kinh ngạc, vừa vặn Xích Dương lão sư liền cùng bọn họ nói qua. Chuyến này đường xa cực kỳ xa xôi, tương đương với vượt qua dòng dã một cái đại lục, trực tiếp mang lấy bọn hắn hơn 40 người quá mức dễ thấy, cũng không tiện. Lão sư là chuẩn bị đem bọn họ đưa vào tứ phương giới bên trong, sau đó từ hắn mang theo trực tiếp tiến về Thâm Nguyên. Đây cũng là an toàn nhất cùng thuận tiện nhất phương pháp, mà tứ phương giới hẳn là hiện tại lơ lửng tại bọn họ trên đầu hắc sắc ma phương. Mọi người tự nhiên không có chống cự. Trong khoảnh khắc lần lượt từng thân ảnh liền biến mất ở hắc quang bên trong. Tốt, vậy ta trước hết xuất phát. Theo Sở Nhạc đám người từng cái biến mất không thấy gì nữa, Xích Dương đem tứ phương giới cẩn thận từng ly từng tí thu vào, sau đó đối với ba người khác nói. Linh Khê đám người nhẹ gật đầu. Bọn họ không cùng Xích Dương cùng nhau tiến đến, có Xích Dương phụ trách là đủ rồi. Mặc dù Thâm Viên bí cảnh sự tình ảnh hưởng không nhỏ, thế nhưng học viện cũng không có khả năng dốc toàn bộ lực lượng, vạn nhất lúc này có người đánh lén vậy liền được không bù mất. Vẫn là cần đứng đầu chiến lược tại chỗ này tọa trấn. Đến mức Xích Dương chuyến này an toàn, bọn họ vẫn tương đối yên tâm. Có rất nhiều thủ đoạn trong người, cho dù gặp phải chuyển kỳ cảnh bên trên, cũng là có niềm tin chắc chắn chạy trốn. Thiên Nguyên học viện nội tình có thể là không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà còn, chuyến này ý nghĩa có thể không đơn thuần đại biểu cho học viện sự tình, có thể nói là trên toàn thế giới sự tình cũng không đủ. Mặc dù Thiên Nguyên học viện cũng không ít địch nhân, thế nhưng vào thời điểm nhạy cảm này nếu như dám can đảm chặn đường Xích Dương lời nói, vậy coi như là coi trời bằng vung. Đắc tội nhưng là không chỉ là Thiên Nguyên học viện, mà là toàn bộ thế giới nhất cường giả đứng đầu. Đây chính là bọn họ thụ ý sự tình. Nghĩ đến không người nào dám đối với việc này mặt dở trò. Gặp những người khác không có vấn đề gì, Xích Dương liền hóa thành một cái bóng mờ biến mất không thấy gì nữa. Lần này Thâm Viên chuyến đi, liền tính Xích Dương đích thân đi đường cũng là cần mấy ngày, muốn quay vòng mấy cái truyền tống trận mới có thể đến. Đây cũng chính là Xích Dương đích thân chạy một chuyến, nếu như là bình thường nguyên giả lời nói, có thể trải qua thời gian mấy tháng đều không nhất định có thể tới. Siêu siêu siêu. Sở Nhạc chỉ cảm thấy con mắt tối sầm, lại lần nữa khôi phục thị giác thời điểm người đã ở tại một mảnh màu đen trên mặt đất. Bốn phía nhìn lại, chỉ có một vòng to lớn trăng tròn treo trên cao trong đó. Nơi này chính là tứ phương giới nội bộ sao? Bạch Vi Vi có chút sợ hãi thán phục nói. Ngươi biết? Sở Nhạc vừa bận tại Bạch Vi Vi bên cạnh, giờ phút này nghe đến đối phương trong giọng nói sợ hãi thán phục nhịn không được hỏi. Nghe tới đối phương hình như nhận biết món bảo vật này bộ dạng. Bạch Vi Vi cho Sở Nhạc một cái kém kiến thức ánh mắt, vốn còn muốn nắm một cái Sở Nhạc, bất quá chú ý tới đại gia đều đem ánh mắt chuyển tiến đến gần, cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Nàng là một cái người ân oán phân minh. Ta cũng là nghe những người khác nói, nghe nói tứ phương giới là một kiện cực kỳ cường đại bí bảo, nắm giữ tứ phương giới cựu giai cường giả, cho dù chuyển kỳ cảnh đều không làm gì được hắn. Mà còn, tứ phương giới bản thân cũng mười phần cứng rắn, liền tính chuyển kỳ cảnh toàn lực công kích, cũng không cách nào phá hư mảy may. Đại khái ta liền biết những này. Lời này vừa nói ra, mọi người hít sâu một hơi. Người khác khả năng không có khái niệm gì. Sở Nhạc có thể là có từng thấy lúc trước Xích Dương lão sư chỉ một chiêu liền kém chút để Kevin nuốt hận tại chỗ hình ảnh, loại cảm giác này phảng phất bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Kết quả có người cùng ngươi nói, nếu như Kevin lúc ấy nắm giữ tứ phương giới, vậy mà liền có cùng chuyển kỳ cảnh cứng đối cứng tư cách, cái này liền có chút khoa trương. Sở Nhạc không biết Bạch Vi Vi trong miệng cựu giai cường giả cùng truyền kỳ cảnh thực lực cụ thể là đạt tới loại trình độ nào. Thế nhưng liền xem như yếu nhất truyền kỳ cảnh, Sở Nhạc cũng cảm giác có chút khoa trương. Nếu như đồng dạng là truyền kỳ cảnh, một phương có tứ phương giới, một phương khác không có cái gì lợi hại bảo vật, đó có phải hay không trực tiếp nghiền ép? Sở Nhạc cũng không rõ ràng, bất quá ngược lại để hắn đối bí bảo có một cái khá là rõ ràng khái niệm. Cũng không trách Sở Nhạc, bởi vì hắn hiện tại cấp độ căn bản tiếp xúc không đến những vật này, cho nên đối bí bảo khái niệm rất mơ hồ. Đến cảnh giới nhất định, trừ bản thân bên ngoài, bảo vật đối với thực lực tăng thêm cũng là rất khủng bố, thậm chí có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng. Còn có một cái tương đối nguyên nhân trọng yếu là vì đồng dạng cường đại bí bảo đối nguyên giả yêu cầu cũng là tương đối cao. Sở Nhạc cảnh giới bây giờ, hiển nhiên còn không có đạt tới trình độ này. Liên tính đem tứ phương giới cho Sở Nhạc, hắn đoán chừng cũng không sử dụng được trong đó vào nhất. Tại mọi người nghe đến liền tính truyền kỳ cảnh đều không cách nào phá hư tứ phương giới thời điểm, ngược lại là yên tâm không ít. Suy nghĩ một chút bị người khác nhận đến bảo vật bên trong loại này sự tình, đối với Sở Nhạc bọn họ đến nói vẫn có một ít không có cảm giác an toàn. Chỉ bất quá bởi vì mọi người đều cùng một chỗ, cho nên làm giảm bớt một chút cái này loại cảm giác. Nhìn ra được học viện vẫn là rất coi trọng bọn họ. Hơi xúc động sinh thời còn có thể tại loại này cấp bậc bí bảo ngủ lại hình như cũng không tệ lắm. Sở Nhạc đột nhiên nghĩ đến một cái kỳ quái điểm. Nếu như Xích Dương muốn gây bất lợi cho bọn họ lời nói, có thể một ý nghĩ liền có thể đem thân ở tứ phương giới bọn họ nháy mắt diệt sát. Đương nhiên, lấy Xích Dương lão sư thực lực cũng không cần phiền toái như vậy. Có thể so người bình thường giẫm chết một đám con kiến còn muốn đơn giản. Người bình thường giẫm chết một đám con kiến có thể còn cần mấy chân, thế nhưng Xích Dương lão sư muốn tiêu diệt bọn hắn có thể một ý nghĩ là đủ rồi. Sở Nhạc, liền tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, một đạo có chút thanh âm hùng hậu đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Cái này một thanh âm không nhỏ, tại cái này có chút yên tĩnh hoàn cảnh bên trong có chút rõ ràng, quen thuộc đạo thanh âm này người theo bản năng nhìn lại. Nói chuyện chính là Mễ Tú Viễn. Giờ phút này hắn chính cùng Thẩm Ý Liễu Ngưng còn có Khâu Hàn Tinh đứng chung một chỗ, hướng về Sở Nhạc vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn tới đây một chút. Còn có một cái Sở Nhạc đồng thời không quen thuộc cô gái tóc ngắn. Sở Nhạc hơi kinh ngạc không hiểu Mễ Tú Viễn gọi mình có chuyện gì, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là yên lặng đi tới. Nhìn thấy một màn này, mọi người hơi kinh ngạc. Nơi này đại bộ phận người đều biết Mễ Tú Viễn. Liên cung Sở Nhạc cùng giới nguyên giả dựa vào vốn cũng là nhận biết Mễ Tú Viễn, dù sao cũng là lần trước tân nhân bảng thứ ba. Cho dù phía trước không quen biết, có hiện tại sự tình, tại có ý thức dưới tình huống khẳng định cũng sẽ đối cái khác người không quen thuộc tiến hành một cái bước đầu hiểu rõ. Về sau nói không chừng sẽ có gặp nhau, không quen biết lời nói đây không phải là rất xấu hổ. Đặc biệt là mười hàng đầu. Mà Mễ Tú Viễn xem như vạn năm lão tam, cũng là bọn hắn trọng điểm giải đối tượng. Không khách khí nói, theo phía trước tháp vận mệnh xếp hạng, thực lực bảo thủ một chút cũng có thể tại bọn họ 40 người bên trong xếp tại trước năm. Đối Sở Nhạc tương đối quen thuộc mấy người có chút kinh ngạc nhìn hắn, cùng Mễ Tú Viễn là thế nào nhận thức. Chương 435, thần thám sẽ Ly Nạ chương 435, thần thám sẽ Ly Nạ Mễ Tú Viễn như bước sao? Có thể Sở Nhạc bởi vì quá quen, không có cái gì quá lớn thực cảm giác. Thế nhưng đồng thời không đại biểu Mễ Tú Viễn liền không như bước. Tại Sở Nhạc còn không có đi tới Thiên Nguyên Học viện thời điểm, nói không qua trường, Mễ Tú Viễn nổi tiếng cũng không so hiện tại Sở Nhạc thấp. Đây chính là lần trước tân nhân bảng xếp hạng thứ 3 nhân vật, là từ Thiên Quân Vạn Mã bên trong lan truyền ra nhân vật. Cho dù cái này 40 người đều là xếp tại cùng năm đoạn trước 20 thiên tài, đối với thứ 3 cũng là lòng sinh bội phục. Có thể Sở Nhạc khóa này đối với loại này xếp hạng còn không có quá lớn thực cảm giác, nhưng là đối với Mễ Tú Viễn cùng giai nguyên giả đến nói, rất rõ ràng trong đó chênh lệch. Đó là bọn họ đại bộ phận vùng vây đem gần 3 năm đều không thể lấy được thành tích. 3 năm này bọn họ khắc sâu cảm nhận được cái gì là sai một ly đi nghìn dặm cảm thụ. Đừng nhìn Mễ Tú Viễn tại Thẩm Ý Liễu Ngưng trước mặt cả lơ phất phơ, thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy bộ dạng, cũng không phải người nào cũng có thể làm cho hắn khách khí như thế. Đối với Mễ Tú Viễn bản tính có hiểu biết người nhìn thấy hắn nhiệt tình như vậy chào hỏi Sở Nhạc, hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc. Mặc dù Sở Nhạc tiềm lực xác thực rất không tệ, thế nhưng Mễ Tú Viễn thực lực bày tại chỗ này, không cần thiết đối Sở Nhạc nhiệt tình như vậy, á thậm chí từ một chút chi tiết bên trong, bọn họ có thể cảm giác được Mễ Tú Viễn tại đối mặt Sở Nhạc thời điểm tựa hồ ôm là bình đẳng tư thái. Cái này liền có chút thần kỳ. Triệu Lam Tâm nhìn xem đã tùy tiện đi tới cùng Thẩm Ý Diễn Ngưng bọn họ nói chuyện với nhau Sở Nhạc, cũng cảm giác có chút khó tin. Nàng thậm chí còn chứng kiến Thẩm Ý Diễn Ngưng còn giống như cùng Sở Nhạc lên tiếng chào hỏi. Lần trước xếp tại đệ nhất Thẩm Ý Diễn Ngưng sợ là người ở chỗ này không có không nhận ra cái nào. Đây chính là tại toàn bộ năm đoạn đứng đầu tồn tại. Tại Triệu Lam Tâm hiểu được Thẩm Ý Diễn Ngưng tin tức lúc cũng là bội phục không được. Có thể nói là lực gáp toàn bộ năm đoạn đều không quá đáng. Từ sau lúc đó, Triệu Lam Tâm liền quyết định, trừ tỷ tỷ bên ngoài, Thẩm Ý Diễn Ngưng chính là thần tượng của mình. Trọng yếu nhất chính là Thẩm Ý Diễn Ngưng còn dung nhan cực kỳ đẹp mắt. Còn nghe nói Thẩm Ý Diễn Ngưng là rất lạnh tính cách. Thế nhưng giờ khắc này ở Triệu Lam Tâm trong mắt, Thẩm Ý Diễn Ngưng nhưng là giống như bằng hữu đồng dạng cùng Sở Nhạc giao lưu. Dưới cái nhìn của nàng liền có chút mộng ảo. Nói như thế nào đây, chính là đột nhiên có một ngày phát hiện mình hồ bằng cầu hữu vậy mà cùng thần tượng của mình hòa thành một khối kinh ngạc cảm giác. Cái này để Triệu Lam Tâm ghen tị vô cùng, thậm chí có chút khó chịu. Đây là tình huống như thế nào? Gần nhất khoảng thời gian này Sở Nhạc đến cùng đã làm gì? Lục Trần Phong nhìn xem một màn này, ánh mắt nhắm lại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sở Nhạc không biết là, liền tại hắn cùng Mễ Tú Viễn đám người trò chuyện thời điểm, có hai đạo ánh mắt kỳ quái nhìn chăm chú lên Sở Nhạc. Cái này hai đạo ánh mắt chủ nhân theo thứ tự là Sẽ Lệ Nạ cùng Dỗ. Mới vừa lúc bắt đầu Sẽ Lệ Nạ không có nhớ bao nhiêu, mặc dù có chút kinh ngạc tại Sở Nhạc cùng Mễ Tú Viễn đám người quan hệ, thế nhưng không có cảm giác quá mức kỳ quái. Mà còn Sẽ Lệ Nạ cũng nhận biết Mễ Tú Viễn bọn họ. Không nên quên, tại Ám Linh Bí cảnh thời điểm vẫn là Mễ Tú Viễn bọn họ cứu Sẽ Lệ Nạ mấy người. Mặc dù lúc ấy không có quá nhiều gặp nhau, bất quá làm sao cũng coi là ân cứu mạng. Đối với điểm này, Sẽ Lệ Nạ vẫn là rất cảm kích Mễ Tú Viễn bọn họ. Chỉ bất quá Sẽ Lệ Nạ tại nhìn đến Sở Nhạc cùng Mễ Tú Viễn mấy người quan hệ cũng rất tốt thời điểm, nàng quỷ thần xui khiến nghĩ đến Lý Bạch. Nàng nhớ đến lúc ấy Lý Bạch cũng là nhập vi cảnh trung kỳ thực lực, hơn nữa còn là một cái rất cường đại quan hệ nguyên tố sư, đồng dạng cùng Mễ Tú Viễn bọn họ rất quen. Dưới tình huống bình thường, sẽ lẽ nạ kỳ thật cũng sẽ không đem Lý Bạch hướng Sở Nhạc phương hướng suy nghĩ. Nhưng mà, Sở Nhạc vào giờ phút này tư thái để sẽ lẽ nạ càng xem càng nhìn quen mắt, cuối cùng, linh quang lóe lên. Nghĩ đến nào đó loại khả năng. Không thể không nói, nữ nhân có đôi khi giác quan thứ 6 vẫn là rất đáng sợ. Thời điểm đó Sở Nhạc cũng hẳn là nhập vi cảnh trung kỳ a. Đồng dạng cảnh giới, cường đại quan hệ năng lực, sau đó cùng Thẩm Y Liễn Ngưng ba người quan hệ thoạt nhìn tựa hồ rất hòa hợp. Sẽ lẽ nạ nhìn ra được loại này hòa hợp, không phải mặt ngoài cái chủng loại kia, mà là loại kia cùng một chỗ trải qua sinh tử mới có thể bồi dưỡng được ăn ý. Thời khắc này Sở Nhạc thoạt nhìn liền rất tùy ý, tự nhiên. Hiển nhiên là đạt tới rất quen tình trạng, mới sẽ biểu hiện ra loại này tư thái. Cái này liền không thể không làm cho người nghĩ sâu xa. Sẽ lẽ nạ bị chính mình suy đoán cho giật nảy mình. Mà một bên rổ mới vừa chú ý tốt đến sẽ lẽ nạ biểu lộ của quái, nhịn không được hỏi lên. Sẽ lẽ nạ nhìn thấy rổ, giống như là tìm tới cảm xúc chỗ tháo nước đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì che giấu đem chính mình suy đoán báo cho rổ. Nàng hiện tại rất cần phải có người giúp nàng tiêu hóa một cái này có chút thiên mã hành không ý nghĩ, mà rổ lại thích hợp bất quá. Một bên nghệ vợ có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, thế nhưng cũng là tham gia náo nhiệt nghiêng tai lắng nghe. Rổ cùng nghệ vợ cũng là bạn rất thân. Vừa mới bắt đầu rổ còn rất hiếu kỳ sẽ lẽ nạ phản ứng. Liên tính nhìn thấy Sở Nhạc cùng Mễ Tu Viễn bọn họ nhận biết cũng không cần ngạc nhiên như vậy á, bọn họ không phải cũng nhận biết sao? Bất quá nhìn một chút, Ever đột nhiên cảm giác chính mình hình như quên thứ gì trọng yếu. Thế nhưng cũng không có quá mức để ý bởi vì nàng thường xuyên sẽ có loại này ảo giác, lúc linh lúc mất linh. Bất quá theo Selena em hay nói, rồi nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này nàng cảm giác toàn thân mình lông tơ đều dựng đứng lên. Chỉ cảm thấy chính mình một nháy mắt hiểu ra, sáng tỏ thông suốt. Tại trở về sau, nàng liền không có quên tìm kiếm Lý Bạch. Thế nhưng nàng gần như hỏi thăm khắp cả, chính là không có bất kỳ cái gì Lý Bạch thông tin. Lý Bạch người này tựa như là trống rỗng xuất hiện, sau đó lại biến mất không còn tăm hơi đồng dạng, cực kỳ thần bí. Về sau chờ đến Thẩm Vân Hy trở về, tại Thẩm Vân Hy nhắc nhở bên dưới, Dô cũng minh bạch Lý Bạch có thể thật sự là người nào đó bí danh. Tại biết kết quả này thời điểm, nói thật, Dô rất thất vọng. Lại về sau nàng cũng không hề từ bỏ tìm kiếm Lý Bạch, chỉ bất quá y nguyên không có hiệu quả gì, cũng chỉ có thể đem chuyện này yên lặng để ở trong lòng. Cho tới giờ khắc này, tại sẽ lại nà nhắc nhở bên dưới, Dô mới giống như bị chạm điện sáng tỏ thông suốt. Chắc không được Lý Bạch quan hệ cường đại như thế, chắc không được tại Sở Nhạc trên thân luôn có nói không ra cảm giác quen thuộc. Cường đại như thế quan hệ, nàng liền chưa từng có tại trừ Sở Nhạc bên ngoài thân thể bên trên gặp qua. Nên có chính xác hoài nghi đối tượng, tất cả đẩy ngược liền lộ ra dễ như trở bàn tay. Đem Lý Bạch thân phận thay vào đến Sở Nhạc trên thân, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Trừ khí tức vấn đề, làm 90 vấn đề đều có thể đối đầu về sau, còn lại 10 kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Dù trực giác, tăng thêm sẽ lẽ nạ suy đoán, đã 89/10. Mặc dù không biết Sở Nhạc là làm sao làm được thay đổi khí tức, thế nhưng nghĩ đến Sở Nhạc hẳn là có cái gì đặc thù biện pháp. Nghĩ rõ ràng những này, Dô không nhịn được cho Selena một cái 99 là hắn ánh mắt. Selena nhẹ gật đầu. Hiện tại chính là chờ có cơ hội tìm Sở Nhạc xác nhận. Nàng có chút tức giận, lại đem các nàng lừa gạt đến xích sao. Chương 436, lan lộn cái quen mặt chương 436, lan lộn cái quen mặt Selena nhớ tới phía trước lúc gặp mặt Sở Nhạc cái kia điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng, liền cảm giác nghiến răng. Còn có tại Sở Nhạc trước mặt hỏi thăm Thẩm Vân Hy Lý Bạch tình huống thời điểm Sở Nhạc cái kia kỳ quái biểu lộ. Lúc ấy nàng liền cảm giác Sở Nhạc trạng thái hình như có chút mất tự nhiên, chỉ là không có nghĩ lại. Bây giờ nghĩ lại không phải liền là trột dạ một loại biểu hiện sao? Cái này cái lựa gạt. Theo đạo lý đến nói, Selena bọn họ là nên cảm tạ Sở Nhạc ân cứu mạng. Thế nhưng Selena vẫn là cảm giác đáng ghét ra khi đó Sở Nhạc nhìn thấy bọn họ một mặt chờ mong bộ dạng, đoán chừng nội tâm đều cười nở hoa a nghĩ tới những thứ này, Selena đột nhiên cảm giác biết cái này chân tướng hình như đồng thời không có chỗ tốt gì. Tức giận thì tức giận, Selena phát hiện mình hình như cũng không có cách nào trả thù Sở Nhạc. Dù sao vô luận nói như thế nào Sở Nhạc vẫn là cứu mình, cũng không thể lấy oán trả ơn á không phù hợp hay không. Mà còn quan trọng nhất là, lấy Sở Nhạc thực lực bây giờ sẽ lẹ nạ liền xem như nghĩ muốn trả thù hình như cũng đánh không lại. Nghĩ tới những thứ này liền có chút tâm mệt mỏi. So sánh sẽ lẹ nạ tức giận, rồi liền lộ ra phức tạp một chút. Đặc biệt là nhớ tới điều trị thời điểm cái kia cảm thấy khó xử một màn. Trên mặt không có cảm giác đến liền đỏ lên. Mặc dù rồi không ngừng ám thị chính mình Lý Bạch hẳn không phải là Sở Nhạc, thế nhưng kết hợp đủ loại dấu hiệu, Sở Nhạc là Lý Bạch sự thật đã không cần nói cũng biết. Chủ yếu cũng là quang nguyên tố phương diện này quá rõ ràng. Đặt ở Sở Nhạc bên ngoài người phía trên căn bản nói không thông. Dô liền chưa nghe nói qua, tại quan hệ phía trên, trừ Sở Nhạc bên ngoài, còn có cái gì lợi hại người. Nghĩ tới những thứ này, cái đuôi thật dài liền có chút thấp phòng vung. Có chút không biết làm sao đối mặt Sở Nhạc. Không có tìm được là một loại tâm tình, tìm tới lại là một loại khác tâm tình. Hệ vợ nghe đến bọn họ trò chuyện, Mỹ Lệ đôi mắt trợn trừng lên. Đối với Lý Bạch sự tình, hệ vợ từ Dô bên kia giải không ít, nghĩ không hiểu rõ cũng khó khăn. Dô cùng nghệ vợ vẫn là tại học viện nhận biết, khả năng là bởi vì đều là thú nhân tộc, cũng có thể là trí thú hợp nhau. Dô cùng nghệ vợ hai người rất nhanh liền trở thành rất không tệ bằng hữu. Mà nghệ vợ xem như dỗ bạn rất thân, gần như lời gì đều cùng nghệ vợ chia sẻ. Thậm chí liền điều trị quá trình đều cùng nghệ vợ nói rõ rõ ràng ràng. Nàng không nghĩ tới dỗ tại ám linh bí cảnh còn kinh lịch như thế có ý tứ sự tình. Đối với Sở Nhạc, nàng kỳ thật cũng không phải là hiểu rất rõ. Bởi vì bọn họ lên lớp địa phương không hề tại cùng một cái khu vực, Sở Nhạc là tại tự nhiên hệ, mà nghệ vợ là tại tinh thần hệ. Gặp phải cơ hội không nhiều. Không nghĩ tới sẽ tại rổ trên thân sẽ xuất hiện hí kịch tính như vậy một màn. suy nghĩ một chút còn thật buồn cười. Nếu như đổi vị suy nghĩ, có chút không cách nào tưởng tượng tâm tình vào giờ khắc này. Vui vẻ, xấu hổ, Ever lắc đầu, cũng không phải là rất muốn biết. Bất quá nghĩ đến đối rổ cũng không phải chuyện gì xấu, ít nhất người tìm tới không phải. Nếu như Sở Nhạc thật là Lý Bạch lời nói, đương nhiên có thể, nếu như điều kiện thích hợp. Sở Nhạc nhìn hướng Mễ Tu Viễn gật đầu nói. Lúc này Sở Nhạc tự nhiên không biết ngựa của hắn giáp đã không bảo vệ, rất sảng khoái đáp ứng Mễ Tu Viễn. Mễ Tu Viễn gọi hắn đi qua kỳ thật cũng không có chuyện quan trọng gì, chủ yếu là nghĩ đến nếu như bọn họ có thể tại Thâm Viên bí cảnh gặp nhau lời nói, có cơ hội có thể tiếp tục tổ đội. Đối với điểm này Sở Nhạc tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Nếu như điều kiện thích hợp, Sở Nhạc vẫn là rất nguyện ý có phía trước kinh lịch, đối Mễ Tu Viễn mấy người Sở Nhạc vẫn tương đối tin qua được. Phía trước tại Thẩm Vân Hy trong miệng nghe đến bọn họ khi đó vậy mà còn trở lại, Sở Nhạc nghe đến về sau còn rất cảm động. Là có thể đem sau lưng giao phó cho đối phương đồng bạn. Sở Nhạc ở một bên không có làm sao nói chuyện, Thẩm Ý liền ngưng đột nhiên nhìn hướng Sở Nhạc. Sở Nhạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hy vọng ngươi giúp ta nhiều chiếu nhìn một chút Thẩm Vân Hy. Thẩm Ý liền ngưng biểu lộ nghiêm túc nhìn hướng Sở Nhạc nói. Sở Nhạc biểu lộ khẽ giật mình, liền tính Thẩm Ý liền ngưng không nói, lấy hắn cùng Thẩm Vân Hy giao tình nhìn thấy đối phương có nguy hiểm lời nói tự nhiên không có khả năng thấy chết không cứu. Bất quá vẫn là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đột nhiên hơi xúc động, Thẩm Vân Hy vận khí vẫn là rất tốt, có một cái như thế quan tâm nàng tỉ tỉ. Thẩm Ý liền ngưng nhìn như không có quá nhiều biểu đạt, kỳ thật thường thường biểu hiện tại hành động bên trên. Một bên Tô Nguyệt nghe lấy mấy người cùng Sở Nhạc trò chuyện nội dung, nội tâm hơi kinh ngạc. Cũng không phải kinh ngạc tại Thẩm Ý liền ngưng vì sao lại xin nhờ Sở Nhạc hỗ trợ chiếu cố Thẩm Vân Hy. Nàng biết Thẩm Vân Hy là Thẩm Ý liền ngưng muội muội, cho nên bái tổ bị Thẩm Vân Hy lợi hại một chút, Sở Nhạc hỗ trợ chiếu cố một chút, hợp tình hợp lý. Nàng là không nghĩ tới Mễ Tu Viễn vậy mà lại mời một cái thoạt nhìn thực lực cùng bọn họ chênh lệch có chút lớn Sở Nhạc tổ đội. Đây là tình huống như thế nào, Tô Nguyệt bày tỏ không hiểu rõ lắm. Nghĩ đến lấy mấy người bọn họ thực lực, tuy tiện mời bất kỳ một cái nào trước 10 nguyên giả đều không có vấn đề quá lớn. Hà tất bỏ gần tìm xa mời một cái vô luận cảnh giới vẫn là thực lực cùng bọn họ kém hơi nhiều cấp thấp nguyên giả đâu. Chỉ là bởi vì giao tình không tệ. Tô Nguyệt cảm giác không quá giống. Ít nhất từ Mễ Tu Viễn đám người biểu lộ thoạt nhìn không giống. Rất trinh trọng. Có thể tại lần trước tân nhân bảng xếp tại trước năm, hiển nhiên Tô Nguyệt sẽ không đần đi nơi nào. Loáng thoáng đoán được cái gì? Nghĩ đến đây, Tô Nguyệt lập tức tới hứng thú rất lớn, ánh mắt sáng rực nhìn hướng Sở Nhạc. Mễ Tu Viễn cử động khẳng định là tại Thẩm Ý Diễn Ngưng cùng Khâu Hàn Tinh ngầm đồng ý bên dưới tiến hành. Đối với Thẩm Ý Diễn Ngưng cùng Khâu Hàn Tinh hai người, Tô Nguyệt có thể là có hiểu rõ nhất định, có thể được đến bọn họ tán thành, hiển nhiên trước mắt thiếu niên tóc đen này thoạt nhìn không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hẳn là có cái gì qua người thủ đoạn, mới sẽ để Mễ Tu Viễn mấy người trịnh trọng như vậy. Cái này để nàng không nhịn được nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Hẳn không phải là ngạnh thực lực, Tô Nguyệt suy đoán nói. Hẳn là một loại nào đó 10 phần dùng vào thực tế năng lực, mà mấy người bọn họ vừa vặn không có. Không thể không nói Tô Nguyệt rất thông minh, đã có đại khái phương hướng. Bất quá nàng cũng không có đang tại Sở Nhạc mặt hỏi thăm, dù sao bọn họ không quen. Khâu Hàn Tinh chú ý tới Tô Nguyệt biểu lộ, cười cười không nói thêm gì. Sở Nhạc chú ý tới Mễ Tu Viễn bên cạnh cái này từ bắt đầu cũng vẫn xem hướng chính mình cô gái tóc ngắn, ngũ quan rất xinh đẹp, trên mũi có viên nốt ruồi. Nhớ không lầm, đối phương hẳn là kêu Tô Nguyệt, khóa trước tân nhân bảng tựa như là thứ tư. Sở Nhạc thấy đối phương ánh mắt một mực như thế nhìn xem chính mình, thoạt nhìn lại cùng Mễ Tu Viễn rất quen bộ dáng, cũng là theo bản năng hướng về đối phương lên tiếng chào hỏi. Đối phương xếp tại thứ tư, chính mình hiện tại có lẽ đánh không lại. Tô Nguyệt thấy thế cũng là cười cười, lộ ra một đôi rõ ràng lúm đồng tiền, là một cái để người rất có ký ức điểm nữ tử. Mễ Tu Viễn thấy thế, về sau cũng giới thiệu một chút song phương, xem như là có một cái cơ bản nhận biết. Tô Nguyệt không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cùng bọn họ một đội ngũ. Nếu như phía sau Sở Nhạc thật cùng tổ bọn họ đội lời nói, sớm một chút nhận biết không có cái gì chỗ xấu. Coi như là lăn lộn cái quen mặt. A chương 437, bốn đại học viện chương 437. Bốn đại học viện liền tại Sở Nhạc bọn họ tại tứ phương giới bên trong nói chuyện trời đất thời điểm, Xích Dương đã triệt để rời đi Thiên Nguyên học viện. Lúc này thân ảnh của hắn xuất hiện tại đế đô một chỗ xa hoa kiến trúc bên trong, chính yên lặng cùng đợi. Bởi vì chuyến này đường xá tương đối xa xôi tăng thêm một chút những nhân tố khác, bọn họ hẹn xong cùng lúc xuất phát. Dạng này tương đối an toàn, đồng thời cũng có kèm. Xích Dương tự nhiên là không có ý kiến gì. Hắn rất chờ mong học viện khác là phái người nào dẫn đội, có rất nhiều hắn đều rất quen. Mà liền tại Xích Dương vừa vặn lúc đến nơi này. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tới rất nhanh. Một đạo sang sảng tiếng cười đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Xích Dương trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, hiển nhiên đã sớm cảm ứng được người tới. Lao Giang, đã lâu không gặp. Xích Dương nhìn xem mái đầu bạc trắng thế nhưng khuôn mặt thoạt nhìn mới đến trung niên tuấn lãng nam tử nói, trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm khái. Giang Diệp, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là dẫn đầu hoàng gia tử đệ cùng 6 đại gia tộc thiên tài người phụ trách. Thực lực cùng Xích Dương tương đối, đồng dạng là truyền kỳ cảnh. Bởi vì 6 đại gia tộc tổng bộ đều tại đế đô, cho nên rất thuận tiện, trực tiếp triệu tập cùng một chỗ, thống nhất từ đế quốc dẫn đầu. Chủ yếu cũng là tại nhập vi cảnh cùng khống chế cảnh thiên tài còn lưu tại gia tộc kỳ thật cũng không nhiều. Đại bộ phận thiên tài đều lựa chọn tiến vào Thiên Nguyên học viện hoặc là Tứ Đại học viện. Tại Xích Dương nhìn thấy Giang Diệp thời điểm, nội tâm kỳ thật hơi xúc động. Bọn họ rất lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Nhìn thấy khí thế không yếu hơn mình Xích Dương, Giang Diệp đồng dạng hơi xúc động nói. Lờ mờ còn nhớ rõ lúc trước cái kia vô cùng cuồng ngạo Xích Dương, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy đã kinh biến đến mức trầm ổn rất nhiều. Xa nhớ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Xích Dương thời điểm, mình đã là chuyển kỳ cảnh, mà đối phương vẫn chỉ là một cái tiềm lực 10 phần người trẻ tuổi, hình như mới vừa vặn đạt tới bát giai. Chưa từng nghĩ chính mình vẫn là chuyển kỳ cảnh, mà đối phương cũng đạt tới chuyển kỳ cảnh. Nói không chừng thực lực có thể còn mạnh hơn chính mình bên trên một bậc. Nghĩ tới những thứ này, Giang Diệp không khỏi có chút thổn thức. Nói thật, nếu như không là sự tình này rất trọng yếu, Giang Diệp kỳ thật vẫn là không thế nào muốn đi. Trong đó cũng là có chút không muốn nhìn thấy những này đuổi kịp chính mình hậu bối, khó tránh khỏi có chút lòng sinh phiền muộn. Bất quá tất nhiên đều đáp ứng, Giang Diệp cũng rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, coi như là đi ra giải sầu một chút. Không bao lâu, Xích Dương cùng Giang Diệp hai người liền hàn huyên, cũng không có trực tiếp xuất phát, bởi vì người còn chưa tới đông đủ. Lao Giang, Xích Dương, các ngươi đều tại a, ta hẳn là không có đến chế a. Cũng không lâu lắm, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên từ cửa ra vào truyền đến, một đạo nữ tính thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Đập vào mi mắt là một cái nhìn không ra tuổi tác nữ tử, thân thể đoan trang, cử chỉ ưu nhã, tràn đầy thành thục bận bị. Con tốt, ta chỉ là đến sớm một điểm. Nhìn thấy nữ tử trước mắt, Xích Dương trên mặt nhiều hơn mấy phần mỉm cười. Người đến là Nghi Ân Học viện phó viện trưởng Lê Thủy Vân. Trước đó không lâu mới vừa đạt tới truyền kỳ cảnh. Xích Dương cùng Lê Thủy Vân rất quen, nhắc tới bọn họ vẫn là cùng một thời đại người, đã từng thậm chí còn cùng một chỗ tổ đội qua. Có đúng không? Cái kia con tốt. Lê Thủy Vân rất nghiêm túc cùng Giang Diệp thi lễ một cái, sau đó mới nhìn hướng Xích Dương nói. Có thể tại chỗ này nhìn thấy Xích Dương, Lê Thủy Vân vẫn là thật cao hứng. Còn chưa kịp chúc mừng ngươi đột phá đến truyền kỳ cảnh. Xích Dương cũng không nghĩ tới có thể tại chỗ này đụng phải Lê Thủy Vân, cũng là trước đây không lâu mới nghe nói nàng đột phá đến truyền kỳ cảnh, giờ phút này hơi xúc động nói: "Cảm ơn, ta cũng không nghĩ tới chính mình rốt cục vẫn là đột phá." Nói đến cái này, Lê Thủy Vân nhiều ít vẫn là có chút thổ thức, bất quá còn tốt đột phá. Xích Dương cười ha ha một tiếng, hắn có thể hiểu được Lê Thủy Vân tâm tình. Cửu giai đến truyền kỳ cảnh, không đơn thuần theo dựa vào thiên phú, cùng vận khí cũng có không nhỏ quan hệ. Giang Diệp cũng hơi xúc động. Truyền kỳ cảnh một đạo cảm này, không biết chặn lại bao nhiêu thiên tài. Thế nhưng nếu như có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh, nói là cá chép vượt lòng môn cũng không đủ. Tính toán là chân chính có dòng chơi phương thế giới này thực lực. Lê Thủy Vân hắn tự nhiên nhận biết. Coi như, Giang Diệp đối với Lê Thủy Vân hoặc nhiều hoặc ít có một ít ân tình, đây cũng là Lê Thủy Vân tại nhìn thấy hắn thời điểm, rất tôn kính nguyên nhân. Không có cho bọn họ nhiều nói chuyện thời gian. Ngay sau đó, lại có một thân ảnh từ cửa ra vào đi đến. Ha ha, Lê viện trưởng tốc độ còn rất nhanh, ta truy đều đuổi không kịp. Người đến là một cái thoạt nhìn mập mạp lão giả, mặt mũi hiền lành, có chút thích cảm giác. Giang Diệp cùng Xích Dương có chút kinh ngạc nhìn người tới, nên đón tiếp lấy. Mập mạp lão giả đến từ Tứ Đại Học viện một trong cổ một học viện, tên là Thạch Lỗi. Đồng dạng cũng là truyền kỳ cảnh, cũng là nơi này tuổi tác lớn nhất người, xem như là thành danh đã lâu. Nói không khoa trương, tại Thạch Lỗi trở thành truyền kỳ cảnh thời điểm, người ở chỗ này có thể đều không có sinh ra đâu. Cái này không phải là không có chú ý tới sao, sớm biết ta liền chờ ngươi. Lê Thủy Vân cười cười. Lão Thạch, mặc dù mọi người đều là truyền kỳ cảnh, thế nhưng Giang Diệp cùng Xích Dương đối với thành danh đã lâu Thạch Lỗi vẫn là có mấy phần tôn kính. A, xem ra các ngươi đã đến sớm, ha ha. Thạch Lỗi cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, rất vui vẻ cùng bọn họ chào hỏi. Lần này của một học viện đích thân mời hắn đi ra, dẫn đầu học sinh đi ra ngoài thâm viên bí cảnh vẫn rất cao hứng. Hắn tại học viện đã sớm nín hỏng, đã sớm nghĩ ra được dạo chơi. Chỉ tiếc vì tọa trấn học viện không có cái gì cơ hội. Kết quả không nghĩ tới thật liền cho hắn chờ đến. Xin lỗi, ta tới chậm. Không chờ bọn hắn nhiều trò chuyện, một thanh âm lại lần nữa từ bên ngoài cửa truyền đến. Giống như là bóp lấy thời gian đồng dạng, một cái tiếp theo một cái. Lúc này một đạo thoạt nhìn chừng 30 tuổi nam tử đi đến. Không cao cũng không thấp, thân cao gầy, khuôn mặt hiền lành, thoạt nhìn có chút nhã nhặn. La Cẩm, ngươi đến. Xích Dương nhìn thấy người tới mỉm cười chào hỏi. Lần này tới hình như đều là người quen. La Cẩm, Thiên Lan học viện phó viện trưởng. Coi như hẳn là so Xích Dương nhỏ một chút, hiện nay nơi này tuổi tác nhỏ nhất. Xích Dương cùng La Cẩm có một ít gặp nhau. Xích Dương tự nhận là một thiên tài, thế nhưng không thể không thừa nhận La Cẩm trưởng thành tốc độ không thua bởi hắn. Cái này để Xích Dương hoặc nhiều hoặc ít đối La Cẩm có mấy phần thưởng thức. La Cẩm nhìn thấy Xích Dương cũng là trong mắt sáng lên, không nghĩ tới lần này Thiên Nguyên học viện là phái Xích Dương trước đến. Bầu không khí một cái nhiệt liệt. Giống bọn họ những này cường giả đứng đầu, nói thật bình thường vẫn là rất khó gom lại cùng một chỗ. Xem ra liền kém Sơn Hải học viện người. Giang Diệp nhìn một chút đã đến Thiên Nguyên học viện Xích Dương, Cổ Mộ học viện Thạch Lỗi, Ni Ân học viện Lê Thủy Vân còn có Thiên Lan học viện La Cẩm nói. Nhưng mà liền tại Giang Diệp lời nói vừa dứt lời, quét, một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Khụ khụ, xin lỗi, vừa bạn có chút lạc đường. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, là một đạo lông xù thân ảnh, chừng cao hơn 2 mét, hình thể 10 phần khôi ngô. Giờ phút này hắn chính lộ ra xấu hổ nụ cười. Tại nhìn đến đối phương chân dung, Xích Dương lập tức liền nhận ra được, chính là Sơn Hải học viện cả ở sân, khống chế cảnh tinh nhân tộc. Chương 438, mặt trời bên trong thiếu nữ thần bí. Chương 438, mặt trời bên trong thiếu nữ thần bí. Quét. Sở Nhạc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng giống như là linh hồn xuất khiếu đồng dạng phá vỡ một loại nào đó bình chướng, tinh thần thể xuất hiện ở trên không bên trong. Hắn có chút không biết làm sao, túi đầu là một mảnh thành thị phồn hoa. Nhưng mà, không có cho hắn quá suy nghĩ nhiều thời gian, thân thể không bị khống chế hướng về mặt trời bay đi. Tốc độ rất nhanh, Sở Nhạc không cách nào hình dung, tại giờ khắc này, không gian tựa hồ mất đi lực cản. Trong chớp mắt, hắn đi tới một viên vô biên bát ngát hỏa cầu trước mặt. Phía trên bao trùm lấy một tầng lại một tầng giống như hỏa diễm đồng dạng lông vũ, giống là vật sống đồng dạng. Nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết thiên thể, Sở Nhạc trong lòng giật mình, nháy mắt nhớ tới lúc ấy Viễn Đồng Sơ hiện thời điểm hình ảnh. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng hấp lực từ trước mắt to lớn thiên thể truyền đến, trong chốc lát liền đem Sở Nhạc hút vào. Sở Nhạc cảm giác chính mình giống như là xuyên qua một đoạn vừa đen vừa dài không gian. Không gian rất đen, đen phải làm cho Sở Nhạc cảm thấy khiếp sợ, cho dù đem để tay ở trước mắt, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Chỉ riêng phảng phất tại giờ khắc này không tồn tại. Hắn có chút nhịn không được run rẩy, giống như là bị một loại nào đó không thể miêu tả sinh linh thôn vệ đồng dạng. Tựa hồ có một loại vật chất chính ăn mòn tinh thần lực của hắn, câu lên nội tâm sâu nhất cấp độ hoảng hốt. Thời gian tại giờ khắc này phảng phất đình trệ, giống như là qua thật lâu, lại giống là thoáng qua liền qua. Thời khắc này Sở Nhạc mặc dù không có thân thể, thế nhưng không hiểu có loại ngạt thở cảm giác, hắn muốn từng ngụm thở dốc, thế nhưng làm không được. Cái này loại cảm giác rất khó chịu, cũng rất tuyệt vọng. Liên tại Sở Nhạc cảm giác chính mình muốn sụp đổ thời điểm, cuối cùng, hình ảnh nhất chuyển, chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, trước mắt xuất hiện một mảnh có chút lạ lẫm mà hoàn cảnh quen thuộc. Bởi vì hắn lại lần nữa nhìn thấy cái kia cực kỳ khoa trương to lớn xiềng xích, giống như ngôi sao đồng dạng, phía trên che kín quỷ dị phù văn. Xiềng xích hướng về bóng tối vô tận kéo dài mà đi. Sở Nhạc thân thể không có đình chỉ, lại lần nữa hướng về hắc ám xuyên qua mà đi. Hắn có chút lòng còn sợ hãi. Đem so với phía trước, hắn cảm nhận được một chút phía trước không có cảm nhận được đồ vật. Hắn không biết vì sao lại xuất hiện trường hợp này, nhưng mà không có chờ hắn suy nghĩ nhiều, trước mắt xuất hiện cái kia bị bốn đầu xiềng xích một mực khóa ở hư không thần bí nữ hải. Lại lần nữa nhìn thấy trước mắt thiếu nữ thần bí, Sở Nhạc có loại không giống cảm xúc. Trước mắt sinh linh đến cùng là loại nào tồn tại, lại bị giam giữ ở loại địa phương này? Nếu như phía trước hình ảnh đều là thật lời nói, cũng chính là nói cô bé trước mắt hẳn là bị khóa tại mặt trời nội bộ. Cầm một viên hành tinh phong ấn cô bé trước mắt. Đây là cái gì mục đích? Là cái gì cấp bậc tồn tại mới có thể làm đến điểm này? Sở Nhạc suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Lại lần nữa thấy cảnh này, Sở Nhạc ý nguyên tràn đầy rung động cùng nghi hoặc. Trước mắt sinh linh rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại vây ở chỗ này? Lại là bực nào tồn tại đem phong ấn tại nơi này? Sở Nhạc nghĩ mãi mà không rõ. Lúc đầu đoạn này không chân thật ký ức, theo thời gian trôi qua, Sở Nhạc thậm chí có chút theo bản năng lãng quên. Dù sao nơi này bất cứ chuyện gì đều không phải hắn loại này tiểu nhân vật có thể tham dự. Đây không phải là Sở Nhạc khiêm tốn, sự thật chính là như vậy. Nhưng mà, hết thảy trước mắt nhưng là đem Sở Nhạc phía trước cái chủng loại kia may mắn cho đẫm máu đâm thủng. Sự thật liền bày ở trước mắt. Nếu như một lần xuất hiện ở đây Sở Nhạc còn có thể cho rằng là ngẫu nhiên, thế nhưng coi hắn hiện tại lại lần nữa xuất hiện ở đây thời điểm, lập tức liền ý thức được tính nghiêm trọng. Hắn có lẽ quả thật bị lực lượng nào đó liên lụy đến trong đó. Cái này để Sở Nhạc không nhịn được cười khổ. Phức tạp cảm xúc trong đầu chợt lóe lên. Tại một cỗ lực lượng vô hình thôi thúc xuống, hắn tinh thần thể đã đi tới nữ hài trước mặt. Sở Nhạc cảm xúc điều chỉnh rất nhanh, tất nhiên đến đều đến rồi, không cách nào phản kháng, hắn ngược lại muốn xem trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào. Nói thật, đối với cô bé trước mắt hắn cũng thật tò mò. Hắn nhớ tới phía trước còn chưa kịp nhìn thấy nữ hài dáng dấp, chính mình liền đã biến mất tại mảnh không gian này, hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếng mới. Cũng không biết hiện tại có thể không thể nhìn thấy. Trong lúc suy tư, hình ảnh càng ngày càng gần. Nữ hài trên thân cái kia lập loè phù văn đã có thể thấy rõ ràng. Nhìn kỹ, những phù văn này vẫn còn sống, trên mặt ống khóa phù văn như dòng nước, lấy một loại chậm rãi tốc độ hướng về nữ hài thân thể chạy tới. Sau đó xoay tròn một tuần, hướng về xiềng xích mặt khác chạy ra, tạo thành một loại nào đó tuần hoàn, rất là quỷ dị. Hình ảnh lại gần, liền tại Sở Nhạc cho rằng xuất hiện ở giờ khắc này im bặt mà dừng thời điểm, Sở Nhạc cuối cùng nhìn thấy tiểu nữ hài toàn cảnh. Ngoài ý liệu chính là, Sở Nhạc nhìn thấy chính là một tấm nhân loại bình thường nữ hài khuôn mặt. Nữ hài chính nhắm mắt lại, thỉnh thoảng lộ ra vẻ thống khổ. Thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường nữ hài không có cái gì khác biệt. Khác biệt duy nhất là tại đối diện chỗ mi tâm có một cái kỳ dị màu đỏ phù văn, giống như hỏa diễm. Lúc này Sở Nhạc chú ý tới thần kỳ một màn. Nữ hài trên thân màu đen phù văn giống như là sợ hãi chỗ mi tâm phù văn đồng dạng, chỉ có thể lan tràn đến cái cổ địa phương, không cách nào lại vào mảy may. Mỗi khi màu đen phù văn muốn đi vào nữ hài đầu thời điểm, hỏa diễm phù văn liền sẽ có chút chớp động, đem màu đen phù văn bức lui, tạo thành một loại quỷ dị đánh răng co. Tại Sở Nhạc thấy rõ ràng cái này cái hỏa diễm phù văn bộ dáng thời điểm, không nhịn được có chút sửng sợ. Nếu như nói, màu đen phù văn tràn đầy quỷ dị lời nói, vậy cái này cái màu đỏ phù văn thì là tràn đầy nóng bỏng, dương cương lại mênh mông. Tại nhìn hướng cái phù văn này thời điểm, Sở Nhạc phảng phất đối mặt là một vòng khổng lồ ngôi sao đồng dạng. Ngay một khắc này, hỏa diễm phù văn phảng phất tại Sở Nhạc trong tầm mắt vô hạn phóng to, mà tự thân thì là tại giờ khắc này vô hạn thu nhỏ. Giống như phù du gặp xanh trời, tràn đầy rung động. Sở Nhạc thậm chí cảm giác tại đối mặt mặt trời thời điểm, chính mình cũng không có cái này loại cảm giác. Cái này cái linh động hỏa diễm phù văn, tại giờ khắc này bị Sở Nhạc thật sâu khắc ở nào trong biển. Nội tâm tràn đầy không nói ra được cảm động, phản phất trước mắt phù văn là trên đời này xinh đẹp nhất sự vật. Hắn có loại cảm giác, vô luận qua bao nhiêu thời gian, chính mình có thể cũng sẽ không quên trước mắt cái này cái hỏa diễm phù văn. Mà liên tại Sở Nhạc sững sờ thời điểm, đột nhiên một ánh mắt đánh gãy Sở Nhạc. Sở Nhạc mơ hồ cảm giác có chút không đối. Lúc này, nơi này làm sao sẽ có ánh mắt? Liên tại Sở Nhạc nghĩ đến những này thời điểm, con mắt đã vô ý thức hướng cái kia đạo ánh mắt nhìn sang. Đập vào mi mắt là một đôi rất lớn con mắt, con ngươi không giống nhân loại, giống như là có một viên hành tinh ở trong đó thiêu đốt, rất là kỳ dị. Là một tấm cực kỳ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Sở Nhạc tại tới đối mặt thời điểm, linh hồn tại giờ khắc này nhịn không được có chút run rẩy. Tựa hồ đối phương chỉ cần nháy chớp mắt một cái liền có thể đem hắn triệt để tiêu diệt. Mới đầu nữ hài nhìn hướng Sở Nhạc ánh mắt có chút đờ đẫn, ngay sau đó hiện lên một tia thống khổ, chậm rãi nhiều hơn mấy phần tình cảm ba động. Sở Nhạc có chút ngơ ngác nhìn một màn này, trong lúc nhất thời không biết làm phản ứng gì. Hắn có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, thân ảnh đã biến mất ở trong đó. Đợt, nếu như đối thần bí nữ hài cảm thấy lạ lẫm, có thể nhìn một chút chương thứ nhất, rất sớm phía trước có sửa đổi. Chương 439, Huyễn Đồng Tử hình thái biến hóa. Chương 439, Huyễn Đồng Tử hình thái biến hóa từ Kim Đại Lục. A Mị Dạ Thành đang theo một phương hướng nào đó đi đến Xích Dương, thân thể đột nhiên dừng lại, trên mặt nhiều hơn mấy phần biến hóa. Vô ý thức đem tinh thần lực rót vào tứ phương giới bên trong xem xét tình huống, nhưng mà không có qua quá lâu, biểu lộ nhưng là nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Làm sao vậy? Mặc dù Xích Dương dừng lại động tác rất nhỏ, nhưng vẫn là bị một bên Lê Thủy Vân chú ý tới, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Xích Dương lắc đầu, ra hiệu Lê Thủy Vân không có chuyện gì, liền tiếp tục đi đường. Hắn vừa vặn mơ hồ cảm giác được tứ phương giới hình như có một ít kỳ quái động tĩnh, bởi vì còn có Sở Nhạc bọn người ở tại bên trong, Xích Dương không dám thất lễ, vội vàng kiểm tra thoạt nhìn. Nhưng mà kết quả tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì. Cái này để Xích Dương hơi nghi hoặc một chút. Tại trong cảm nhận của hắn, 40 tiểu gia hỏa chính vụn vặt lẻ tẻ phân tán tại các nơi yên tĩnh tu luyện, nhìn không ra cái gì. Chẳng lẽ là mình cảm giác biết sai rồi? Cái này loại khả năng tính cực nhỏ. Bất quá Xích Dương cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đem chuyện này yên lặng nhớ ở trong lòng. Nhưng mà Xích Dương không biết là, đi tại phía sau nhất thạch lộ nhưng là nhiều hơn mấy phần kỳ dị biểu lộ, cực kỳ bé nhỏ. Hiển nhiên cũng là cảm giác được cái gì. Bất quá thoạt nhìn đồng thời không có lộ ra ý tứ. Lúc này bọn họ rời đi đế đô đã đi qua 3 ngày thời gian, đi tới Tử Kim Đại Lục biên giới. Qua không được bao lâu bọn họ liền có thể đi vào Hàn Dương Đế Quốc. Thứ phương giới. Thời khắc này Sở Nhạc xung quanh chính có một cái màu vàng vòng bảo hộ bao vây lấy toàn thân của hắn, chính là Quang Chi Bình Chướng. Quang Chi Bình Chướng cái này kỹ pháp 10 phần dùng vào thực tế, có thể rất tốt che đậy ngoại giới động tĩnh, người khác không cách nào nhìn thấy động tĩnh bên trong, hơn nữa còn có thể tạo được nhất định phòng ngự tác dụng, sẽ không ảnh hưởng đến chính mình cùng người khác tu luyện đồng thời, hơn nữa còn có thể mang đến nhất định cảm giác an toàn. Nói là ở nhà cần thiết thần kỹ cũng không đủ. Đương nhiên, mặt khác nguyên giả tự nhiên cũng có cùng loại thủ đoạn. Có thể nhìn thấy xung quanh vụn vặt lẻ tẻ phân tán từng cái màu sắc khác nhau vòng bảo hộ, từ xa nhìn lại, như cùng một cái quả trứng gà, rất có ý tứ. Mà lúc này rời người bảy rất xa Sở Nhạc thân thể đột nhiên đỗng nhiên khẽ giật mình, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Sở Nhạc Huyễn Đồng lại lần nữa phát sinh một chút biến hóa. Tại Huyễn Đồng lần thứ nhất thời điểm thức tỉnh, Huyễn Đồng hình thái liền đã phát sinh rất lớn thay đổi, từ nguyên bản chín mảnh đóa hoa hình dạng tinh vân trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, hóa thành cùng một mảnh tinh vân, không tại phân chia người ta. Trong đó chín quả thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam hàng tinh đều vẩn quanh tại con người bên trong. Mà theo khoảng thời gian này tích lũy tháng ngày, Sở Nhạc đồng lực cuối cùng lại lần nữa đạt tới bão hòa, đột phá đến nhất chuyển. Giờ khắc này ở song đồng bên trong, nguyên bản chín quả đều là ngọn lửa màu xanh lam hành tinh, trong đó đều có một viên dần dần biến thành màu đỏ thẫm. Tại một mảnh ngôi sao màu xanh lam bên trong, có vẻ hơi lột lột. Chỉnh thể đem so với phía trước hình như sáng lên một chút. Sở Nhạc còn không có chú ý tới Huyễn Đồng biến hóa. Giờ phút này hắn y nguyên còn có một chút lòng còn sợ hãi. Vốn cho rằng chỉ là một lần bình thường đột phá, kết quả không nghĩ tới, xuất hiện lần nữa lúc trước Huyễn Đồng lần thứ nhất hiện do thời điểm gặp phải kinh lịch. Nói thật, nếu như không phải xuất hiện lần nữa, Sở Nhạc đều có chút quên. Kết quả lần này xuất hiện, giống như là đang nhắc nhở hắn đồng dạng, phía trước kinh lịch cái kia tất cả cũng không phải là mộng. Cặp kia không giống nhân loại con mắt, còn có ngọn lửa kia phù văn, phản phất khắc trong đầu đồng dạng thật lâu không cách nào quên. Theo lý trí trở về, Sở Nhạc trong lòng to lớn nghi hoặc không có thay đổi ít ngược lại càng nhiều hơn. Hắn không hiểu vì sao lại ở trên người hắn phát sinh loại này chuyện không cách nào giải thích. Cái kia cùng Lý Án không chênh lệch nhiều tiểu nữ hài đến cùng là ai? Vì cái gì tại nơi đó? Mà giờ khắc này, vô luận Sở Nhạc nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không thông. Bất quá có một chút Sở Nhạc rất xác định, chính là vừa rồi chính mình một hệ liệt ly kỳ kinh lịch cùng Huyễn Đồng chịu nhất định có quan hệ rất lớn. Hắn nhớ đến lúc ấy chính mình Huyễn Đồng hiện rõ thời điểm cũng là nhất chuyện, mà cũng chính là lúc kia xuất hiện dị biến, mà lần này đồng dạng là Huyễn Đồng sau khi thức tỉnh đột phá đến nhất chuyển thời điểm xuất hiện dị biến. Theo cái quy luật này, Sở Nhạc không xác định thứ nhị thứ giác tỉnh thời điểm đột phá đến nhất chuyển có thể hay không còn xuất hiện trường hợp này. Thế nhưng Sở Nhạc cảm giác khả năng không nhỏ. Giờ khắc này Sở Nhạc có chút không nhịn được muốn đem những này báo cho Xích Dương lão sư, để hắn hỗ trợ phân tích. Nhưng mà suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là hủy bỏ quyết định này. Cho dù đối với Xích Dương lão sư, Sở Nhạc là rất tín nhiệm, thế nhưng xuất phát từ mạng nhỏ mình cân nhắc vẫn là không muốn tìm đường chết. Ở trong đó có nhất định bại lộ Huyễn Đồng nguy hiểm, còn là muốn chờ chính mình thực lực đạt tới trình độ nhất định, có sức tự vệ về sau, thực tế không có cách nào nói sau đi. Sở Nhạc thầm nghĩ, Huyễn Đồng là hắn bí mật lớn nhất, vô luận như thế nào không phải bạn bất đắc dĩ không thể bại lộ. Nhân tâm tại ích lợi thật lớn trước mặt là chịu không được khảo nghiệm. Sở Nhạc mơ hồ cảm giác mặt trời nội bộ nữ hài có thể liên lụy đến một cái bí mật rất lớn. Hắn cũng không xác định cùng Huyễn Đồng có hay không quan hệ trực tiếp, còn chỉ là bởi vì Huyễn Đồng tại đột phá đến nhất chuyển thời điểm, sinh ra một loại nào đó cộng hưởng mới bị hút đến bên trong. Sở Nhạc nghĩ mãi mà không rõ, đến mức nghĩ biện pháp cứu nữ hài kia đi ra, Sở Nhạc là mảy may đều không có nghĩ qua. Mặc dù thoạt nhìn có chút đáng thương, nhưng Sở Nhạc cũng không có cách nào. Cách xa xa còn không kịp, làm sao lại nghĩ đến hướng nơi đó gót? Không cần nói cái kia bốn đầu to lớn xiềng xích, chính là cái kia xiềng xích bên trong tùy tiện một cái quỷ dị phù văn, Sở Nhạc cảm giác đều không phải chính mình có thể tiêu hóa. Liên lại càng không cần phải nói xuất thủ cứu rút. có lẽ chỉ là thoạt nhìn đáng thương, nhưng thật ra là cái nào đó lớn vai ác cũng có nói. Sở Nhạc đột nhiên khẽ giật mình. Loại này thâu thiên hoán nhật thủ đoạn, thật là trên thế giới này cường giả có thể làm được sao? Nghĩ tới đây, Sở Nhạc có chút trầm mặc. Có lẽ cái này cái thế giới so hắn tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều. Lắc lắc trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, những vật này không phải hắn hiện tại có lẽ nghĩ. Tốt tại Sở Nhạc xung quanh có một tầng bình chướng, người khác không nhìn thấy bên trong cử động. Không phải vậy nhìn thấy Sở Nhạc cái này một bộ lo được lo mất giật mình biểu lộ sợ không phải cho rằng tàu hỏa nhập ma. Vậy liền lung túng. Sau đó Sở Nhạc đem lực chú ý đặt ở huyễn đồng trên thân, phát giác được trong đó biến hóa. Mặc dù tại một mảnh ngôi sao màu xanh lam bên trong nhiều một viên tiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm hành tinh, ít nhiều có chút đột ngột, nhưng nhìn giống như cũng không là rất khó coi. Kết quả này ngược lại để Sở Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Trình độ nào đó, Sở Nhạc vẫn là rất để ý những này có không có. Ít nhất so không có giác tỉnh phía trước dễ nhìn rất nhiều, Sở Nhạc ca đuổi mình. Ngay sau đó, hắn đột nhiên phát hiện đồng lực hình như cũng có biến hóa không nhỏ, tựa hồ so trước đó nhiều gần tới năm thành. Phát hiện này để Sở Nhạc có chút kinh hỉ, bởi vì có thể sử dụng tấn về sau, hắn phát hiện mình đồng lực tựa hồ bắt đầu thay đổi đến 10 phần không đủ dùng. Đồng lực hạn mức cao nhất tăng lên, trực tiếp để lực chiến đấu của hắn tăng lên không ít. Giống là nhớ tới cái gì, mang tâm tình hưng phấn, Sở Nhạc liền vội vàng đem ý thức của mình giáng lâm đến đồng giới bên trong. Chương 440, khống vật thuật tầng thứ 3 biến hóa. Chương 440, khống vật thuật tầng thứ 3 biến hóa đồng giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, trên bầu trời tinh hà cũng theo Sở Nhạc huyễn đồng mà thay đổi. Bầu trời trong đó một viên hành tinh từ nguyên bản ngọn lửa màu xanh lam biến thành màu đỏ thẫm, rất là dễ thấy. Chẳng lẽ nhị chuyển thời điểm mặt khác một viên màu xanh hành tinh cũng lại biến thành màu đỏ? Sở Nhạc suy đoán nói. Tưởng tượng một chút chín quả hành tinh đều biến thành màu đỏ bộ dáng, hình như cũng còn có thể tiếp thu. Chú ý tới Lý An ngay tại khắc khổ tu luyện, Sở Nhạc không có quấy rầy, không để lại dấu vết đem tinh thần lực hướng bốn phía mở rộng. Ngay sau đó, Sở Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn phát hiện đồng giới đã theo phía trước 20 km mở rộng đến 30 km, cùng hắn đồng lực tăng lên không sai biệt lắm, đều là gần tới năm thành. Thoạt nhìn tăng lên tỷ lệ không là rất lớn, thế nhưng cơ số lớn a từ 20 km mở rộng đến 30 km có thể nói là phi thường lớn. Sở Nhạc bày tỏ rất hài lòng. Cái này để hắn đối thâm viên bí cảnh chuyến đi trong lúc vô hình lại nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Xung quanh 30 km phạm vi, cực lớn trình độ đề cao Sở Nhạc tính an toàn. Hưng phấn một hồi, sau đó Sở Nhạc chuẩn bị bắt đầu chính mình hàng ngày tu luyện. Thất sát phủ khoảng thời gian này đã tu luyện tới tầng 2 đỉnh phong trình độ. Tại khí xoáy bên trong, màu cam khu vực đã gần như đạt tới cùng màu đỏ khu vực đồng dạng cường độ. Chẳng qua trước mắt xem ra đồng thời không có bất kỳ cái gì đột phá vết tích. Cảm giác còn cần tích lũy một đoạn thời gian, có thể cần một loại nào đó thời cơ. Cái này chỉ có thể từ từ sẽ đến, gấp không được. Bất quá Sở Nhạc vẫn là bền lòng vững dạ mỗi ngày đều sẽ tiêu thời gian nhất định tại thất sắc phủ phía trên. Tại quang hệ phía trên, hắn từ trước đến nay đều không có buông lỏng. Từ từ tích lũy, nghĩ đến sẽ có một ngày sẽ từ lượng biến đạt tới chất biến. Còn có khống vật thuật, khoảng thời gian này xuống hắn mơ hồ mò lấy một tia đột phá đến đệ tam tầng thời cơ. So sánh thứ hai tầng đơn thuần tăng cường công kích, đệ tam tầng nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn cần đem vật cũng chính là phi đao theo quy luật nhất định sắp xếp tạo thành một loại đặc thù trận ngực. Bởi vì Sở Nhạc khống chế vật là phi đao cho nên nói là đao trận cũng không đủ. Một khi đao trận tạo thành sẽ đề cao thật lớn khống vật thuật các phương diện năng lực, từ đó thoát khỏi phía trước tương đối đơn nhất phương thức công kích. Đao trận không đơn thuần chỉ có một loại loại hình, trừ công kích bên ngoài, đồng thời còn có khốn địch cùng phòng ngự tương quan đao trận. Có thể nói là đa dạng, bất quá đây đều là cần đại lượng thời gian học tập, không phải một lần là xong sự tình. Đương nhiên, đối với cùng chính mình không sai biệt lắm địch nhân, tự nhiên không dùng đến khốn địch chi thuật. Bất quá tại đối thủ so tự thân cường đại hơn nhiều dưới tình huống, khốn địch đao trận nói không chừng có hiệu quả. Nói là phát triển toàn diện cũng không đủ. Bất quá tới đối đầu nên cánh cửa cũng sẽ thay đổi cao hơn nhiều. Vẹn vẹn cần khống chế phi đao số lượng liền so trước đó nhiều hơn không ít. Cần từ phía trước mười mấy thanh phi đao, gia tăng đến 72 thanh. Chọn vẹn lập tức nhiều gấp 4-5 lần nhiều, có thể nghĩ độ khó. Mà còn không phải vẹn vẹn có thể khống chế liền được. Còn muốn có thể linh hoạt vận dụng. Đến mức nhiều ra đến phi đao. Trong khoảng thời gian này tích lũy xuống, Sở Nhạc đã chuẩn bị xong. Giờ khắc này ở hắn đồng giới bên trong đã nằm 99 thanh. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Về phần tại sao là 99 thanh, mà không phải 100 thanh. Là vì Sở Nhạc vô luận như thế nào cố gắng, tựa hồ cũng không cách nào tạo thành cái thứ 100 ấn ký, mơ hồ cảm giác được cực hạn liền tại nơi đó. Cho nên cũng không có đi để tâm vào chuyện của bạn, dù sao 99 thanh đối với Sở Nhạc đến nói cũng đủ. Tại tài nguyên phong phú Thiên Nguyên Học Viện, thu hoạch những tài liệu này đối với Sở Nhạc có thể nói là dễ như trở bàn tay. Thậm chí còn tiến hành trình độ nhất định thăng cấp. Mặc dù dựa vào đồng giới bên trong tinh thần chi lực ôn dưỡng đồng dạng có thể chậm rãi tăng lên, thế nhưng nào có trực tiếp dung hợp một chút thần kỳ chất liệu tới cũng nhanh. Có thể nói cái này 99 thanh phi đao tại Sở Nhạc trả giá không nhỏ đại giới dưới tình huống trực tiếp lại tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng mà, mặc dù tăng lên thời điểm rất thoải mái, thế nhưng cũng gần như tiêu hết hắn tất cả tích góp. Thậm chí có loại điểm tích lũy càng hoa càng ít cảm giác. Song tu quả nhiên đốt tiền a, cổ nhân thật không lừa ta. Bất quá, ở trong đó còn đã bao hàm tăng lên phá hiểu tiêu xài, dù sao chuyến này đi ra ngoài rất nguy hiểm, Sở Nhạc khẳng định là tận khả năng đem thực lực bản thân tăng lên đi lên. Tại rộng lượng điểm tích lũy thế công bên dưới, phá hiểu cũng cuối cùng đạt tới địa giai hạ phẩm trình độ. Đối với Sở Nhạc thực lực bây giờ đến nói đã rất đủ. Cho dù là khống chế cảnh có thể dùng tới địa giai binh khí cũng xem là tốt. Trở lại phía trước chủ đề. Theo Sở Nhạc huyễn đồng giác tỉnh về sau, kỳ thật liền đã có thể làm đến 72 thanh phi đao đồng thời cất cánh. Chỉ bất quá không cách nào đạt tới khống chế tinh chuẩn tình trạng. Muốn đem khống vật thuật đột phá đến đệ tam tầng. Đến tại khống chế 72 thanh phi đao đồng thời làm đến mỗi thanh phi đao có thể dựa theo đặc thù quỹ tích tiến hành vận chuyển, sinh ra cộng minh làm cho trận pháp có hiệu lực mới tính thành công. Sở dĩ một mực không thành công, trừ tại kỹ thuật bên trên còn chưa đủ thuần thục bên ngoài, Sở Nhạc mơ hồ cảm giác được tại động lực phía trên cũng có một chút cố hết sức. Giờ phút này theo đột phá đến nhất chuyển, nghĩ trước khi đến loại tình huống kia sẽ tốt hơn rất nhiều. Huyễn đồng đột phá, có thể không đơn thuần là động lực phía trên gia tăng, tại khống chế lực phía trên đồng dạng sẽ có biên độ nhỏ tăng lên. Mặc dù biến hóa không sẽ đặc biệt khoa trương, nhưng là đối với thời khắc này Sở Nhạc đến nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không đủ. Hắn kém có thể chính là một tí kéo như thế. Sở Nhạc chuẩn bị thử xem, nếu có thể ở tiến vào thâm viên bí cảnh phía trước thành công, nghĩ đến chính mình sức cạnh tranh có lẽ có thể đề cao không ít. Như vậy, cho dù tại khống chế cảnh bên trong cũng có nơi sống yên ổn. Bất quá tại Sở Nhạc chuẩn bị làm những này phía trước, hắn nghĩ trước thử nghiệm một việc. Chuyện này là tại Sở Nhạc nhìn thấy thần bí nữ hài diện mạo mới đột nhiên sinh ra. Tại nhìn đến hỏa diễm phủ văn thời điểm, một cái to gan ý nghĩ liền tại trong đầu hắn không cách nào ức chế sinh. Viên kia hỏa diễm phủ văn liền như là sắc in dấu đồng dạng sâu sắc khắc ở Sở Nhạc nào trong biển, mỗi một nét bút, mỗi một bút biến hóa đều nhớ rõ ràng. Cho Sở Nhạc một loại sức mạnh cụ tượng hóa cảm thụ, phát hiện này để hắn cảm giác 10 phần thần kỳ, đã như vậy hắn ý tưởng đột phát có thể hay không đem mẹ xuống. Vừa mới bắt đầu hắn còn bị ý nghĩ của mình cho giật nảy mình. Giờ phút này, theo thời gian trôi qua loại này ý nghĩ cũng không có biến mất ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Kết quả là Sở Nhạc quyết định thử xem. Hắn không biết đem viên kia hỏa diễm phủ văn lạc ấn tại mi tâm của mình sẽ như thế nào, thế nhưng hắn chính là muốn thử một chút. Mà còn có đồng giới tại, liền tính xảy ra vấn đề hình như cũng không có cái gì quá lớn quan hệ. Nghĩ đến liền làm, Sở Nhạc từ trước đến nay đều rất quả quyết. Sai không có tổn thất quá lớn, vạn nhất thành công khả năng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lập tức tâm niệm vừa động, một đạo phân thân xuất hiện tại âm giới bên trong. Để tại dương giới Sở Nhạc phân thân tu luyện không mật thuật, mà âm giới Sở Nhạc thì đi thí nghiệm cô đọng hỏa diễm phù văn. Nhất tâm lưỡng dụng, không có còn mấy ngày liền muốn đi vào thâm viên bí cảnh, hiện tại hắn phải nắm chặt thời gian. Chương 441, người vượn tộc che tư chương 441, người vượn tộc che tư bá 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 bá. Hàn Xương Đế quốc, vô song thành một chỗ truyền tống trận lúc này truyền đến từng đạo ba động. Một đạo cường tráng thân ảnh nghe vậy đứng lên. Ngay sau đó, quang mang mãnh liệt tản đi. Trên truyền tống trận mặt bóng người dần dần hiện ra. Theo thứ tự là Đế quốc đại biểu Giang Diệp, Thiên Nguyên học viện Xích Dương, Ni Ân học viện Lê Thủy Vân, Thiên Lan học viện La Cẩm, Cổ Mộc học viện Thạch Lỗi còn có Sơn Hải học viện cả ở sân. Giờ phút này cách Xích Dương xuất phát đã qua 3 ngày. Mấy ngày nay bọn họ vượt ngang vô số tòa thành thị mới rốt cục đi tới nơi này. Kỳ thật nếu như trực tiếp phi hành, lấy bọn họ chuyển kỳ cảnh thực lực có thể không cần một ngày thời gian liền có thể đến tới. Chỉ bất quá như vậy tạo thành động tĩnh sẽ lớn hơn nhiều. Không phải là thời chiến kỳ hoặc không phải tình huống khẩn cấp đồng dạng không có người sẽ làm như vậy, ảnh hưởng không tốt, mà còn nhiều người cũng không tiện. Cho nên Xích Dương bọn họ lựa chọn một cái truyền tống trận đi qua. Bất quá cho dù dạng này cũng coi là nhanh, nếu như là người bình thường, rất nhiều truyền tống trận có thể đều không thể sử dụng. Có người khả năng sẽ hỏi, quốc cùng quốc ở giữa không có truyền tống trận sao? Đáp án đương nhiên là có. Thế nhưng tiêu xài cực lớn, không cần như thế. Cho nên dưới tình huống bình thường, cho dù liền Xích Dương bọn họ cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Chủ yếu cũng là thời gian đối với bọn họ đến nói, không tính đặc biệt gấp. Về phần tại sao bọn họ sẽ xuất hiện tại Hàn Xương Đế quốc vô song thành, là vì tứ đại lục cường giả trước đó hẹn gặp tại nơi này tập hợp, sau đó lại thống nhất tiến về thâm viên bí cảnh. Giang Diệp, Xích Dương, Thạch Lỗi, Cả ở Sơn, Lê Thủy Vân, La Cẩm, các người đã tới. Theo thấy rõ ràng người tới diện mạo, một cái sang sảng âm thanh từ Xích Dương đám người bên thai xuất hiện. Đã lâu không gặp, gắt. Giang Diệp nhìn thấy đối phương thân ảnh cao lớn, hơi sững sờ, liền mở miệng cười nói. Tại Giang Diệp đám người đối diện là cả người cao gần tới 2 mét đại hán, một đầu cùng da mái tóc dài màu trắng, lưng hùm vai gấu, đầy người bắp thịt, thoạt nhìn lực bộc phát 10 phần. Cho dù giờ phút này lộ ra mỉm cười, vẫn cho người một loại 10 phần hung hãn cảm giác. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cánh tay của đối phương đặc biệt dài, thậm chí vượt qua đầu gối vị trí. Gas, truyền kỳ cảnh cường giả, viên nhân tộc. Giờ phút này Xích Dương đám người phát hiện là Gas về sau, cũng là nhộn nhịp lộ ra nụ cười lên tiếng chào hỏi. Mấy người bọn họ đều biết, mặc dù có quen thuộc, có không quen thuộc, thế nhưng đều có thể gọi tên. Cái này cái thế giới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Thế nhưng truyền kỳ cảnh nhân số xác thực không nhiều, lại thêm truyền kỳ cảnh sinh mệnh lâu đời, bọn họ ở giữa nhận biết cũng là rất bình thường. Đáng nhắc tới chính là, mỗi khi mới truyền kỳ cảnh xuất hiện, mặt khác truyền kỳ cảnh cường giả là có thể ngay lập tức cảm giác được đối phương, mà còn không cần quá lâu tân sinh truyền kỳ cảnh liền sẽ tiến vào từng cái đế quốc mạng lưới tình báo bên trong, không chỗ che thân. Dù sao mỗi một cái truyền kỳ cảnh đối với bất luận cái gì đế quốc đến nói, đều là nhất là mũi nhọn chiến lực. Bọn họ nghi không biết cũng khó khăn. Để Giang Diệp bọn họ tương đối không có nghĩ tới là, vậy mà lại là Gasdick thân nên đón bọn họ. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút, liền có chút thoải mái. Xem ra thâm viên sự tình đã đem Hàn Xương Đế quốc làm cho có chút bể đầu sức chán. Có lẽ, Gắt Thu Kịch trên mặt lộ ra mỉm cười. Giang Diệp bọn họ khi xuất phát, Hàn Xương Đế quốc bên này liền đã nhận được tin tức. Tự nhiên là biết đến chính là người nào. Gắt khách khí cùng Xích Dương đám người từng cái chào hỏi, hiển thị rõ chủ nhà tình nghĩa. Bất quá tại nhìn thấy cả ở sân thời điểm, Gắt nụ cười rõ ràng sinh động một chút, hung hăng ôm một cái đối phương. Đã lâu không gặp, cả ở sân hai người rất sớm phía trước liền nhận biết, trước kia thời điểm, gắt đi tới Tử Kim Đế quốc sông sáo, vừa bạn gặp cả ở sân. Hai người ăn nhịp với nhau, lại thêm một cái là tinh nhân tộc, một cái là viên nhân tộc, cũng coi là chí thú hợp nhau. Khoan hay nói, cao hơn 2 mét lông đen cả ở sân cùng đồng dạng cao hơn 2 mét tóc trắng gắt đứng chung một chỗ kỳ thật còn rất có đánh vào thị giác. Lê Thủy Vân thấy cảnh này nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Xích Dương ngược lại là có chút mỉm cười. La Cẩm thì là biểu lộ có chút kỳ dị nhìn xem hai người, trọng điểm tại quan sát Gas. Đừng nhìn Gas bây giờ nhìn lại rất khách khí, thế nhưng La Cẩm biết rõ Gas chiến đấu lúc thức dậy nhưng là bưu hãn dị thường. Bởi vì hắn đã qua, giống như hình người cối xay thịt đồng dạng, rất là cứng hãn. Cho dù tại truyền kỳ cảnh bên trong, cũng là thuộc về thực lực tương đối cường đại một hàng. Thạch Lỗi mắt lộ ra mỉm cười, trong lòng cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Tuổi còn trẻ như thế liền đạt tới truyền kỳ cảnh, chỉ cần nửa đường không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tương lai bất khả hạn lượng. Ta mang các ngươi trước ở lại à, người kỳ thật đều đến không sai biệt lắm. Đoán chừng ngày mai là có thể cùng nhau xuất phát đi. Gắt chỉ là nhẹ nhàng ôm một hồi cả ở sân, không có nhiều trò chuyện, liền quay người nói với mọi người nói. Mọi người gật đầu, xem ra bọn họ đến còn không tính quá muộn. Sau đó gắt liền đem bọn họ an bài tại vô song thành chính giữa dựa vào bên phải một chỗ ma lâu đài bên trong. Thời gian còn lại, cho Xích Dương bọn họ tự do an bài. Khó phải đến một chuyến, rất nhiều người vẫn là nghĩ thưởng thức một cái nơi này phong cảnh. Vô song thành rất lớn, cho dù bay đến hơn 100 mét không trung, nhìn xuống ý nguyên nhìn không thấy mở. Nơi này trải rộng đủ kiểu hình thù kỳ quái kiến trúc, có thậm chí đem gần ngàn mét cao bao nhiêu. Nếu như Sở Nhạc xuất hiện ở đây lời nói, liền sẽ phát hiện hắn phía trước tại Tử Kim Đại Lục nhìn thấy kiến trúc vẫn là bảo thủ. Nơi này tràn đầy tiên mã hành không, thậm chí có không ít phóng to bản động vật. Dùng cái mũi dựng ngược manh mã tượng kiến trúc gặp qua sao? Có đuôi bọ cạp chia xuống đất băng bọ cạp kiến trúc gặp qua sao? Trừng 100 mét người sói kiến trúc gặp qua sao? Sở Nhạc có thể gặp qua, thế nhưng tại hình người trong kiến trúc ở người, hắn có lẽ chưa từng thấy. Liệu Tần đi tới nơi này, có thể đều phải vào đầu. A, nơi này là huyền huyễn thế giới, vật lý học không tồn tại. Khoan hay nói, nếu như là dáng dấp ban đầu, thoạt nhìn khả năng sẽ rất kỳ quái. Thế nhưng đây đều là băng làm, thoạt nhìn liền rất hài hòa, không hiện đột ngột. Ngược lại có không hiểu vật bị. Bất quá đáng tiếc những này vĩ đại kiến trúc hắn đều không gặp được. Bởi vì chỉ có thời gian một ngày, Xích Dương không có ý định là đem Sở Nhạc bọn họ thả ra, để tránh gây chuyện thị phi. Mặt khác tới truyền kỳ cảnh cường giả tựa hồ cũng là như thế. Nói không khoa trương, hiện tại vô song thành tồn tại truyền kỳ cảnh cường giả ít nhất hơn 20 cái, mà lại là không bao hàm Hàn Xương Đế quốc dưới tình huống. Trong đó còn có một chút Tử Kim Đế quốc thế lực khác tới truyền kỳ cảnh cường giả, bất quá không nhiều, liền 3-4 cái. Mặc dù phía trước nói qua, Tử Kim Đế quốc rất lớn một bộ phận thiên tài nguyên giả đều tại học viện hoặc là đế quốc bên trong. Bất quá vẫn có một ít là đàn, chẳng có gì lạ. Chủ tính trung hành động lần này đại năng cũng không có tiến hành rõ ràng trói buộc, hiển nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cảm giác nếu như không phải thời gian cùng không gian không cho phép, những này đại năng có thể đem toàn bộ thế giới đại bộ phận nhập vi cảnh cùng khống chế cảnh tiểu bằng hữu đều ném vào. Chương 442, Thâm Viên Bí Cảnh ý nghĩa chương 442, Thâm Viên Bí Cảnh ý nghĩa thời gian đảo mắt liền tới ngày thứ hai. Lúc này, tại Ma Lâu Đài cung điện bên trong chính tụ tập một đám người. Trong đó Xích Dương 5 người cũng ở bên trong. Nếu có cựu giai cường giả tại nơi này, sợ là liền lời cũng không dám nói. Bởi vì nơi này trừ cực kỳ cá biệt người hầu bên ngoài, đều là chuyển kỳ cảnh cường giả. Các ngươi học viện lần này ra không ít thiên tài a. Lò Đi Ẩn Công Tức có chút ghen tị nhìn hướng Xích Dương. Đối với Thiên Nguyên Học Viện nội tình, Lò Đi Ẩn Công Tức vẫn luôn là rất ghen tị. Mặc dù tại bọn họ Liệt Dương Đế Quốc cũng có không tệ học viện, thế nhưng nói thật, so sánh Thiên Nguyên Học Viện, bọn họ còn là có chút chênh lệch. Đây là sự thật không thể chối cãi. Mà đối với Thiên Nguyên Học Viện những thiên tài kia tình báo, Lò Đi An tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Vô luận là Thẩm Ý Liền Ngưng vẫn là Lục Trần Phong, hai người này tin tức tương quan Lò Đi An kỳ thật đều có rất cẩn thận xem xét. Lấy ở độ tuổi này đạt tới loại này trình độ, cho dù lấy Lò Đi An đều không thể không thừa nhận. Thiên Nguyên Học Viện khóa này đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tại nhìn đến những tài liệu này về sau, hắn cũng không có nắm chắc bọn họ quốc gia có thể tại lần này Thâm Viên Bí Cảnh bên trong rút đến thứ nhất. Ha ha, Ngụy Sa thực lực cũng không tệ không phải sao? Xích Dương nhìn hướng tràn đầy phong độ thân sĩ Lò Đi An cười cười. Trong miệng hắn Ngụy Sa, dĩ nhiên chính là Lò Đi Ẩn Công Tức tiểu nữ nhi. Tuổi còn trẻ liền đã đạt tới khống chế cảnh định phong trình độ, mà còn giác tỉnh thiên phú cũng 10 phần không sai. Mặc dù Thẩm Ý Liền Ngưng tại đoạn thời gian trước cũng đạt tới trưởng khống cảnh hậu kỳ, thế nhưng so sánh khống chế cảnh định phong còn kém một chút. Nếu như Xích Dương không có nhớ lầm, Lý Sạ cùng Thẩm Ý Liễu Ngưng còn giống như là cùng tuổi. Bất luận thực lực làm sao, ít nhất Lý Sạ ở trên cảnh giới mặt là đã chiếm ưu thế. Có thể để cho Xích Dương nhớ tới rõ ràng như vậy, đủ để chứng minh Lý Sạ tuyệt đối không là bình thường không chế cảnh. Tạm được, cùng thiên tài của thiên hạ này so sánh vẫn là kém xa. Lò Đi An khiêm tốn cười cười, có thể được đến Thiên Nguyên Học Viện phó viện trưởng khích lệ, sâu trong nội tâm vẫn là thật cao hứng. Giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, nhìn hướng Xích Dương hỏi. Nghe nói Tử Kim Đế quốc nhị công chúa cũng có tham gia lần này Thâm Viên chuyến đi. Là Xích Dương nhẹ gật đầu, cái này không tính là cái gì bí mật. Bọn họ nhị công chúa Giang Ly Nguyệt sát thực đạt tới khống chế cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, cũng không phải tiềm lực của nàng so Thẩm Ý Liễu Ngưng cường rất nhiều. Là vì Giang Ly Nguyệt tuổi tác đã đạt tới 19 tuổi, so Thẩm Ý Liễu Ngưng lớn 2 tuổi. Đạt tới trưởng khống cảnh hậu kỳ chẳng có gì lạ. Mặc dù tiềm lực có thể so Thẩm Ý Liễu Ngưng bọn họ kém một chút, thế nhưng Giang Ly Nguyệt dù sao cũng là hoàng gia xuất thân, ngành thực lực cũng không tệ lắm. Hoàng gia giáo dục trình độ là sẽ không thấp. Kỳ thật cũng không thể nói Giang Ly Nguyệt về mặt tu luyện mặt không có cái gì tiềm lực. chủ yếu nàng càng nhiều hơn chính là đem tinh lực đặt ở phương diện khác, cái này mới đưa đến nàng tu luyện phía trên có chỗ lười biếng. Bất quá Giang Ly Nguyệt cho dù đặt ở toàn bộ khống chế cảnh bên trong, ngạnh thực lực cũng là thuộc về bản tiêm. Đặc biệt là tại mấy tháng trước biết Thâm Viên bí cảnh thông tin về sau, nàng còn nghiêm túc đặc huấn một phen. Trực giác nói cho nàng ở trong đó có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù Giang Ly Nguyệt về mặt tu luyện mặt có chỗ lãnh đạm, thế nhưng về tuổi mặt còn là đã chiếm một chút ưu thế. Đặc biệt là tại những thiên tài kia còn không có chân chính trưởng thành phía trước. Rất tốt. Lò Đi An nhẹ gật đầu. Bọn họ quốc gia kỳ thật cũng có hoàng tử tham gia lần này Thâm Viên chuyến đi. Chỉ bất quá không trùng hợp chính là, tại hoàng tử trong huyết mạch, vừa bạn không có khống chế cảnh nguyên giả, chỉ có một cái nhập vi cảnh. Cái này liền có điểm xấu hổ. Nói thật, nhập vi cảnh nguyên giả trong này có thể không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. A Xích Dương ngược lại là đoán đến thời khắc này Lò Đi An đang suy nghĩ cái gì, bất quá cũng không có đâm thủng. Hoàng gia huyết mạch tại chỗ này đưa đến có thể càng nhiều hơn chính là ý nghĩa tượng trưng. Đến Thâm Viên bí cảnh, thân phận đã không có tác dụng quá lớn, đều bằng bản sự, theo như nhu cầu. Đây chính là tu luyện giả quy tắc. Nếu quả thật có vật phẩm gì bị hoàng gia đoạt được, kia dĩ nhiên không lời nào để nói. Nhưng nếu như là bình thường nguyên giả được đến, hoàng gia cũng không thể cứng rắn cướp. Ít nhất trên mặt nổi mặt không thể cứng rắn cướp. Ở cái thế giới này, đại bộ phận quốc gia, hoàng quyền cũng không hề hoàn toàn bao trùm tại thế lực khác bên trên. Đương nhiên nếu như Thâm Viên bí cảnh bên trong có rất trọng yếu đồ vật, nếu như bị một cái không có bất kỳ cái gì bối cảnh nguyên giả cầm đi lời nói, dưới tình huống bình thường cũng là rất khó bảo vệ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, tại bất luận cái gì thế giới đều dùng thích hợp. Xem ra, hành động lần này các nước đều rất xem trọng a. Bên kia, Lê Thủy Vân nhìn hướng La Cầm nói, trừ Liệt Dương đế quốc, còn có bản địa Hàn Xương đế quốc bên ngoài. Nàng còn nhìn thấy không ít Đồng Lai vương quốc, Thương Nguyệt vương quốc, còn có Tử Tiêu vương quốc chuyển kỳ cảnh nguyên giả. Đây chính là thủy trạch đại lục ba đại quốc. So sánh Liệt Dương đế quốc còn có bọn họ Tử Kim đế quốc. Cái này ba cái vương quốc đến truyền kỳ cảnh đồng dạng không ít. Thậm chí cộng lại so với bọn họ bất kỳ một cái nào đế quốc đều muốn hơn một chút. Cái này liền rất có ý tứ. Trình độ nào đó, cái này ba đại vương quốc so sánh mặt khác đế quốc càng có lòng cầu tiến một chút. Đúng vậy a, rất lâu không có gặp phải chuyện gì để đại gia trịnh trọng như vậy. Cảnh tượng trước mắt cho La Cầm một loại giống như là tại tham gia cái gì thịnh sự ảo giác, mà không phải đi tra xét cái gì Thâm Viên bí cảnh. Từ bầu không khí bên trên thoạt nhìn không hề ngưng trọng, ngược lại là có chút kích động. La Cẩm nội tâm nhưng thật ra là có chút nặng nề, mơ hồ cảm giác lần này Thâm Viên bí cảnh có lẽ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Có thể để cho thế giới trí cường giả đều coi trọng địa phương, có thể đơn giản như vậy sao? La Cẩm không biết. Có lẽ là trước bao táp yên tĩnh cũng có nói. Đang suy nghĩ cái gì? Lê Thủy Vân chú ý tới La Cẩm biểu lộ kỳ quái. Không có. La Cẩm lắc đầu, cũng không có đem những này giả dối không có thật suy đoán nói ra. Lê Thủy Vân cười cười, đại khái có thể đoán được một chút. Kỳ thật nàng cũng có một loại cảm giác, lần này Thâm Viên chuyến đi khả năng không có đơn giản như vậy. Nói không tốt, bọn họ có lẽ chính là cái nào đó sự kiện lớn nhân chứng cũng có nói. Cái này loại cảm giác rất kỳ quái. Tại loại này sự tình trước mặt, cho dù là bọn họ thân là chuyển kỳ cảnh cũng không thay đổi được cái gì. Suy nghĩ một chút những cái kia đứng ở cái thế giới này đỉnh phong nhất người cũng chỉ có thể mượn những này khống chế cảnh lũ tiểu gia hỏa, dò xét tra lý mặt tình huống, liền biết ở trong đó so với bọn họ trong tưởng tượng muốn phức tạp phải nhiều. Có thể có người cảm thấy chỉ là một cái bí cảnh, cần thiết hưng sư động chúng như vậy sao? Đáp án là có. Hắn đại biểu cho ý nghĩa không giống. Thứ nhất là đại năng trong miệng ảnh hưởng thế giới một loại nào đó bảo vật. Thứ hai là bọn họ cấp bách muốn biết, Thâm Viên bí cảnh đến cùng là theo Thâm Viên xuất hiện, vẫn là một vị nào đó siêu nhiên tồn tại sáng tạo. Điều rất trọng yếu này. Nếu như là cái trước còn tốt, nếu như là cái sau lời nói, điều này đại biểu lấy bọn hắn cái này cái thế giới nắm giữ vượt qua bọn họ nhận biết cường đại sự vật. Vô cùng có khả năng không phải tới từ cái này cái thế giới, mà là đến từ ngoại giới. Chương 443, Lý Vân Nhưng cùng La Thành Phong. Chương 443, Lý Vân Nhưng cùng La Thành Phong. Trong đám người Lý Vân Nhiên nhìn xem mọi người. Hắn là lần này Tử Tiêu Vương quốc đại biểu. Cùng những người khác tương đối khác biệt chính là, hắn là mang theo nhiệm vụ đến. Tại qua trước khi đến, vương thượng cho hắn hạ tử mệnh lệnh, đại năng trong miệng kỳ vật bọn họ nhất định phải cầm xuống. Mặc dù cũng không biết là thứ gì, thế nhưng có thể để cho đại năng đều coi trọng đồ vật khẳng định rất trọng yếu. Cho nên vô luận như thế nào đều chỉ có thể là cầm xuống, tranh thủ tất cả có thể tranh thủ đồ vật. Cho dù thật không cách nào thu hoạch được, cũng không dứt có thể để cho Thương Nguyệt vương quốc cùng Đồng Lai vương quốc người được đến. Cái này là ranh giới cuối cùng. So sánh mặt khác đế quốc cùng đế quốc quan hệ trong đó, thủy trạch đại lục ba nước quan hệ trong đó rõ ràng muốn sốt sáng một chút, bởi vì bọn họ quốc cùng quốc ở giữa tương đối kết nối tương đối chặt chẽ, không giống mặt khác đế quốc khoảng cách xa phải nhiều. Mặc dù hoàn cảnh không giống nhau, thậm chí có địa khu tương đối mà nói sẽ tương đối ác liệt, thế nhưng người nơi này thể chất cũng là tương đối không giống, thích ứng lực mạnh hơn nhiều. Vô luận là cái nào đế quốc tài nguyên đều rất phong phú, tại mậu dịch phát đạt dưới tình huống cơ bản không ảnh hưởng sinh tồn, lại thêm thổ địa rộng lớn, cho nên đế quốc cùng đế quốc ở giữa tương đối hài hòa rất nhiều. Đương nhiên ma sát nhỏ vẫn có một ít, đều là khống chế tại nhất định phạm vi. Đặc biệt là tại đoạn thời gian trước biết đệ ngũ đại lục tại tương lai không lâu rất có thể công tới dưới tình huống, càng là thu liễm không ít. Bất quá liền tính không có đệ ngũ đại lục tồn tại, đế quốc cùng đế quốc ở giữa kỳ thật cũng rất khó chân chính đánh nhau. Phía trước nói qua, hoàng quyền ở cái thế giới này đồng thời không phải là tuyệt đối uy tín, càng nhiều đưa đến quản lý tác dụng. Khả năng sẽ có người có nghi vấn, vì sao lại xuất hiện trường hợp này? Bởi vì nơi này cùng bình thường thế giới khác biệt, chiến lược cũng không có tập trung ở đế quốc. Cùng hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm là một cái đạo lý. Làm cá nhân thực lực đủ để ảnh hưởng chỉnh quốc gia thời điểm, quy tắc chịu ảnh hưởng, đế quốc quyền lợi tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Mà còn liền tính đế quốc ở giữa muốn làm to chuyện, cũng phải nhìn những cái kia đứng ở thế giới đỉnh cao nhất trí cường giả có đồng ý hay không. Đương nhiên, đế quốc vấn đề nội bộ, bọn họ đồng dạng cũng sẽ không nhúng tay. Cho nên nói cái này cái thế giới, vẫn là muốn nhìn nắm đấm của ai cứng rắn người nào mới nói tính toán. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Từ tình thế trước mắt đến xem, vẫn là duy trì vi diệu cân bằng. Bất quá nói thật, đến bọn họ loại này cảnh giới, những chuyện này kỳ thật đã nhìn không nặng lắm. Thế nhưng có thể để cho bọn họ nhìn chúng tất nhiên là đại sự không thể nghi ngờ. Lý Vân Nhiên nhìn đến nơi đây tụ tập nhiều như vậy truyền kỳ cảnh, ý thức được quốc gia khác đối hành động lần này coi trọng trình độ không so với bọn họ thấp. Kết quả này, để hắn tâm nhịn không được lại lần nữa nặng nề một chút. Mặc dù phía trước dự liệu được lần hành động này quốc gia khác người tới có lẽ không ít, thế nhưng từ trước mặt những này truyền kỳ cảnh đến xem, tới tham gia lần này bí cảnh nguyên giả sợ là so trong tưởng tượng nhiều hơn. Mặc dù hắn còn không biết cụ thể nhân số, thế nhưng tại ngày hôm qua hắn đã thu hoạch đến không ít tình báo. Nói không khoa trương, có thể các quốc gia đứng đầu nhất khống chế cảnh nguyên giả đều ở nơi này. Kết quả này để hắn áp lực lập tức lớn thêm không ít, bất quá cùng lúc đó cũng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Nếu như lần này bọn họ nguyên giả có thể tại hành động lần này bên trong rút đến thứ nhất lời nói, cái kia ý nghĩa liền không đồng dạng. Trình độ nào đó đây là quốc lực một loại biểu hiện ra, đại biểu cho bọn họ quốc gia thế hệ tuổi trẻ là ưu tú nhất. Đây là để hắn rất để ý sự tình. Lý Vân Nhiên chính mình có thể đều không có ý thức được, càng là thiếu cái gì liền càng nghĩ cho đại gia biểu hiện ra cái gì, cái này cũng có thể chính là nước yếu bi ai a giống quốc gia khác cân nhắc càng nhiều phương diện khác đồ vật. Xem ra Tử Tiêu Vương quốc rất xem trọng lần hành động này à, vậy mà đem ngươi Lý Vân Nhiên cũng mời ra. Liên tại Lý Vân Nhiên suy tư thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột ghé vào lỗ tai hắn chuyển đến. Đây không phải là biết ngươi cũng tới, nghĩ đến lâu như vậy không gặp, tự ôn chuyện. Lý Vân Nhiên quay đầu rất tự nhiên nói. Đi tới cùng Lý Vân Nhiên nói chuyện chính là một cái mái tóc màu xanh lam nam tử trung niên. Khuôn mặt tuấn dật, phong lưu phong khoáng, nói chuyện thời điểm mang theo ba phần tiêu ý, người này tên là La Thành Phong, là Đồng Lai Vương quốc đại biểu. Ha ha, cái này liền có trách. La Thành Phong giống như là không có nghe hiểu Lý Vân Nhiên trêu chọc, rất tự nhiên cười cười. Lý Vân Nhiên khỏe miệng không tự chủ kéo ra, đối phương vẫn là cái kia đứa hạnh. Theo đạo lý xem như quan hệ thù địch, hai người có lẽ cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt mới đối. Thế nhưng nhìn ra, Lý Vân Nhiên cùng La Thành Phong giữa hai người có chút kỳ quái. Cái này liền không thể không nói hai người phía trước một đoạn kinh lịch. Tại bọn họ còn không có đạt tới truyền kỳ cảnh thời điểm, sự tình phát sinh ở một tràng ba nước trong chiến trường. Đồng Lai Vương quốc cùng Tử Tiêu Vương quốc đội ngũ không địch lại Thương Nguyệt Vương quốc. Hai quốc vì không cho Thương Nguyệt Đế quốc ưu thế mở rộng, lựa chọn tạm thời liên thủ. Mà Lý Vân Nhiên cùng La Thành Phong lúc ấy liền phân biệt tại quốc gia của mình bên trong, hai người không đánh nhau thì không quen biết, sau đó cứ như vậy quen biết. Về sau cũng không biết có phải hay không là ý trời khó tránh, hai người ở phía sau trong chiến tranh lại đụng phải nhiều lần. Mặc dù trước đó thành lập nhất định hữu nghị, thế nhưng đứng tại quốc gia dưới lập trường hai người đều không có nể mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi cuộc chiến đấu hai người đều đối mặt. Mặc dù trong đó rất nhiều lần suýt nữa mất mạng tại trong tay đối phương, nhưng mà thần kỳ là cuối cùng hai người bọn họ đều sống tiếp được. Kết quả không có nghĩ tới là, có lẽ là hai tiềm lực của con người đều cực kỳ tốt. Đi ngang qua tháng năm dài đằng đẵng nhiều lần đau khổ, cuối cùng đột phá đến truyền kỳ cảnh, riêng phần mình thành vương quốc trụ cột bước vàng. Một mực duy trì đến bây giờ đều là cũng địch cũng bằng hữu, tương ái tương sát quan hệ. Đã bội phục thực lực của đối phương, cùng chung chí hướng, lại bởi vì đối phương là quốc gia trụ cột bước vàng, muốn giết chết đối phương. Có thể cũng chỉ có giống trước mắt loại này đặc thù trường hợp bên dưới, hai người mới có thể tương đối bình thường giao lưu. Lúc này Lý Vân Nhiên nhìn thấy La Thành Phong cười đùa tí từng bộ dạng có chút bất đắc dĩ. Đối phương tựa hồ liền thích tại hắn dây đỏ phía trên lặp đi lặp lại hồi ngày. Nghe nói các ngươi lần này đem hai cái kia yêu nghiệt đều đánh cược, xem ra đây là tình thế bắt buộc. Lý Vân Nhiên không định tiếp tục phía trước chủ đề, mà là chuyện nhất chuyển nói. Đúng vậy a, điểm này ta cũng không nghĩ tới. La Thành Phong nhún vai, thoải mái thừa nhận. Hắn biết những tin tình báo này nghĩ đến Lý Vân Nhiên đã được đến. Biện hai trộm chung không có ý nghĩa gì. Sau đó nhìn hướng Lý Vân Nhiên tiếp tục nói, nói không chừng, lần này danh tiếng muốn bị chúng ta Bổng Lai Đế quốc đoạt đi. Lý Vân Nhiên hai mắt nhắm lại. Khó mà nói, ta có thể là nghe nói mặt khác đế quốc thế lực cũng là thiên tài ra hết. Không thể không thừa nhận, Đồng Lai Vương quốc cái kia hai cái thiên tài quả thật làm cho Lý Vân Nhiên cảm thấy có chút kinh diễm. Đây cũng là Lý Vân Nhiên cảm thấy áp lực lớn một bộ phận nguyên nhân. Hắn cũng không biết chính mình phương này tiểu bối có thể hay không ngăn cản được. Ha ha ha, xem ra đại gia đã đến đủ. Mọi người ở đây nói chuyện phiếm thời điểm, một đạo uy nghiêm bên trong mang theo thanh âm nhiệt tình đột nhiên vang lên. Chương 444, tiến về thâm viên. Chương 444, tiến về thâm viên. Tại một quốc gia đế đô, lập tức xuất hiện mười mấy cái chuyển kỳ cảnh cấp bậc cường giả, xem như có liên quan quốc có thể hay không có chút bất an. Đáp án là sẽ, cũng sẽ không. Tưởng tượng một chút tại thủ đô lập tức xuất hiện mấy chục cái quốc gia khác đầu đạn hạt nhân, xem như có liên quan quốc khẳng định là có chút sợ. Nếu như cái này mười mấy cái truyền kỳ cảnh đồng thời xuất thủ, cho dù mạnh như Hàn Xương Đế quốc, trong lúc nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Nói không chừng đến tổn thất nặng nề. Thế nhưng, nếu là dám vào lúc này gây chuyện lời nói, hậu quả kia có thể liền không phải là thế lực nào có thể nhận gánh chịu nổi. Loại này hành động liền tương đương với đánh những này trí cường giả mặt. Dưới tình huống bình thường, những này trí cường giả trừ phi tình huống đặc biệt là sẽ không đối phía dưới xuất thủ. Mà nếu như dám làm như thế lời nói, hiển nhiên là cho những này trí cường giả động thủ lý do. Cái kia trả ra đại giới khẳng định là so những này chuyển kỳ cảnh tạo thành phá hư còn nghiêm trọng hơn phải nhiều. Đến đầy đủ suy tính một chút tự thân bao gồm thế lực sau lưng có thể hay không gánh vác lên trí cường giả lửa giận. Đương nhiên, chỉ là một giả thiết, có thể đạt tới chuyển kỳ cảnh cường giả não đồng dạng đều sẽ không có vấn đề gì. Trước đó, cơ bản đều đã bị sàng chọn rơi. Mà lúc này Phở Dụ tâm thái chính là như vậy. Xem như Hàn Xương Đế quốc đế vương, nhìn thấy trước mắt những này chuyển kỳ cảnh không chút nào sợ. Nếu như không có Thâm Viên sự tình, hắn thậm chí ước gì đến một chút nào không tỉnh táo cường giả, tại hắn đế quốc làm sàng làm bậy. So sánh tổn thất, tuyệt đối kiếm đầy buồn đầy bát. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Phở Dụ tại nhàm chán thời điểm sẽ suy nghĩ một chút. Dù sao làm đế vương kỳ thật cũng thật mệt mỏi, hắn cần dùng một loại phương thức đặc thù đến hóa giải một chút lo nghĩ. Giờ phút này theo Phở Dụ xuất hiện, mọi người bao gồm Hàn Xương Đế quốc chuyển kỳ cảnh cũng đều nhìn sang. Mọi người duy trì yên tĩnh, lấy đó đối một quốc chi vương tôn trọng. Xích Dương đáng người nhìn xem vị này đế vương, gần tới 1m9 thân cao, lưng hùm vai gấu, mặc rộng dài áo bảo, một thân cường tráng bắp thịt, mái tóc màu tím, mắt sáng như đuốc, khuôn mặt thu kịch bên trong mang theo uy nghiêm, thoạt nhìn tại 30-40 tuổi ở giữa. Xích Dương trong ánh mắt lóe lên một tia hồi ức, đây đã là hắn lần thứ hai nhìn thấy Phở Dụ. Trước mắt vị này đế vương mười phần có truyền kỳ tính. Dưới tình huống bình thường, đế vương vị trí là đông đảo hoàng tử bên trong tuyển ra đến. Thế nhưng trước mắt Phở Dụ lại không phải. Hắn là đời trước đế vương cùng một cái kỹ nữ sinh ra con tư sinh. Theo dưới tình huống bình thường, như loại này thân phận đê tiện con tư sinh là không có tư cách kế thừa vương vị. Thế nhưng, Phở Dụ nhưng là làm đến. Trước kia, Phở Dụ thân phận đê tiện, nhưng bởi vì huyết thống nguyên nhân vẫn là ở tại hoàng thất. Bất quá bởi vì mẫu thân xuất thân vấn đề, thường xuyên nhận đến các huynh đệ khác tỉ muội khi dễ. Thậm chí tại một lần luận võ bên trong, một vị hoàng tử nhìn Phở Dụ không vừa mắt làm lý do, trực tiếp chặt đứt cánh tay của hắn. Chuyện này đặt ở hoàng tử bên trong tuyệt đối cũng coi là một kiện không nhỏ sự tình. Kết quả lại bị xử lý lạnh. Tên kia hoàng tử một chút sự tình đều không có. Mà Phở Dụ tại tổn thương trong đó lại liền phụ thân mặt đều không có nhìn thấy. Lúc đầu theo thân phận của hắn làm sao cũng có thể đem cánh tay nối liền, kết quả cũng không có. Một khắc này, Phở Dụ biết, một kiếm kia không đơn thuần chặt đứt cánh tay của hắn, đồng thời cũng chặt đứt hắn thân tình. Hắn khác sâu nhận thức đến làm mẫu thân nàng ngoài ý muốn tử vong về sau, cái này cái thế giới liền đã không có quan tâm hắn người. Một khắc này, Phở Dụ lòng như cho nguội. Nhưng mà, hắn lại không hề từ bỏ, dứt khoát kiên quyết lựa chọn rời đi. Hắn biết lại như vậy chờ đi xuống, kết quả sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Có lẽ là thượng tiên không phụ lòng người. Tại Phở Dụ thời điểm khó khăn nhất gặp sư phụ của hắn, cho hắn một chút hy vọng sống. Như vậy Phở Dụ bắt đầu một đoạn đem gần trăm năm ẩn nút. Cuối cùng tại hắn đột phá đến truyền kỳ cảnh về sau, xuất lĩnh lấy một đám trung dũng thủ hạ, còn có một đám cường giả ủng hộ, đem đời trước hoàng đế đẩy tới vương tọa, lên làm đương nhiệm xương lạnh đế vương vị trí. Mặc dù Phở Dụ tuổi thơ trôi qua thật không tốt, thế nhưng không có vì vậy thay đổi đến tính cách bặm mẹo, ngược lại càng thêm khắc sâu người biết chuyện ở giữa khó khăn. Tại Phở Dụ chăm lo quản lý bên dưới, cuộc sống của người bình thường trôi qua tốt hơn không ít. Quốc lực cũng tại ổn định lên cao. Thâm thụ bách tính yêu quý. Nếu như không phải Thâm Viên đối với bọn họ đế quốc ảnh hưởng quá lớn, nói không chừng có thể đuổi kịp Tử Kim đế quốc cũng không tốt nói. Đây là không ít người tại giải Phở Dụ tương quan tất cả phía sau được đi ra một cái kết luận. Phở Dụ có đại tài. Những này suy nghĩ tại mọi người thấy Phở Dụ phía sau nội tâm không nhịn được dâng lên. Không nói thực lực, Phở Dụ sở tác sở vi cũng đáng được ở đây người khâm phục. Đây cũng không phải là vẹn vẹn thiên phú thực lực đủ mạnh liền có thể làm đến, còn muốn có rất mạnh nhân cách mị lực mới được. Rất nhiều người có thể tại gặp phải đãi ngộ không công bằng, đã sớm bận bèo không được, thế nhưng Phở Dụ không có, ngược lại với cái thế giới này lấy ơn báo oán. Hàn Xương đế quốc có thể gặp phải dạng này một vị hoàng đế, cũng coi là đế quốc may mắn. Giờ phút này, Phở Dụ rất nhiệt tình đi theo chàng mỗi một cái truyền kỳ cảnh chào hỏi. Mặc dù không phải mỗi người hắn đều có từng thấy, thế nhưng Phở Dụ mỗi người đều có thể gọi tên. Đủ để chứng minh hắn làm không ít bài tập. Lấy hắn đế vương thân phận, Phở Dụ là không cần như vậy chiêu hiền đại sĩ, thế nhưng hắn cứ làm như vậy. Để ở đây truyền kỳ cảnh cường giả đều hoặc nhiều hoặc ít đối nó nhiều một chút hảo cảm. Cảm giác được chính mình được tôn trọng. Có thể đây chính là Phở Dụ nhân cách mị lực các bọn họ địa vị xã hội là không thấp, thế nhưng cũng không có đạt tới đế vương coi trọng trình độ. Tại cùng mọi người đánh xong chào hỏi về sau, Phở Dụ lại đơn giản nói hai câu. Thật liên nói hai câu. Rất đơn giản, chính là cảm tạ một cái các quốc gia cường giả ngàn dặm xa xôi tới đây hỗ trợ. Vô luận Phở Dụ trong lòng nghĩ như thế nào, thế nhưng nói ra như thế mấy câu nói liền để mọi người cảm giác thật thoải mái. Sau đó không có trì hoãn, nhìn hướng mọi người tiếp tục nói. Việc này không nên chậm trễ, liền không lãng phí đại gia thời gian, nghĩ đến Thâm Viên bí cảnh cũng nhanh mở ra. Tiếp xuống để Gas dẫn mọi người tiến về Thâm Viên bí cảnh truyền tống trận A. Mọi người gật đầu mỉm cười. 2 mét đại hán Gas trịnh trọng hướng về Phở Dụ nhẹ gật đầu. Sau đó xuất lĩnh lấy mọi người hướng về cung điện một cái phương hướng đi đến. Đế quốc khoảng cách Thâm Viên bí cảnh cực kỳ xa xôi, tự nhiên là sử dụng truyền tống trận dễ dàng hơn nhiều. Không bao lâu lần lượt từng thân ảnh liền biến mất ở cung điện bên trong. Phở Dụ không có đưa tiễn, mà là yên lặng nhìn chăm chú lên bọn họ đi xa. Chuyện kế tiếp liền giao cho những cái kia còn không có trưởng thành lên tiểu gia hỏa. Hắn kỳ thật cũng rất muốn đi Thâm Viên bí cảnh nơi đó nhìn xem tình huống. Thế nhưng xem như đế vương, hắn không thể tùy tiện ra ngoài, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi giải quyết. Hắn không biết, mở ra Thâm Viên bí cảnh về sau sẽ phát sinh cái gì, sẽ đối Hàn Xương đế quốc có ảnh hưởng gì. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm nhiều mấy loại chuẩn bị. Đề phòng tại chưa xảy ra. Chương 445, Ây Phật Thành Trấn chương 445, Ây Phật Thành Trấn ngại Phật ngươi thành trấn. nơi này phồn hoa nhất thời điểm cư trú hơn 100 vạn nhân khẩu, giờ phút này lại là vì thâm viên một mực mở rộng nguyên nhân sớm đã hoang tàn vắng vẻ. Bất quá người ở đây bảy mặc dù cơ bản đã rút lui, thế nhưng tại thành trấn Bắc Bộ một chỗ trên quảng trường cực lớn, vẫn là có thể nhìn thấy bóng người phun trào. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, trong đó đang có 21 tên nguyên giả đang lặng lặng đứng ở nơi đó, giống như là đang đợi cái gì. Quần áo bọn hắn thống nhất, biểu lộ trang nghiêm, đội ngũ dựa theo nhất định đội hình vây quanh quảng trường chính giữa truyền tống trận. À về gì là cái đội ngũ này đội trưởng, thực lực đạt tới cửu giai. Phía trước nhận được mệnh lệnh, mấy ngày nay sẽ có một đám truyền kỳ cảnh cường giả đi tới nơi này. Vậy hạ chết ra lệnh cho bọn họ nhất định phải bảo đảm truyền tống trận có thể bình thường sử dụng. À về gì tự nhiên là đánh tới 12 phần tinh thần, không dám có bất kỳ lời biếng. Thực lực đạt tới cửu giai à về gì, tự nhiên giải những này truyền kỳ cảnh cường giả đến bọn họ quốc gia mục đích. Cụ minh bạch vì cái gì muốn đem một cái trông coi truyền tống trận nhiệm vụ giao cho hắn một cái cửu giai cường giả. Nếu như đối với chuyện như thế này xuất hiện cái gì đường rẽ, cái kia thật chính là đem quốc gia mặt mũi ném đến nước ngoài đi. Lúc này, hắn ánh mắt mơ hồ có chờ mong. Truyền kỳ cảnh cường giả hắn ngược lại là gặp qua một chút, thế nhưng nhiều như vậy nước ngoài truyền kỳ cảnh cường giả, hắn thật đúng là chưa từng nhìn thấy mấy cái. Xem như cả một đời không có đi ra ngoài qua Hàn Xương đại lục người mà nói, còn rất là hiếu kỳ. Mà ạ vệ dị thủ hạ 20 người lúc này tâm tình cũng là cùng bọn họ đội trưởng không sai biệt lắm. Bọn họ trong đó 5 cái bát giai, 15 cái thất giai. Loại này phối trí đội ngũ, cho dù dùng để công phạt một cái 100 vạn cấp nhân khẩu thành thị có thể cũng đủ. Giờ phút này bọn họ lại là dùng để bảo hộ một cái truyền tống trận. Bất quá bọn họ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì không vui lòng. Phản ma nội tâm cùng ạ vệ dị đồng dạng xung đầy mong đợi. Mà đúng lúc này, mọi người giống như có cảm giác nhìn hướng vị trí giữa. Ba ba ba. Lần lượt từng thân ảnh ra hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Xuất hiện trước nhất chính là quen thuộc Gas, ngay sau đó ạ vệ dị ánh mắt sáng lên, liền nhìn thấy cái này đến cái khác hoặc cao hoặc thấp hoặc mập hoặc gầy thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Trên người bọn họ cũng không có rất mãnh liệt khí tức, ngược lại rất bình thản, như cùng một cái người bình thường đồng dạng. Nhưng mà như vậy dạng, nhưng là để ạ vệ dị ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Mới vừa đạt tới truyền kỳ cảnh là không thể nào thu lại tốt như vậy. Hiển nhiên nơi này mỗi một cái truyền kỳ cảnh, cảnh giới đều cực kỳ vững chắc. Đương nhiên những người này khí tức không có khả năng thật liền giống như người bình thường, lấy ạ vệ dị thực lực, nếu như cẩn thận cảm ứng vẫn là có thể phát hiện một số khác biệt. Vô luận hô hấp hoặc là trạng thái, vẫn là cùng người bình thường có rõ ràng khác nhau. Đánh cái không thích hợp so sánh, tựa như là lăn lộn tại một đám tiền giả bên trong thật tệ đồng dạng, vội vàng quét qua lời nói, có thể nhìn không ra cái gì. Thế nhưng nếu như lấy ra cẩn thận kiểm tra nhìn vẫn là có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Đương nhiên đây là cấp thấp nguyên giả nhìn hướng truyền kỳ cảnh cảm giác. Nếu như là truyền kỳ cảnh nhìn truyền kỳ cảnh, hoặc là truyền kỳ cảnh bên trên nhìn truyền kỳ cảnh lời nói, cảm giác kia tự nhiên là không giống. Chỉ có thể nói cảnh giới không có đạt tới trình độ nhất định phía trước, giống như ngắm hoa trong màn sương. Đạt tới, tự nhiên là không sẽ như thế. Truyền tống trận rất lớn, liền tính lúc này đứng 411 người y nguyên sẽ không cảm thấy chen chúc. Trong đó Tử Kim Đế quốc 8 người, Liệt Dương Đế quốc 7 người, Hàn Xương Đế quốc 9 người, Thương Nguyệt Vương quốc 6 người, Đồng Lai Vương quốc 5 người, Tử Tiêu Vương quốc cũng là 5 người. Đội hình rất là cường đại. Kỳ thật ngược lại cũng không cần nhiều người như vậy trước đến, hoàn toàn có thể một cái đế quốc lựa chọn một cái đại biểu đem sở thuộc nguyên giả đưa vào cùng một chỗ, lại thống nhất mang đến. Thế nhưng hiển nhiên các cái thế lực đối với người khác đều không yên tâm. Cái này mới tạo thành trước mắt tình huống này. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất để bọn họ nhân cơ hội này khoảng cách gần cảm thụ một chút thâm viên tình huống. Các vị ở tại đây cơ bản cũng đều là các cái thế lực bên trong tương đối hoạch tâm nhân vật, chờ bọn hắn trở về tiến hành hồi báo thời điểm độ tin cậy cũng sẽ cao rất nhiều. Xuất hiện trước nhất gắt hướng về ạ vệ gì đám người nhẹ gật đầu. Ạ vệ gì nhẹ nhàng thở ra. Theo lấy bọn hắn xuất hiện, ạ vệ gì đám người nhiệm vụ trên cơ bản cũng coi như hoàn thành. Xích Dương vô ý thức cảm giác toàn bộ ạ vờ dẻo chấn. Ánh mắt bên trong nhiều một vẻ kinh ngạc. Từ gas nơi đó biết được, nơi này cũng chính là phải thành là hiện nay cách thâm viên gần nhất một chỗ cỡ lớn truyền tống trận. Thành trấn không thể nói rõ bao lớn, thế nhưng cũng không có nhiều nhỏ, đường kính không sai biệt lắm tại 10 km tả hữu. Mà giờ khắc này tại Xích Dương cảm giác bên dưới, trừ quảng trường này có thể nói là không có mưa ai, như cùng một cái thành không. Khắp nơi trên đất từ hàn băng dựng thành kiến trúc tại mặt trời chói chang chiếu xuống có chút chói mắt, nhưng lại có vẻ hơi quỷ dị. Xích Dương cảm giác được xung quanh một cỗ nhàn nhạt xé rách lực. Không gian bên trong năng lượng chính lấy một loại so sánh dưới tình huống bình thường nhanh hơn một chút tốc độ hướng về cùng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, dẫn đến không gian bên trong năng lượng mật độ muốn cao hơn không ít. Như vậy cao mật độ cùng cao tốc độ chạy, đối tại bình thường nguyên giả đến nói muốn phải điều động ngoại giới nguyên lực đều thay đổi đến cố hết sức rất nhiều. Hoàn cảnh nơi này đã không thích hợp nhân loại sinh tồn. Bất quá để Xích Dương cảm thấy kinh ngạc không phải điểm này. Nơi này cách thâm viên tít ngoài rìa đã không đến 100 km khoảng cách, hấp lực liền đã đáng sợ như vậy, đến thâm viên biên giới có thể nghĩ. Mà còn đây là bị đại năng phong ấn qua. Hắn nhớ tới thời gian trước đi tới Hàn Xương Đế quốc thời điểm, tại khoảng cách thâm viên 10 km tả hữu vị trí loại này sẽ rách lực đều không có lớn như vậy. Kết quả này để Xích Dương nguyên bản tương đối buông lòng tâm tình lại lần nữa thay đổi đến ngưng trọng lên. Xem ra cho dù những này trí cường giả cũng nhanh phong ấn không được. Theo thâm viên không ngừng hấp thu năng lượng, cuối cùng có một ngày, cái này từng tầng một phong ấn sợ là sẽ phải giống khí cầu đồng dạng càng lúc càng lớn, cho đến một ngày trực tiếp nổ tung lên. Chứ không nói đệ ngũ đại lục xâm lấn, nếu như thâm viên lại lần nữa mở rộng lời nói, cái này chính là toàn nhân loại khó giải quyết nhất vấn đề. Bất quá tốt tại trước mắt xem ra thâm viên đã đình chỉ mở rộng. Bây giờ nghĩ lại cái này cùng thâm viên bí cảnh có lẽ thoát không được quan hệ. bất quá lại cụ thể hắn cũng không biết. Ở đây hiển nhiên không ít người cùng Sích Dương nghĩ đến cùng nhau đi, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên cách Thâm Viên bí cảnh gần như thế. Rất nhiều chuyện chỉ dựa vào tưởng tượng kỳ thật rất khó có chính xác phán đoán. Vẫn là muốn tự mình cảm thụ một chút mới có thể hiểu. Chư vị đi theo ta a. Gắt sát mặt như thường, đối với Thâm Viên hiện tại loại này ác liệt tình huống sớm liền không cảm thấy kinh ngạc. Đây vẫn chỉ là tại ạ vợ dẻo chấn, theo thâm nhập, không gian năng lượng lưu động sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Chờ đợi một cái, để những này đại bộ phận chưa có tới nơi này chuyển kỳ cảnh có một cái thích ứng thời gian, sau đó mới nhẹ nói. Theo hướng về ạ vệ gì lên tiếng chào hỏi, liền hóa làm một đạo tàn ảnh, dẫn đầu trước hướng phía Thâm Viên bay đi. Nơi này khoảng cách Thâm Viên biên giới đã không đến 100 km, không bao lâu nữa liền có thể đến tới. Chương 446, Thâm Viên diện mạo chương 446, Thâm Viên diện mạo hưu 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 tại Hàn Xương đại lục đông bắc phương hướng. Một đạo tiếp một đạo quang mang từ 100 mét không trung bay qua, giống như từng tia chớp. Chỉ bất quá cái này từng đạo thiểm điện cũng không phải là từ trên cao rơi xuống, mà là từ phía trên một bên bạch hướng bên kia. Nếu như giờ phút này có người ở phía dưới quan sát lời nói, sợ là sẽ phải trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì từng đạo thân ảnh này từ xuất hiện đến biến mất, căn vốn không có mấy giây. Khái niệm gì? Giả như từ lấy trên mặt đất người thị giác làm chuẩn, một cái vật phẩm từ 100 mét không trung một bên bay tới, lại đến biến mất không thấy gì nữa, trình độ khoảng cách không sai biệt lắm tại tháng 7 năm 10 km tả hữu. Một cái 10 mạch đạn đạo, bay qua thời gian đều muốn 20 giây tả hữu. Mà một nhóm người này trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể nghĩ ở trong đó tốc độ khủng khiếp. Mà cái này, vẫn là đông đảo truyền kỳ cảnh thu tốc độ, dù sao muốn giữ một khoảng cách không sai biệt lắm, không thể thoát ly đội ngũ. 100 km đối với bình thường nguyên giả đến nói có thể có chút xa, nhưng là đối với truyền kỳ cảnh đến nói, cho dù bản thân đồng thời không am hiểu tốc độ, cũng là không cần bao nhiêu thời gian. Giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Rất nhanh. Theo gas dừng ở 100 mét không trung, phía sau 40 người cũng ngừng lại. Rất nhiều lần đầu tiên tới nơi này truyền kỳ cảnh cường giả, như Lý Vân Nhiên đám người giờ phút này chính trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Cho dù liền Sích Dương đã tới qua nơi này, lúc này cũng là không sai biệt lắm biểu lộ. Chỉ thấy trên mặt đất tối tăm mở mịt một mảnh, giống như là có đồ vật gì khảm vào ở trong đó. Trước mắt lớn đất phảng phất như cùng một cái nhìn không được đầy đủ cối xay đồng dạng không ngừng hướng về một phương hướng di động. Loại cảm giác này nói thế nào, nếu như không nhìn sau lưng, phảng phất không phải đại địa đang động, mà là người đang động. Trên mặt đất từng đạo kinh khủng hấp lực từ trước mắt Thâm Viên bên trong truyền đến, xung quanh năng lượng đã mắt trần có thể thấy. Nơi này hấp lực so sánh tại ạ vợ dự chấn cảm nhận được, kém sợ là không chỉ gấp 100 lần. Xung quanh năng lượng tràn đầy hỗn loạn. Lúc này nếu là đem Sở Nhạc bọn họ những này cấp thấp nguyên giả thả ra, sợ không phải nháy mắt bị trước mắt quái vật khổng lồ cho hút cạn sạch sành sanh. Cũng chính là Sích Dương những này truyền kỳ cảnh tại chỗ này cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Thế nhưng không nên quên, đây là tại phong ấn dưới tình huống. Lúc này truyền kỳ cảnh nguyên giả vô ý thức nâng cao độ cao, muốn nhìn một chút mảnh này thâm viên toàn cảnh. Nhưng mà bọn họ vô luận như thế nào kéo lên, 100 km, thậm chí 1000 km độ cao, y nguyên không cách nào nhìn thấy thâm viên toàn cảnh, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hơn phân nửa. Đứng tại 1000 km không trung, Lý Vân Nhiên vô cùng rung động. Tại trong ánh mắt của hắn, trên mặt đất giống như là khảm một cái vô cùng to lớn màu đen vòng xoáy, mang cho hắn không đơn thuần là đánh vào thị giác, còn có trên linh hồn rung động. Trước mắt thâm viên như cùng một cái cực kỳ khủng bố cự thú yên tĩnh ngủ đông nằm trên mặt đất. Tựa hồ chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể đem bọn họ thôn vệ tiêu hóa không còn một mảnh. Lý Vân Nhiên khắc sâu cảm nhận được tự thân tại loại này quái vật khổng lồ thiên địa dị tượng bên trong là bao nhiêu nhỏ bé bất lực, còn có một loại không thể nói nên lời hoảng hốt chiếm cứ ở trong lòng. Ở trên không trung nhìn xuống, loại cảm giác này là hoàn toàn không giống. Đặc biệt là lấy bọn họ đạt tới truyền kỳ cảnh năng lực nhận biết. Nếu không phải bọn họ đã đạt tới khống chế cảnh, tâm cảnh rất cao, lấy như vậy góc độ quan sát Thâm Uyên, sợ là sẽ phải tại trong đấy lòng mặt gieo xuống tâm ma. Nhẹ thì cảnh giới từ đây nửa bước khó đi, nặng thì người từ đạo tiêu. Lý Vân Nhiên nhẹ thở nhẹ một cái. Nguyên lai đây chính là Thâm Uyên, mà còn đã mở rộng đến loại này khoa trương trình độ. Phía trước đối với Thâm Uyên phán đoán, Lý Vân Nhiên cảm thấy có chút quá lý tưởng hóa. Không có để ý ngoài ra còn có thất thần nguyên giả, chậm rãi chậm lại. Hắn không có lần nữa nâng cao, bởi vì lấy hắn hiện tại cực hạn không sai biệt lắm cũng chỉ có thể đạt tới loại này độ cao. Hắn có thể cảm giác được ngoại giới có loại năng lượng kinh khủng, lấy hắn hiện tại thân thể là không có cách nào chống cự. Thân thể bắt đầu chậm rãi hạ xuống, thế nhưng nội tâm rung động cũng không có nhanh như vậy liền hòa hoãn lại. Ngược lại theo độ cao hạ xuống, trước mắt Thâm Viên lại cho Lý Vân Nhiên cảm giác không giống nhau. Thậm chí mơ hồ giống như là đụng chạm đến thứ gì, để tinh thần của hắn đều có chút chấn động. Nghĩ không rõ lắm cũng nói không rõ. Giờ phút này hắn ý nghĩ chính là chờ hành động lần này kết thúc về sau hắn chuẩn bị đẩy xuống tất cả mọi chuyện bế quan một đoạn thời gian, thật tốt tiêu hóa một cái. Gắt để ở trong mắt, đồng thời không nói thêm gì. Giờ phút này hắn cùng đồng bạn đang đứng tại Thâm Viên biên giới yên lặng chờ đợi, cảnh tượng trước mắt bọn họ đã nhìn qua rất nhiều lần rồi. Đối với mặt khác truyền kỳ cảnh phản ứng, gắt cũng không có cảm thấy kỳ quái. Lúc ấy hắn tại đi tới Thâm Viên trước mặt thời điểm, cũng không tự chủ được làm qua những chuyện tương tự. Nếu như những này truyền kỳ cảnh không có loại này phản ứng hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật gắt cũng đúng là nếm qua mảnh khang. Mười mấy năm trước, hắn còn có thể mơ hồ nhìn thấy Thâm Viên toàn cảnh, mà bây giờ đã hoàn toàn không thể nào. Loại cảm giác này là cùng trước mắt là không giống. Thậm chí lúc ấy đã đạt tới truyền kỳ cảnh gas, còn bởi vậy lấy được không nhỏ đột phá. Cũng chính là bọn họ vị trí địa vực tương đối đặc thù, bằng không thì cũng rất khó nhìn rõ ràng. Tốt tại mọi người năng lực tiếp nhận rất nhanh, cũng biết lúc này cũng không thích hợp cẩn thận quan sát. Không có qua một hồi, liền đều về tới Gas bên cạnh. Mọi người biểu lộ không đồng nhất, càng về sớm hơn về nguyên giả cũng không có thúc dục, mà là ở một bên yên lặng cùng đợi. Giờ phút này mỗi một cái tới truyền kỳ cảnh cường giả nội tâm đều không nhịn được sinh ra một loại ý nghĩ, chính là chuyến này đối với bọn họ đến nói không lỗ. "Tốt, vậy chúng ta bây giờ đi vào đi, cổ tiền bối còn ở bên trong chờ lấy chúng ta." Gas gặp mọi người đã sau khi chuẩn bị xong nói thẳng. Mọi người nhẹ gật đầu. Đối với Gas ngược lại là nhiều hơn mấy phần thiện ý, còn có Hàn Dương Đế quốc cũng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Có thể để cho cảnh giới tăng lên sự tỉnh, dù cho một chút, đối với bọn họ đến nói đều là mừng rỡ như điên sự tỉnh. Nếu không phải nhiệm vụ trong người, bọn họ thậm chí kém chút nhịn không được ngay tại chỗ đốn ngộ. Giờ phút này mọi người nghe đến Gas trong miệng cổ tiền bối trong lòng cũng là dừng lại, không tiếp tục nói cái gì. Gas từ trong tay lấy ra một cái khắc đầy phù văn la bàn, vung về phía trước một cái, liền nháy mắt phóng to đến đường kính khoảng 10 mét. "Chư vị, đi thôi." Gas đi tới la bàn chính giữa, sau đó nhìn hướng mọi người nói. Mặc dù bây giờ Thâm Viên phong ấn đã giảm bớt không ít, thế nhưng cho dù Xích Dương bọn họ muốn bằng vào chính mình thực lực bạo lực đi vào, sợ là cũng là muốn làm bao chuyện. Hơn nữa còn sẽ tạo thành không nhỏ phá hư. Mà trước mắt, Gas có biện pháp tốt hơn, mà lại là tại không ảnh hưởng phong ấn dưới tình huống. Mọi người đi tới la bàn bên trong. Loại này sự tình phía trước Gas đã sớm cùng bọn họ nói qua, cho nên cũng không do dự. 10 mét đường kính la bàn, đứng 4-11 người vẫn là rất nhẹ nhàng. Thấy mọi người đứng vững, Gas trong tay khẽ động. La bàn biên giới xuất hiện từng đạo màng mỏng tạo thành một nửa hình tròn bao phủ lại mọi người. Ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lên trước mắt mênh mông vô bờ khói đen bên trong cám bảo. Chương 447, đầu cá mập hổ chương 447, đầu cá mập hổ lưu. Tại đen nhánh vô cùng thâm viên bên trong một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phản phất một con cá tại chạy xiết dòng sông bơi qua đồng dạng, tốc độ cực nhanh. Đạo tia sáng này chính là Xích Dương đám người. Mặc dù thâm viên có rất mạnh xé rách lực, thế nhưng tại bàn quay bảo vệ cho tốc độ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, ngược lại là như cá gặp nước. Cái này bàn quay nghe nói là đại năng đặc chế công cụ, chuyên môn tại thâm viên cho sử dụng, tốc độ mới sẽ biểu hiện xuất sắc như thế. Lúc này bọn họ đã tại thâm viên bên trong đi về phía trước không thiếu thời gian, bởi vì xung quanh năng lượng cực kỳ hỗn loạn lại thêm đối ở hiện tại thâm viên đồng thời không quen thuộc. Xích Dương mấy người cũng rất khó rõ ràng cảm giác được hiện nay bọn họ vị trí tại vị trí cụ thể. Bất quá đối với Gas đến nói, hiển nhiên cái này không là vấn đề, sớm đã xe nhẹ được quen. A, đó là cái gì? Lúc này Lê Thủy Vân cảm ứng được cái gì vật thể từ bọn họ cách đó không xa thổi qua, thanh âm bên trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Tại cảm giác của nàng bên trong, đối phương khí tức không cường, thực lực đại khái tại thất giai, thế nhưng hình thể cực kỳ khổng lồ, sợ là có đem gần 100 mét. Quái vật khổng lồ này hình dạng giống như cá đồng dạng, toàn thân bóng loáng, không có tứ chi, đồng thời có một đầu rất dài cái đuôi. Lê Thủy Vân lời còn chưa dứt, những người khác vào lúc này cũng trước sau cảm giác được cái này cái cự đại sinh linh. Đó là hổ đầu sa, thất giai yêu thú, là do thâm viên thai nghén mà thành. Gắt chú ý tới những người khác động tĩnh giải thích nói. Lý Vân Nhiên đám người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, tựa như không nghĩ tới tại hỗn loạn như thế hoàn cảnh bên trong, vậy mà còn có thể dựng dục ra thần kỳ như thế sinh vật. Xích Dương ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, trước lúc này hắn liền đã tới qua nơi này, nhìn thấy qua một chút thần kỳ sinh vật. Chỉ bất quá khi đó thâm viên dựng dục ra đến yêu thú đẳng cấp tựa hồ còn không có cao như vậy. Nhìn ra được tại cái này trong mấy chục năm, thâm viên lại phát sinh không ít biến hóa. Ngoài dự liệu lại tại tình lý bên trong. Lúc này đầu này yêu thú phảng phất liền trong nước đồng dạng, cực kỳ linh hoạt. Ngay sau đó, đầu này yêu thú giống như là cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn về Gas bọn họ vào tới. Tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền chạy tới. Phát hiện này lại lần nữa để bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Bàn quay tại chỗ này tốc độ mấy có lẽ đã có thể bù đắp được kiểu giai nguyên giả tốc độ, mà nơi này một cái thất giai sinh vật, vậy mà có thể tại cái này ác liệt như vậy hoàn cảnh bên dưới tốc độ nhanh như vậy. Cái này để mọi người cũng không thể không cảm khái chúa sáng thế thần kỳ. Đập vào mi mắt là một đầu giống như hổ sa đồng dạng sinh vật. Toàn thân đen nhánh, trên thân che kín đủ tiểu vết sẹo, thoạt nhìn thường xuyên tiến hành chém giết bộ dạng. Giờ phút này đầu hổ đầu sa giống như nghe được mùi máu tươi đồng dạng, cùng Xích Dương đám người kề vai sát cánh. Con mắt thật to quan sát đến Xích Dương đám người, ánh mắt bên trong lộ ra hiếu kỳ cùng tham lam. Trong gói u minh có loại cảm giác, nếu như chính mình đem bên cạnh cái này tròn tròn đồ vật nhân loại ở bên trong toàn bộ ăn hết lời nói, đối với chính mình đến nói tuyệt đối là đại bổ. Chỉ bất quá những người này tại hổ đầu xa xem ra tựa hổ có chút ngu ngơ, vậy mà liền như thế nhìn xem chính mình, không biết chạy sao. Cái này để hắn thiếu một chút niềm vui thú. Hắn thích có tính thiêu chiến đồ ăn. Tại hổ đầu xa tại quan sát bọn họ thời điểm, Xích Dương mấy người cũng tại quan sát đầu này cự thú. Từ trên thể hình nhìn, so sánh hổ đầu xa, bọn họ xác thực lộ ra 10 phần nhỏ bé. Thoạt nhìn hoàn toàn không tại một cái sinh mệnh cấp độ. Bất quá bọn họ nhưng là không sợ chút nào. Chỉ có đối thâm viên sinh vật hiếu kỳ. Có thể cũng chính bởi vì những này yêu thú vừa ra đời liền một mực sống ở nơi này, nhận đến thâm viên ảnh hưởng rất lớn, đạo đưa bọn họ trong đầu đều tràn đầy khát máu, rất có tính công kích. Đồng thời cũng rất khó tỉnh táo suy nghĩ. Giờ phút này nhìn thấy những nhân loại này không trốn không né, càng nhiều cho là bọn họ đã chuẩn bị thuốc thủ chịu chói, mà không phải có chỗ ỷ lại. Cũng không trách hổ đầu xa. Nhân loại đến truyền kỳ cảnh phía sau, khí tức đã bắt đầu thay đổi đến nội liễm, cảnh giới nếu như kém quá lớn lại không cẩn thận quan sát là rất khó phát hiện vấn đề. Lúc này hổ đầu xa không có chút gì do dự, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng lấy bọn hắn nuốt tới. Nội tâm dục vọng làm cho nó đã rất khó tỉnh táo suy nghĩ. Lúc này Xích Dương đám người có thể thấy rõ ràng tại hổ đầu xa trong kẽ răng thì thối. So sánh bàn quay thể tích, một cái đem bọn họ nuốt vào hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. làm càn. Gắt sở dĩ không có tại phát hiện hổ đầu xa ý đồ bất chính thời điểm trực tiếp động thủ, là vì nghĩ đến vừa vặn để bọn họ những này ngoại lai cường giả cảm thụ một chút bọn họ bản địa dị quốc phong tình cảm. Giờ phút này nhìn thấy hổ đầu xa một cái hướng lấy bọn hắn cản tới, gắt cũng không do dự, đơn tay nhẹ nhàng vung lên, một cỗ vô hình ba động xuất hiện, ngay sau đó trước mắt cái này cái cự đại yêu thú trực tiếp hóa thành một tòa băng điêu. Hổ đầu xa ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, gần như liền tại gắt xuất thủ một khắc này, hắn liền biết chính mình đụng phải cọng rơm cứng, đạo này khí tức căn bản cũng không phải là hắn cái này thân thể nhỏ bé có thể đối phó. Nhưng mà coi hắn hối hận thời điểm đã không kịp. Lúc này đã biến thành băng điêu hổ đầu xa duy trì há to mồm động tác, dưới tác dụng của con tính, tiếp tục hướng phía trước, sau đó chậm rãi hướng xuống thâm nguyên chỗ sâu lặn xuống cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tại hổ đầu xa phát động công kích thời điểm, nơi xa cũng có ngay tại quan sát nơi này yêu thú, giờ khắc này ở cảm nhận được cố khí tức này về sau, nào cũng nháy mắt thanh tỉnh, bỏ trốn mất dạng. Mọi người thấy thế ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Đây chỉ là dọc đường một việc nhỏ xen giữa. Nếu như ngay cả đối phó một cái thất giai yêu thú đều muốn tốn công tốn sức lời nói, bọn họ mới sẽ cảm thấy kinh ngạc. Thời gian cực nhanh, bàn quay đã cách thâm viên trung tâm càng ngày càng gần, xung quanh năng lượng cũng biến thành càng thêm cuồng bạo đáng sợ. Bàn quay tốc độ cũng dần dần chậm lại, có chút lắc lư. Cảm nhận được tất cả những thứ này, không ít truyền kỳ cảnh cường giả đều có chút biến sắc. Bọn họ có loại cảm giác, nếu như không có bàn quay tầng này phòng ngự tại, lấy bọn họ chính mình thủ đoạn, đặt mình vào tại ngoại giới cuồng bạo năng lượng bên trong, sợ là khó mà nói có thể kiên trì bao lâu. Rất có thể còn không có thoát đi, liền bị những này cuồng bạo năng lượng cho trực tiếp xé nát. Mọi người ở đây cảm giác toàn bộ bàn quay tại sắp chống đỡ không nổi phá thành mảnh nhỏ thời điểm. Đã có người nhịn không được lấy ra bảo vật tùy thời chuẩn bị tự vệ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ông Xích Dương đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, xung quanh cuồng bạo năng lượng nháy mắt biến mất, tựa hồ từ thứ gì xuyên qua đến một chỗ khác không gian, từ cực động chuyển đổi đến cực tĩnh. Cái này cực đoan biến hóa để người có loại cảm giác không thật. Các ngươi đã tới. Mọi người ở đây mới vừa lấy lại tinh thần lúc, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Lý Vân Nhiên đám người nghe vậy nhưng trong lòng thì khẽ giật mình, bởi vì tại bọn họ đi vào về sau vô ý thức cảm giác một cái hoàn cảnh xung quanh. Nhưng mà liền tại bọn hắn không có cảm giác được tồn tại gì mà cảm thấy nghi hoặc thời điểm, trước mắt nhưng là xuất hiện một thân ảnh. Cổ tiên bối. Tại Xích Dương đám người thấy rõ ràng người tới về sau, đội vàng thu lại biểu lộ cung kính thi lễ một cái. Chương 448, cổ hạc chương 448, cổ hạc tại Xích Dương chờ người trước mặt chính là một cái thoạt nhìn tóc bạc phơ láo giả. Hắn đầu đội vương miện, mắt sáng như đuốc, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, giữ lại thật dài màu trắng râu, mặc một thân hơi có vẻ rộng rãi áo vải, như cùng một cái từ trong tranh đi ra đến cổ nhân đồng dạng, mặt lộ hiền lành. Mà vị này thoạt nhìn giống như nhà bên lào ông lão giả, chính là Xích Dương chờ nhân khẩu bên trong tiền bối, cổ hạc. Lúc này mọi người một mặt cung kính không dám có chút lỗ mãng. Cổ hạc, có thể tại ở đây không ít người còn không có sinh ra liền đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, cũng là thế giới này trí cường giả một trong, lai lịch rất là thần bí. Mọi người đối với lai lịch của hắn biết rõ cực ít. Phía trước nâng lên có một vị am hiểu thôi diễn trí cường giả, cũng chính là trước mắt vị này. Người ở chỗ này sở dĩ đều nhận ra cổ hạc, vẫn là tránh cho mạo phạm vị này tồn tại, trước thời hạn làm chuẩn bị. Đại đa số người còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này thần bí tồn tại. Nhưng mà như vậy sao một cái thoạt nhìn thường thường không có gì lạ lão giả tại không ít người trong đầu trong trí nhớ, đã đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này rất lâu. Nếu như nói, lúc trước Xích Dương đánh giết Kevin cần một cái tay lời nói, cái kia lão giả trước mắt muốn đánh giết ở đây 41 cái truyền kỳ cảnh, có thể một ánh mắt là đủ rồi. Nói không khoa trương, bọn họ cùng cổ hạc chênh lệch có thể so nhất giai cùng bọn hắn chênh lệch còn muốn lớn hơn một chút. Cổ hạc ánh mắt ở trước mặt mọi người đã qua, trên cơ bản đều là lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì hắn rất ít tại ngoại giới đi lại. Nếu như hắn không nguyện ý, người khác rất khó coi đến hắn. Cũng chính là tình huống lần này tương đối đặc thù. Giờ phút này nhìn thấy những người tuổi trẻ này, tâm tình cũng không tệ lắm. Ở trong đó 41 cái tiểu gia hỏa, ngược lại là có như vậy mấy cái, để hắn có chút phân biệt đối xử. Đến hắn cảnh giới này, có nhiều thứ xem xét liền biết. Nhưng mà, cũng chỉ là hơi phân biệt đối xử. Muốn đạt tới đến hắn cảnh giới này rất khó. Tại trong mấy người này, hắn đồng thời không nhìn thấy một cái có khả năng đạt tới hắn hiện tại trình độ này thiên tài. Bọn họ những người này đứng ở nơi đó đã quá lâu, cũng rất cần một chút máu mới. Lúc này, mọi người vô ý thức quan sát hoàn cảnh xung quanh, đặc biệt là lần đầu tiên tới đây Lý Vân Nhiên đám người. Xung quanh rất sáng, giống như ban ngày đồng dạng, thế nhưng không có phát hiện nguồn sáng. Phía sau thì là đen kịt một màu, tựa hồ có một tầng vật vô hình ngăn cách bọn họ. Rất nhanh, tại Lý Vân Nhiên đám người trên mặt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Tại bọn họ cảm giác bên trong mảnh không gian này phản phất là khám tại thâm viên bên trong giống ruột viên. Đường kính không sai biệt lắm có 100 km tả hữu, mà sở dĩ nói là giống ruột viên là vì hắn ở trong không gian này không có cảm giác được bất luận cái gì những thứ đồ khác, trừ mấy người bọn họ. Phát hiện này để bọn họ hơi nghi hoặc một chút. Thâm viên bí cảnh đâu? Rất nhiều người cũng là lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Mặc dù tại bọn họ cảm giác được cái không gian này kỳ lạ về sau, có chút giật mình. Thế nhưng bọn họ càng muốn biết thâm viên bí cảnh lối vào ở nơi nào. Bất quá bọn họ cũng không có lo lắng, chỉ là thuần túy hiếu kỳ. Thật cái gì cũng không có lời nói, cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi kêu bọn họ chạy tới. Nghĩ đến cổ hạc cũng không có khả năng phạm loại này sai lầm. Lúc này cổ hạc chú ý tới mọi người vẻ mặt khác thường. Tất nhiên đều đến đông đủ, các ngươi đi theo ta. Đại khái lại một canh giờ thâm viên bí cảnh nghĩ đến liền muốn mở ra. Là. Mọi người ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù tại cảm giác bên trong, nơi này cũng không có phát hiện cái gì, thế nhưng lúc này cũng không tiện hỏi nhiều. Mà đã tới người nơi này nhưng là cười không nói. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả. Không bao lâu tại cổ hạc dẫn đầu xuống, mọi người hướng về vị trí giữa tiến lên. Tốc độ không nhanh. Lúc này Gas cũng thu hồi bàn quay. Hiện tại đã không cần dùng đến. Mặc dù những cái này không gian không tính là nhiều nhỏ. Thế nhưng lấy xích dương chờ tốc độ của con người, rất nhanh liền đạt tới vị trí trung tâm. Mới vừa hành động thời điểm Lý Vân Nhiên đám người liền bắt đầu nhìn xung quanh, bởi vì bọn họ rất muốn biết, rõ ràng cái gì đều cảm giác không đến, chẳng lẽ còn có đồ vật gì có thể biến ra không được. Nhưng mà liền tại bọn hắn tại đi tới cách thâm viên trung tâm vị trí không đến 10 km thời điểm, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Bởi vì tại con mắt của bọn hắn chỉ riêng bên trong đột nhiên xuất hiện một cái hòn đảo lơ lửng. Kỳ quái hơn chính là, toàn bộ hòn đảo là dựng ngược. Trên đảo màu xanh bãi cỏ hướng xuống, mà hòn đảo dưới đáy thì là hướng lên trên. Không chú ý nhìn còn tưởng rằng là một gốc ngọn núi. Sở dĩ bọn họ phán đoán là một tòa dựng ngược hòn đảo, trừ bỏ phía dưới là một mảnh bãi cỏ bên ngoài, còn nhìn thấy một cái có chút phong ốc cổ xưa giống như là dính vào trên bãi cỏ đồng dạng, phương hướng hướng xuống. Đây là tình huống như thế nào? Lý Vân Nhiên theo bản năng nháy mắt lại lần nữa nhìn hướng vị trí kia. Nhưng mà kết quả lại là đồng dạng. Hắn có chút không hiểu vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái hòn đảo. Theo đạo lý đến nói, nếu như hòn đảo này là một mực tồn tại ở đây lời nói, vì cái gì bọn họ tại qua trên đường tới không nhìn thấy? Như thế lớn một cái hòn đảo lơ lửng giữa không trung, rằng đạo lý bọn họ vừa tiến vào đến mảnh không gian này thời điểm nên nhìn thấy mới đối. Không ít người thời khắc này phản ứng cùng Lý Vân Nhiên giống nhau như lúc. Xem như truyền kỳ cảnh cường giả, bọn họ mười phần tin tưởng năng lực cảm giác của mình. Nhưng mà không nghĩ tới tại bọn họ phía trước rõ ràng cái gì đều cảm giác không đến, cái gì đều không thấy được dưới tình huống, vậy mà nhiều ra đến như vậy một cái cự đại hòn đảo. Trước mắt hòn đảo có một loại đặc thù trang ngực, cách quá xa lời nói là không thấy được. Cổ Hạc chú ý tới vẻ mặt của mọi người, vuốt ve bên dưới màu trắng râu vừa cười vừa nói: "Cái này cái thế giới so với các ngươi trong tưởng tượng lớn, có đôi khi muốn quá tin tưởng cảm giác của mình." Cổ Hạc giống như là nghĩ đến cái gì, bổ sung một câu. Mọi người yên lặng nhẹ gật đầu. Hết thảy trước mắt xác thực cho bọn họ thật tốt bên trên bài học. Nói thật, từ khi bọn họ đạt tới truyền kỳ cảnh về sau, cũng coi là chen vào thế giới tầng cao nhất chiến lực. Rất nhiều nơi bọn họ đều đi qua, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Kết quả không nghĩ tới đến một chuyến thâm uyên, cho bọn họ tăng kiến thức không ít. Đến mức phía trước cái kia nửa câu, mọi người không có quá để bụng. Cũng cảm thấy phải là trưởng bối đối với bọn họ thông thường phát biểu mà thôi. Cổ Hạc để ở trong mắt, cười cười, không có nhiều lời. Ngay sau đó liền hướng lên trước mắt đỉnh núi bay đi, cũng chính là hướng cái này dựng ngược hòn đảo phía dưới bay đi. Mọi người có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá cũng là đi theo. Nhưng mà liền tại bọn hắn đi tới rời đảo tự 100 mét bên trong thời điểm, một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo liền phát hiện nguyên bản còn tại bọn họ đầu bãi cỏ, đã ra hiện tại bọn hắn phía dưới. Mọi người một bên từng trận lấy làm kỳ, một bên đem thân thể rơi trên đồng cỏ. Theo rơi xuống, mọi người không có chút nào loại kia dựng ngược cảm giác. Trong tâm là hướng xuống. Thế nhưng tại cảm giác bên trong, bọn họ nhưng là dựng ngược. Rất thần kỳ. Xích Dương trên mặt cũng có chút dị sắc. Mặc dù không phải lần đầu tiên kinh lịch, nhưng vẫn là cho hắn một loại cảm giác không giống nhau. Đây là một loại đặc thù không gian phát tắc. Chương 449, hẹn xong chương 449, hẹn xong Sở Nhạc tứ phương giới bên trong, Sở Nhạc cảm giác được bình chướng sinh ra một tia chấn động, theo bản năng mở mắt. Vừa hay nhìn thấy Triệu Lam tâm chính cẩn thận từng ly từng tí vô bình chướng. Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thuận tay đem bình chướng cho triệt bỏ. Tứ phương giới không có ngày đêm, thế nhưng Sở Nhạc có thể cảm giác được đã qua 4 năm ngày. Nghĩ đến lấy Xích Dương lão sư chờ tốc độ của con người đã không sai biệt làm đến. Quả nhiên, liền tại Sở Nhạc thu hồi bình chướng thời điểm, Triệu Lam tâm âm thanh đã truyền đến. Xích Dương phó viện trưởng mới vừa mới xuất hiện tại tứ phương giới bên trong, thông chi chúng ta không sai biệt lắm muốn làm chuẩn bị. Sở Nhạc hơi kinh ngạc, muốn bắt đầu sao? Mặc dù biết liền tại vài ngày như vậy, thế nhưng khi thật sự nghe đến tin tức này, tim đập vẫn là không nhịn được nhanh thêm mấy phần. Sau đó giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng trong lòng thì thở dài. Thời gian quá đuổi, xem ra là không còn kịp rồi. Tại Sở Nhạc thử nghiệm tại mi tâm của mình vẽ viên kia hỏa diễm phù văn thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện ngoài ý muốn. Mới vừa lúc bắt đầu còn tương đối thuận lợi, nhưng mà liền tại đè xuống trong đầu bộ dạng vẽ ra viên kia phù văn thời điểm, xuất hiện dị biến. Gần như liền tại khắc vẽ xong ngay mắt, đột nhiên một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại phân thân của hắn bên trên. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một đạo hỏa diễm chống rông xuất hiện. Ngọn lửa màu đỏ cực kỳ đáng sợ, gần như một nháy mắt liền đem hắn toàn bộ phân thân hóa thành tro tàn. Không có cho hắn bất luận cái gì thời gian phản ứng. Lúc đó Sở Nhạc trực tiếp bị sợ choáng váng. Nhịp tim lập tức báo tố đến cực hạn. Đây là tình huống như thế nào? Hắn lúc ấy không có làm bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, thế nhưng lấy thân thể của hắn có lẽ cũng không đến mức như thế đi. Nhớ lại vừa vặn trong nháy mắt đó, Sở Nhạc liền không tự chủ được run rẩy một chút. Mặc dù hắn bị đốt thành tro bụi thời điểm rất ngắn, thế nhưng trong nháy mắt đó cảm giác ý nguyên để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn có loại cảm giác chính mình hình như chạm đến cái gì cấm kỵ đồ vật. Hỏa diễm phù văn không phải hắn hiện tại giai đoạn này có thể nắm giữ. Phát hiện này để hắn có chút lòng còn sợ hãi. Ngay sau đó là một trận hưng phấn. Sở Nhạc không sợ có vấn đề, sợ chính là liền tính hoàn mỹ phục khắc phù văn cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mà có phản ứng ngược lại nói rõ con đường này có lẽ là đúng. Kết quả này để hắn kích động dị thường. Tại như vậy chiến trận phía dưới, tiểu nữ hài kia cái chán hỏa diễm phù văn đều không có bị xâm lấn, Sở Nhạc có chút không cách nào tưởng tượng trong đó cường đại. Ngược lại là không nghĩ tới còn có như thế thu hoạch ngoài ý liệu. Sở Nhạc kiềm chế lại tâm tình hưng phấn, mang tâm tình thấp thỏm tiếp tục thử nghiệm. Lấy hắn tính cách làm sao có thể bởi vì một lần thất bại liền từ bỏ. Hắn mơ hồ có loại cảm giác cho dù chính mình chỉ là ổn định đem khắc in ra, thực lực liền sẽ có loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù không biết phù văn có phải là thuộc về cái này cái thế giới lực lượng, thế nhưng hắn cảm thấy có thể thử một chút. Tất nhiên là Huyễn Đồng chỉ dẫn hắn ra hiện ra tại đó, nghĩ đến Huyễn Đồng nên sẽ không phải hại chính mình mới đối. Sau đó, tại Sở Nhạc có ý thức phòng bị bên dưới, toàn bộ phân thân lại lần nữa bị tiêu thành cho tàn. Cùng phía trước hình như không có bất kỳ cái gì khác biệt, tựa hồ cũng không có nhiều kiên trì cho dù một giây. Sau đó, từ sau lúc đó một ngày, Sở Nhạc cơ bản cũng là tại bị tiêu chết hoặc là chuẩn bị bị tiêu chết quá trình bên trong vượt qua. Kết thúc mỗi ngày, Sở Nhạc cả người đều đã tê dần. Trừ đối phủ văn ấn tượng thay đổi đến càng thêm khắc sâu, cơ bản không có cái gì tiến triển. Sở Nhạc ý thức được một điểm, trong thời gian ngắn sợ là ở phương diện này rất khó có thành tích. Nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này phía sau, đem phủ văn sự tỉnh trì hoãn, trước tiên đem thời gian hoa trong khoảng thời gian ngắn có thể đề cao thực lực sự tỉnh phía trên. Tiếp xuống khoảng thời gian này, Sở Nhạc vô luận là thất sắc phổ, khống vật thuật vẫn là đối tận thái khống chế đều có nhất định tiến triển. Đặc biệt là khống vật thuật, khả năng là bởi vì tới gần thâm nguyên, cũng có thể là Huyễn Đồng đột phá đến nhất chuyển, tại trung điểm áp lực dưới, khống vật thuật có rất lớn tiến triển. Có thể cảm giác cách đột phá đệ tam tầng đã không xa. Một khi có thể thành công tạo thành đao trận, cũng tiêu chí hắn thành công đạt tới đệ tam tầng. Đến lúc đó hắn thực lực sẽ lại lần nữa có tăng lên rất nhiều. Lúc này Sở Nhạc trạng thái 10 phần không sai. Đặc biệt là mấy giờ trước, hắn còn xa xỉ ngủ 6 giờ, hiện tại có thể nói là tinh thần sung mãn. Chủ yếu cũng là tu luyện đao trận quá mức hao tổn tâm thần. Hắn cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một cái ứng đối tiếp xuống không biết khiêu chiến. Lúc này Sở Nhạc chú ý tới người xung quanh đã nhộn nhịp đứng lên đến, ánh mắt bên trong sung đầy mong đợi, thần thái sáng láng. Không nên quên chúng ta ước định a. Triệu Lam Tâm nhìn xem có chút hưng phấn lên Sở Nhạc nhịn không được bĩu môi một cái nói: "Yên tâm, ca tuyệt đối bảo kê ngươi." Sở Nhạc hướng về Triệu Lam Tâm cười hì hì nói: "Mặc dù hắn tại Hỏa Diễm phủ văn phía trên thất bại, thế nhưng tâm tình chỉnh thể còn là rất không tệ." Đang lúc nói chuyện còn vỗ vỗ Triệu Lam Tâm đầu. Triệu Lam Tâm theo bản năng nghĩ phải thoát đi Sở Nhạc ma trảo, thế nhưng nghĩ sau khi đi vào còn muốn dựa vào Sở Nhạc ma phi, cuối cùng vẫn là khuất nhục nhìn xuống. Sở Nhạc cười ha ha một tiếng, chỗ nào không biết Triệu Lam Tâm tiểu tâm tư. Theo bản năng nghĩ muốn được voi đòi tiền xoa bóp Triệu Lam Tâm cái kia đã chống lên gò má. Triệu Lam Tâm vội vàng hướng phía sau vừa trốn, cho Sở Nhạc một cái ánh mắt cảnh cáo. Ý tứ lại rõ ràng bất quá, cảnh cáo Sở Nhạc không muốn được voi đòi tiền. Sở Nhạc ngượng ngùng cười một tiếng, cũng ý thức được chính mình hành động hình như có chút thiếu thỏa đáng, xung quanh còn có không ít người tại. Sở Nhạc không biết là, tại hắn đứng dậy thời điểm, liền có mấy ánh mắt như có như không quan sát đến cử động của hắn. Trong đó có Thẩm Vân Hy, Selena, dù các loại. Tại thấy cảnh này phía sau không biết đang suy nghĩ cái gì. Đến mức Triệu Lam Tâm nói tới ước định, tự nhiên là tại tiến vào đến thâm viên bí cảnh về sau, nếu như có thể gặp đến cùng một chỗ tổ đội. Ai cũng không biết sau khi đi vào sẽ gặp phải cái gì, nhiều một ít người khẳng định an toàn hơn một chút. Đối với Triệu Lam Tâm thỉnh cầu Sở Nhạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho dù Triệu Lam Tâm không có yêu cầu, nếu là thật gặp phải Triệu Lam Tâm lời nói, Sở Nhạc khẳng định cũng sẽ cưỡng ép đem nàng kéo đến bên cạnh mình, dạng này hắn mới tương đối yên tâm. Chủ yếu cũng là Triệu Lam Tâm thực lực không có cách nào để Sở Nhạc yên tâm. Mặc dù lấy Thiên Nguyên Học Viện thứ 20 thân phận, không đến mức tại lần này tất cả tham gia trong đám người hạng chót, thế nhưng đoán chừng có thể đạt tới trung đẳng cũng không tệ rồi. Sở Nhạc bày tỏ rất khó yên tâm, mà còn phía trước nói qua, bọn họ cũng không biết thâm viên bí cảnh đến cùng là cái gì một cái tình huống. Hắn cũng không có quá mạnh mục đích tính, chủ yếu cũng là tới thấy chút việc đời, thật có thể gặp phải thứ gì lại nói. Nếu là không đụng tới cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, an toàn đệ nhất. Những vật này không thật là cưỡng cầu. Sở Nhạc chuyến này mục đích chủ yếu là gặp một lần mặt khác cùng cảnh giới nguyên giả, còn có đệ ngũ đại lục nguyên giả, tìm hiểu một chút quốc gia khác phương thức chiến đấu. Đương nhiên, Triệu Lam Tâm cũng không phải chỉ cùng Sở Nhạc hẹn xong, còn có Triệu Nguyệt Thanh, Zna, Selena, Joe, Gordondi, Dễ Điệu Sơ, Cắt, Hệ Vơ mấy người. Chương 450, Thẩm Vân Hy cự tuyệt chương 450, Thẩm Vân Hy cự tuyệt về phần tại sao là mấy người bọn họ, Triệu Nguyệt Thanh tự nhiên không cần nhiều lời. Selena Joe hai người, là vì Triệu Lam Tâm mời, nàng khác sâu biết nhiều người lực lượng lớn đạo lý. Lúc đầu Triệu Lam Tâm cùng Selena hai người liền tương đối quen. Lại thêm Triệu Lam Tâm đội ngũ bên trong có Sở Nhạc cùng Triệu Nguyệt Thanh hai người, còn có Sẽ Lệ Nạ hai người phía trước đối Sở Nhạc suy đoán, không có quá do dự liền đồng ý xuống dưới. Mà gờ dọn đi, dễ cái Sở cùng cắt ba người thì là vì Sẽ Lệ Nạ cùng rộ hai người nguyên nhân. Sẽ Lệ Nạ sớm nhất lúc đầu muốn cùng dễ cái Sở tổ ba người đội. Trải qua lần trước ám linh bí cảnh rèn luyện, bọn họ ở chung rất không tệ, cho nên dễ cái Sở ba người đối Sẽ Lệ Nạ bọn họ đến nói tự nhiên là đệ nhất lựa chọn. Kết quả là liền đem ý nghĩ của mình cùng Triệu Lam Tâm bọn họ thương lượng một chút, còn có rộ muốn mời hệ bờ ý nghĩ nói ra. Triệu Lam Tâm biết được về sau tự nhiên là không có vấn đề gì, càng nhiều càng tốt. Đối với Dễ Cư Sở ba người còn có Ever, nàng đồng thời không xa lạ gì. Triệu Nguyệt Thanh không quan trọng. Sở Nhạc trải qua ám linh bí cảnh sự tình, đối với Dễ Dịu Sơ, cắt cùng gờ dọn đi ba người ấn tượng không tệ. Tự nhiên cũng không có cái gì quá lớn ý kiến. Kết quả là mấy người ăn nhịp với nhau. Quyết định tốt đến lúc đó điều kiện cho phép tạo thành một đội ngũ. Nói đến cái này, Sở Nhạc phía trước có mời qua Thẩm Vân Hy. Thế nhưng không có nghĩ tới là bị Thẩm Vân Hy cự tuyệt. Cự tuyệt lý do là bởi vì nàng đã cùng Giang Mật Nhi đám người hẹn xong. Đại khái có thể cũng có Thẩm Vân Hy cùng bọn họ không quen nguyên nhân. Thẩm Vân Hy kỳ thật có chút xã khủng thuộc tính, Sở Nhạc có thể cảm giác được. Giang Mật Nhi cũng là tương đối độc. Sở Nhạc tỏ ra là đã hiểu, không có nhiều lời. Sau khi đi vào cũng không nhất định là tại cùng một nơi. Phía sau lại nhìn tình huống a đến mức phía trước cùng Mễ Tu Viễn bọn họ ước định cẩn thận có cơ hội cùng một chỗ hành động, kỳ thật cũng không quá xung đột. Bọn họ đều không nhất định có thể gặp phải. Thật gặp phải lại nói, nhân gia nhiệt tình mời cũng không thể trực tiếp cự tuyệt a, giống như là nghĩ đến cái gì, Sở Nhạc đột nhiên cầm lấy một phần tư liệu nhìn lại. Tại Xích Dương lão sư mang lấy bọn hắn sau khi xuất phát, trong đó đột nhiên cho mỗi người bọn họ đều phát một phần tư liệu. Phần tài liệu này không phải cái khác, mà là lần này thế lực khác, bao gồm quốc gia khác có tỷ lệ lớn tham gia nhân viên tư liệu. Phía trước đội vàng những chuyện khác, hắn đều có chút quên nhìn. Giờ phút này đội vàng bù lại. Phía trên chừng hơn 5000 người, còn có đối ứng chân dung. Mặc dù rất nhiều, thế nhưng đối với bọn họ những này nguyên giả đến nói, nhớ lại cũng không khó. Mà còn không nên quên, Sở Nhạc còn có Huyền Đồng. Xem ra các ngươi đều đã chuẩn bị xong. Không có để Sở Nhạc bọn họ chờ quá lâu, Xích Dương âm thanh đột nhiên quanh quẩn tại tứ phương giới bên trong. Ngay sau đó đạo thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thì phản ứng mọi người vội vàng hướng về Xích Dương thi lễ một cái. Nhìn xem mọi người trạng thái cũng không tệ lắm, Xích Dương không khỏi nhẹ gật đầu. Hy vọng lần này may mắn có thể ra hiện tại bọn hắn 40 người bên trong. Chúng ta bây giờ đã tới Thâm Viên bí cảnh, sau đó ta sẽ đem các ngươi rời đi ra, mượn cơ hội này các ngươi trước tiên có thể quan sát một chút quốc gia khác người thăm dự, chờ đợi Thâm Viên bí cảnh mở ra. Xích Dương nhìn hướng Sở Nhạc đám người nói. Mọi người nghe vậy trong lòng vui mừng, nhưng mà chẳng kịp chờ bọn họ có hành động, Xích Dương biểu lộ đột nhiên nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Cuối cùng ta lại nói một việc, đến Thâm Viên bí cảnh, không muốn nhân từ nương tay, nên tranh liền tranh, nên giết liền giết, nên trốn liền trốn. Chúng người thân sắc có chút ngoài ý muốn. Lời này giống như cảnh báo đồng dạng, lập tức tại mọi người trong lòng vang lên. Lần này Thâm Viên chuyến đi không thể so mặt khác bí cảnh, tràn đầy không biết, không có ai biết sau đó muốn đối mặt chính là cái gì. Xích Dương không có cho chúng quá nhiều người suy nghĩ thời gian, tâm niệm vừa động, ngay sau đó Sở Nhạc đám người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tầm mắt lập tức phát sáng lên, cùng lúc đó bên tai nhiều hơn không ít tiếng ồn ào. Sở Nhạc đám người mặt lộ kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện giờ phút này tựa hồ chính đặt mình vào ở một bên hòn đảo bên trên, mà còn tựa như là treo lơ lửng giữa trời. Xung quanh một mảnh trắng xóa, phảng phất mảnh không gian này chỉ như vậy một cái hòn đảo lơ lửng. Nơi xa thì là đen kịt một màu. Không có chờ hắn cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, liền bị xung quanh đột nhiên nhiều ra đến đám người hấp dẫn ánh mắt, mà lại là một nhóm xuất hiện. Chọn vẹn một lát sau, đám người cố định tại hơn 3000 người mới ngừng lại được. Sở Nhạc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đám người xung quanh đại bộ phận thoạt nhìn đều tại trên dưới 20 tuổi, thần thái sáng láng, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Sở Nhạc đột nhiên ánh mắt nhất động, hắn nhìn thấy một đám người quen. Đó là Mạ Tina, Sở Ly đám người. Xem ra bọn họ tại lần kia ám linh bí cảnh trong sóng gió phong ba cũng là bình an vô sự. Sở Nhạc không có quá mức ngoài ý muốn. Hắn đã biết Mạ Tina đám người là Thiên Lan học viện tiên tri tiêu tử, tại chỗ này có thể lại lần nữa gặp phải không thể bình thường hơn được. Tầm mắt tiếp tục ra bên ngoài. Ngay sau đó Sở Nhạc liền chú ý tới một đám hóa trang khác biệt với bọn họ đám người. Sở Nhạc lập tức liền phản ứng lại, những người này hẳn là người ngoại quốc. Trước mắt đại khái chia làm 4 mảnh đám người. Sở Nhạc bọn họ tại bên trái nhất, cùng bọn hắn nằm cạnh gần nhất đám người, làn da cùng nhau so với bọn họ có chút trên lệch đen, mặc tương đối mát mẻ, không, có đoán sai, hẳn là Liệt Dương đại lục người. Lại đi qua một đám người làn da thoạt nhìn cùng bọn họ không kém nhiều, cũng là số người nhiều nhất một đám, hẳn là Thủy Trạch đại lục. Sau đó chính là cuối cùng bên phải một đám người, làn da tại cái này 4 đắp trong đám người lộ ra trắng nhất, nghĩ đến chính là Hàn Dương đại lục. Từ bên trái hướng bên phải theo thứ tự là Tử Kim đại lục, Liệt Dương đại lục, Thủy Trạch đại lục còn có Hàn Dương đại lục người. Mặc dù chỉ là đội vàng đã qua, thế nhưng Sở Nhạc chú ý tới không ít để hắn cảm thấy kinh diễm nữ tử. 90 điểm trở lên đều không phải số ít. Sở Nhạc nhìn đến say xương ngon lành. Có thể xuất hiện ở đây, đều là đứng tại cùng cảnh giới bên trong cao cấp nhất tồn tại. Mà còn đại bộ phận đều là đại gia tộc hoặc là thế lực lớn tử đệ. Tăng thêm cố kia từ trong xương lộ ra đến tự tin, tự nhiên tăng thêm không ít phong thái. Lúc này cái này hơn 3000 người biểu lộ đều lạ thường nhất trí, đều đang khắp nơi nhìn quanh cái gì. Đã đối hoàn cảnh xung quanh cảm thấy hiếu kỳ, lại đối người xung quanh cảm thấy hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời cũng không biết muốn nhìn cái gì. Rất nhanh Sở Nhạc chú ý tới tại cách đó không xa một vị lão giả. Mái đầu bạc trắng, thân mới có chút cong xuống. Thoạt nhìn là một cái cực kỳ bình thường lão giả. Nếu như không phải Sở Nhạc trong lúc vô tình liếc về, rất khó chú ý tới. Để Sở Nhạc kinh ngạc chính là vô luận hắn thấy thế nào, tựa hồ cũng thấy không rõ đối phương tướng mạo. Không đối. Hắn là có thể nhìn thấy đối phương tướng mạo, chỉ bất quá tựa như là không cách nào trong đầu tạo thành bộ dáng của đối phương. Rất cảm giác kỳ quái. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương hẳn là cố ý hành động. Trước mắt cái này thoạt nhìn bình thường lão giả, tuyệt đối không bình thường. Không cần não liền biết, loại này bình thường cùng Xích Dương lão sư so ra lại có chút khác biệt. Sở Nhạc nói không ra là cảm giác gì, kém chút vô ý thức đem Huyền Đồng sử dụng bên trên, bất quá bị hắn cứ thế mà nhịn xuống. Bởi vì lúc trước hắn từ Xích Dương lão sư trong miệng biết, lần hành động này là thế giới này nhất cường giả đứng đầu tổ chức. Loại này cấp bậc nhân vật thủ đoạn không dám tưởng tượng, xuất phát từ chú ý cẩn thận. Sở Nhạc cứ thế mà nhịn xuống. Chỉ bất quá hắn đang suy đoán đến thân phận thời điểm, tim đập vẫn là không nhịn được thêm nhanh thêm mấy phần. Chương 451, Mã Đế Na cùng Thẩm Theo Ngưng tụ. Chương 451, Mã Đế Na cùng Thẩm Theo Ngưng tụ. Giang Ly Nguyệt quan sát đến tất cả xung quanh, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kỳ dị, cho dù xem như kiến thức rộng rãi nhị công chúa lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Nàng mặc rất khô luyện, là một bộ từ đặc thù vải vóc cùng kim loại ghép lại mà thành đặc thù chiến y để bảo vệ trọng yếu bộ vị, lại không mất linh sống, hoàn mỹ phát họa ra đã phát sinh dục thành thục dáng người. 19 tuổi Giang Ly Nguyệt, thiếu mấy phần thiếu nữ nhảy thoát, nhiều hơn mấy phần trung trạng. Cùng nàng lâu dài thân cư cao vị có nhất định quan hệ. Tại Giang Ly Nguyệt trước khi lên đường lấy thân phận của nàng kỳ thật có trước thời hạn hiểu được thâm viên trung tâm tin tức. Thế nhưng biết là một chuyện, chân chính nhìn thấy lại là một chuyện khác. Như vậy kỳ quái không gian, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất nhanh, nàng liền thấy Giang Mật Nhi thân ảnh, trên mặt nhiều một chút nụ cười. Giang Mật Nhi chính là Giang Ly Nguyệt tứ muội. Giang Mật Nhi hiện tại xem như Thiên Nguyên Học viện học sinh, tự nhiên là đi theo Sích Dương bọn họ cùng một chỗ tới, cho nên cũng không có cùng Giang Ly Nguyệt cùng một chỗ. Giang Mật Nhi xem như bossy, từ khi tiến vào Thiên Nguyên Học viện, liền không còn có trở lại Đế Đô, cái này để Giang Ly Nguyệt vẫn là rất nhớ đọc. Kết quả không nghĩ tới lại lần gặp gỡ, vậy mà lại là ở nơi này. Ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, Giang Mật Nhi giống như là phát giác được cái gì, quay đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy Giang Ly Nguyệt ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Mật Nhi biểu lộ nhiều hơn mấy phần ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới tại chỗ này có thể gặp phải hắn nhị tỷ. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên xuất hiện một trận ồn ào. Không ít người nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Mạ Tỳ Na đi tới Thẩm Ý Liễu ngưng trước mặt. Các ngươi quả nhiên không có việc gì. Thân mặc một thân mát mẹ giáp da Mạ Tỳ Na, tuyệt mỹ vẻ mặt tràn đầy chiến ý, phía trước bọn họ giữa hai người chiến đấu, bị yêu thú bày cho đình chỉ, còn chưa kịp tận hứng, chuyện này để nàng cảm thấy rất đáng tiếc. Về sau Mạ Tỳ Na mới từ đường dây khác biết được Thẩm Ý Liễu ngưng mấy người bình yên về tới Thiên Nguyên học viện. Giờ phút này lại lần gặp gỡ, Mạ Tỳ Na lập tức hứng thú. Thẩm Ý Liễu ngưng rất mạnh, tại lúc trước thời điểm chiến đấu, Mạ Tỳ Na liền rõ ràng cảm thấy, chỉ có thể nói không hổ là Thiên Nguyên học viện xếp tại đệ nhất thiên tài. Bất quá để Mạ Tỳ Na hơi kinh ngạc chính là tại Thiên Nguyên học viện cái này mấy chục người bên trong, để lại cho hắn không ít khắc sâu ấn tượng Lý Bạch vậy mà không ở nơi này. Thẩm Ý Liễu ngưng đồng dạng nhìn xem Mạ Tỳ Na, không nghĩ tới tại chỗ này lại gặp mặt. Mạ Tỳ Na tiên thuật cho Thẩm Ý Liễu ngưng lưu lại không nhỏ ấn tượng, lúc ấy có thể là cho nàng tạo thành không nhỏ đến phiền phức. Mạ Tỳ Na nhìn thấy Thẩm Ý Liễu ngưng không nói gì cũng không để ý, mà là tiếp tục nói, có cơ hội chúng ta lại đánh một trận. Có thể. Thẩm Ý Liễu ngưng không do dự. Thân phận của hai người, còn có mỹ lệ dung mạo vốn là hấp dẫn không ít người ánh mắt, giờ phút này hai người hỗ động càng là đưa tới không ít người chú ý, không nhịn được xì xào bàn tán. Không nói người khác, hàng phía trước ăn dưa mẹ Tu Viễn cùng Khâu Hàn Tinh mấy người cũng là nhìn say sưa ngon lành. Bọn họ phía trước đều còn không có nhìn qua nghiện đâu, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy phần tiếp theo. Nho nhỏ cái đầu sờ lì đứng ở trong đám người lén lút quan sát đến cái gì, tại chú ý tới học viện khác không ít người quen biết cũ về sau, trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm mỉm cười. Lúc này nàng giống là nhớ tới cái gì, lực chú ý rơi vào Thiên Nguyên học viện đám người bên trong. Mà ở nàng quét mắt mấy lần về sau, vẻ mặt không nhịn được nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Cái kia kêu Lý Bạch giá hỏa vậy mà không tại. Không nên a. Mặc dù Sở Lỷ không cùng Lý Bạch giao thủ qua, thế nhưng từ phía trước biểu hiện nhìn ra được, thực lực tuyệt đối không bình thường. Giống như là nghĩ đến cái gì, Sở Lỷ trong lòng hơi động. Vẫn là nói hiện tại Thiên Nguyên học viện nhập vi cảnh nguyên giả đều mạnh như vậy sao? Lấy Lý Bạch biểu hiện ra thực lực không có tư cách tới đây. Chậc chậc, Sở Lỷ lắc đầu biểu lộ có chút đáng tiếc. Vô luận là nguyên nhân gì, không có tới chính là không có tới. Tại Mạ Tỳ Na đi tới cùng Thẩm Ý Liễu ngưng trò chuyện thời điểm, phong độ nhẹ nhàng Lục Trần Phong đồng dạng đem sự chú ý của mình đặt ở Mạ Tỳ Na trên thân. Mạ Tỳ Na hắn nhận biết, Thiên Lan học viện cùng giai đệ nhất, khống chế cảnh thực lực tối cường tồn tại, Lục Trần Phong đối nàng cảm thấy rất hứng thú. Hoặc là nói đối với học viện khác bất luận cái gì xếp tại hàng đầu khống chế cảnh nguyên giả đều cảm thấy rất hứng thú. Hắn hiện tại đã đạt tới nhập vi cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Chỉ cần hắn nghĩ, muốn đột phá đến khống chế cảnh lời nói kỳ thật không khó. Bất quá Lục Trần Phong rất thông minh, không có vội vã đột phá. Tha làm đầu gà không làm đuôi phượng đạo lý hắn vẫn hiểu. Mặc dù hắn tin tưởng lấy chính mình hiện tại thực lực, cho dù đột phá đến khống chế cảnh cũng không đến mức hạng chót, nhưng đoán chừng cũng liền nhiều đến nhất đến trung đẳng trình độ. Thà rằng như vậy, không bằng tại nhập vi cảnh nhìn xem có hay không cái gì khác cơ hội. Nếu như không có, lại đột phá cũng không muộn. Mà còn hắn tin tưởng cho dù hắn đột phá khống chế cảnh, không cần quá nhiều thời gian, cũng có thể tại khống chế cảnh bên trong xếp tới thượng đẳng trình độ. Mà vừa lúc này, ngăn cách Liệt Dương đại lục đám người thủy trạch đại lục cũng rất náo nhiệt. Chậc chậc, không nghĩ tới Tôn Quý Lăng Sa công chúa lần này cũng đích thân chưa đến. Lúc này ở Lăng Sa công chúa bên thai một đạo thanh âm âm dương quái khí không đúng lúc vang lên. Trong đám người, một đạo thân cao gầy làn da trắng xám nam tử đi tới Lăng Sa công chúa trước mặt, có chút mỉa mai nói. Nam tử thoạt nhìn rất suy yếu, giống như là một trận gió liền có thể thổi ngã đầu dạng. Tại hắn đi tới quá trình bên trong, đám người xung quanh không tự chủ phân khai. "Ôi a, bại tướng dưới tay, ngươi muốn tìm cái chết sao? Nói chuyện với ta như vậy." Theo hù phẹt tiếng nói vừa ra, một đạo thanh thúy giống như chim gáy âm thanh âm vang lên. Chỉ bất quá khẩu khí có chút không khách khí. Nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ. Thân mặc một thân tươi đẹp màu đỏ váy áo mỏng, có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy áo lót bên trong. Tóc đỏ áo choàng, đựng một cái màu vàng hồ điệp cái tóc, chiếu lấp lánh, thon dài lông mày phía dưới là một đôi đan phượng mắt, con mắt rất sáng, cái mũi phẳng phiu, mềm mại môi đỏ giờ phút này có chút dương lên. Là một cái vẹn vẹn từ dung mạo bên trên nhìn ít nhất đều có 85 phân trở lên nữ tử. Nhưng nếu là lại thêm cái kia công chúa đặc hữu khí chất cao quý, ít nhất có thể đạt tới 90 điểm trở lên. Giờ phút này nhìn thấy Lý Tư gián đi qua, Lang Sa không nhịn được nhếch miệng. Lý Tư mặc dù tại khống chế cảnh được cho là kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng cũng phải nhìn cùng ai so. Tại lần trước chiến đấu bên trong, Lăng Sa có thể là kém chút tại chỗ đem đánh giết. đối với Lý Tư, Lăng Sa tự nhiên là có thể chọc liền chọc, không hề nể mặt mũi. Ha ha, trước khác nay khác, tôn kính công chúa bệ hạ. Lý Tư cười ha ha, không có chút nào bởi vì Lăng Sa cay nghiệt ngôn luận mà tức giận. Một đôi mắt không chút kiêng kỵ tại Lăng Sa thân thể bên trong du tẩu. Lần trước bởi vì một số sai lầm mới đưa đến hắn thảm bại tại Lăng Sa trong tay, thế nhưng đồng thời không đại biểu thực lực bây giờ cũng sẽ thua bởi nàng. Còn dám như thế nhìn ta, đi vào về sau ta phải giết ngươi. Lăng Sa nhíu mày nhìn xem Lý Tư, nàng rất không thích Lý Tư ánh mắt, phản phất muốn nuốt sống nàng đồng dạng. Chương 452, gặp lại Hạ Du Du chương 452, gặp lại Hạ Du Du nàng tại sao lại ở chỗ này? Sở Nhạc giống như là thấy cái gì đáng sợ sự tình thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, nhịn không được thì thầm nói. Cái gì? Sở Nhạc âm thanh mặc dù không lớn, nhưng là vẫn đưa tới chính đang chú ý xung quanh Triệu Lam Tâm. Không có, nhìn lầm. Chú ý tới mình thất thố, Sở Nhạc đội vàng giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì nói. Chỉ bất quá y nguyên không cách nào che giấu trong ánh mắt hoảng sợ. Triệu Lam Tâm niết miệng, Sở Nhạc vừa vặn khẳng định nói cái gì, chỉ là chính mình không có chú ý tới. Không nói thì không nói thôi. Sở Nhạc không để ý đến tốt tốt thì thầm Triệu Lam Tâm, mà là ánh mắt lại lần nữa không tự chủ nhìn hướng đạo kia mỹ lệ thân ảnh. Nếu như Sở Nhạc không có nhìn lầm, trong ánh mắt nữ tử chính là Hạ Du Du. Sở Nhạc cảm giác chính mình não lập tức liền cứng đờ, có chút không cách nào suy nghĩ vấn đề. Trong mộng cảnh Hạ Du Du, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mặc dù thiếu nữ trước mắt thoạt nhìn cùng mộng cảnh Hạ Du Du so ra trẻ con non một chút, thế nhưng Sở Nhạc khẳng định, mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Vì cái gì? Giờ khắc này Sở Nhạc tâm thần rung mạnh, giống như là nghĩ đến cái gì nhịn không được bóp bóp một bên Triệu Lam Tâm. A. Triệu Lam Tâm có chút ngượng bức nhìn sang. Nàng ngược lại là trước thời hạn cảm thấy Sở Nhạc tay hướng nơi này đưa qua đến, chỉ là vừa bắt đầu không có quá mức để ý ai có thể nghĩ, Sở Nhạc vậy mà bóp chính mình. Ngươi làm gì? Triệu Lam Tâm như cùng một cái sủ lông mèo rừng nhỏ. Nếu không phải trường hợp không đối, nàng tuyệt đối ngay lập tức còn trở về. Mặc dù cũng không cảm thấy đau, ta muốn thử một chút chính mình có phải là đang nằm mơ. Nghe đến Sở Nhạc trả lời, Triệu Lam Tâm nhịn không được lật một cái liếc mắt, cho Sở Nhạc một cái ngươi có bệnh ánh mắt, theo bản năng hướng bên cạnh đi vài bước. Sở Nhạc ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cảm giác bóp mình không thể cam đoan không phải tại một cảnh, cho nên trước cầm Triệu Lam Tâm thí nghiệm một cái. Gặp Triệu Lam Tâm phản ứng, Sở Nhạc không hề từ bỏ. Theo bản năng lại bấm một cái chính mình. Vừa vặn bóp Triệu Lam Tâm thời điểm không có dùng quá sức, hiện tại bóp chính mình tự nhiên không khách khí. Rất dùng sức cái chủng loại kia. Tê. Là đau. Sở Nhạc có chút nghe răng trợn mắt. Hắn có một nửa xác suất xác định chính mình không phải đang nằm mơ. Không qua con mắt vẫn là không nhịn được nhìn hướng nơi xa Hạ Du Du. Thiếu nữ trước mắt ngôn hành cử chỉ, cùng mộng cảnh thời điểm không sai biệt lắm. Sở Nhạc khỏe miệng không tự giác nhiều ra đến vẻ mỉm cười. Nàng vẫn là như vậy sáng sủa, hoạt bát, nụ cười long lanh. Cái này để hắn nhịn không được nhớ tới trong mộng cảnh cùng Hạ Du Du cùng một chỗ tuyết nguyệt. Trong lòng tình cảm xa suốt đoạn thời gian kia cho hắn không nhỏ an ủi. Hạ Du Du mặc dù tướng mạo tại Sở Nhạc gặp phải nữ sinh bên trong không tính là đẹp mắt nhất, thế nhưng cũng có thể đạt tới 80 điểm. Đặc biệt là Hạ Du Du lúc cười lên, con mắt sáng lấp lánh, nhìn rất đẹp. Cho Sở Nhạc cảm giác tựa như là tiểu hài tử đang mỉm cười đồng dạng, rất tuấn tú. Bất chi bất giác liền sẽ bị lây nhiễm. Khi đó, Sở Nhạc chính là như vậy được chữa trị. Làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể ở nơi này lại lần nữa gặp phải Hạ Du Du. Hắn không hiểu vì cái gì cái này cái thế giới thật sự có Hạ Du Du. Có chút kỳ diệu. Thế nhưng cái này loại cảm giác hình như cũng rất tốt. Tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, Sở Nhạc rất nhanh liền tiếp thu cái này hiện thực. Dạng này cũng rất tốt. Mà còn, giống là nhớ tới cái gì, Sở Nhạc trong ánh mắt đột nhiên nhiều một chút cổ quái. Tại lần kia trong một cảnh, Sở Nhạc hình như cùng Hạ Du Du đã cái kia. Đối, chính là cái kia. Cái này, hẳn là không cần hắn phụ trách ra nghĩ đến vấn đề này, Sở Nhạc đột nhiên có chút choáng váng. Liên tại Sở Nhạc ngây ngốc thời điểm, đang cùng một bên thiếu nữ trò chuyện hăng say Hạ Du Du, đột nhiên giống như có cảm giác quay đầu nhìn lại. Mặc dù tại cảm giác của nàng bên trong, thỉnh thoảng có người đem ánh mắt đảo qua chính mình, thế nhưng có một ánh mắt hình như một mực lưu lại tại trên người nàng. Chẳng lẽ lại có tên thiếu niên nào trầm mê tại sắc đẹp của nàng bên trên? Ai, Hạ Du Du nội tâm thở dài. Hồng Nhan Họa Thủy A rất nhanh nàng liền tìm kiếm được ánh mắt chủ nhân. Mắt sáng lên. Thứ nguyên bản hứng hờ nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Cũng không phải hắn nhìn thấy Sở Nhạc trong lòng có cái gì khác thường, mà là nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Nhạc. Thiên Nguyên Học Viện trăm năm vừa gặp thiên tài, tại lúc ấy tứ đại học viện có thể là đưa tới không nhỏ hành động. Một lần tình cờ, Hạ Du Du may mắn nhìn qua Sở Nhạc chân dung. Rất dễ nhìn một thiếu niên, rất có khí chất. Hạ Du Du lập tức liền nhớ kỹ. Mặc dù nghe nói hiện tại cái này thiên tài bị mặt khác mấy cái lợi hại hơn thiên tài cho áp chế, thế nhưng Hạ Du Du vẫn rất có ấn tượng. Giờ phút này nàng nhịn không được nháy máy mắt, nhìn đối phương ngơ ngác nhìn chính mình. Thế nào? Chúng ta quen biết. Hạ Du Du rất xác định bọn họ không quen biết, ai chẳng lẽ là bị chính mình mê hoặc. Hạ Du Du trong lòng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có phủ nhận cái này có thể. Lúc này Sở Nhạc lấy lại tinh thần, chú ý tới Hạ Du Du biểu tình cổ quái, không nhịn được điểm nhiên như không có việc gì nghiêng đầu. Ung Dung, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Bên cạnh Khương Lạc Lạc chú ý tới Hạ Du Du khác thường nhịn không được hỏi. Vừa vặn cái kia Thiên Nguyên Học Viện Sở Nhạc hình như nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Hạ Du Du cũng không có che giấu. Cái gì? Khương Lạc Lạc nháy máy mắt, theo Hạ Du Du phương hướng nhìn sang, tìm tới mục tiêu. Ngươi nói, cái kia trăm năm vừa gặp thiên tài. Khương Lạc Lạc chép miệng, không xác định nói. Hạ Du Du thành thật một chút đầu. Ngươi nhìn lầm đi, Hạ Du Du, nhân gia có thể là trăm năm vừa gặp thiên tài, một mực nhìn lấy ngươi làm gì? Khương Lạc Lạc không phải rất tin tưởng nhỏ giọng bất bức. Mặc dù tại Khương Lạc Lạc trong mắt, Hạ Du Du xác thực thật sự không tệ. Thế nhưng, Khương Lạc Lạc nhịn không được nhìn xuống đứng tại Sở Nhạc phụ cận từng cái nhan trị nghịch thiên mỹ thiếu nữ. Đổi vị suy nghĩ, Khương Lạc Lạc đồng thời không cảm thấy Sở Nhạc sẽ bỏ gần tìm xa. Khương Lạc Lạc, ngươi ngứa ra có phải là? Hạ Du Du bất đắc dĩ, chỗ nào nghe không ra Khương Lạc Lạc lời ngầm. Nếu không phải chàng có thích hợp hay không, nàng chuẩn bị kêu Khương Lạc Lạc làm người. Ung dung ta sai rồi, không nghĩ tới chúng ta ung dung như thế có mị lực, liền một cái thiên tài như vậy đều bị mê đến thần hồn điên đảo. Khương Lạc Lạc thè lưỡi, ý thức được chính mình nói lời nói có chút kỳ dị, tranh thủ thời gian ngủ. Hừ. Hạ Du Du hừ một cái, cũng không có thật sự tức giận, liền là có chút bất đắc dĩ. Nàng luôn có thể lôi kéo Khương Lạc Lạc đi qua tìm Sở Nhạc rằng co. Ép hỏi hắn vừa bận có phải là một mực nhìn lấy chính mình a, mặc dù lúc đó biểu lộ có chút kỳ quái, nhưng chính là một mực nhìn lấy chính mình a dạng này đi qua, khẳng định sẽ bị người khác nhận vì chính mình có phải bị bệnh hay không. Muốn trách thì trách Sở Nhạc quay đầu quá sớm, Khương Lạc Lạc vừa vặn không nhìn thấy. Cái này để nàng có lý không nói được. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Du Du không nhịn được sâu kín nhìn Sở Nhạc một cái. Sở Nhạc người này bị Hạ Du Du cho nhớ kỹ, thiên tài không tầm thường a. Hiện tại Sở Nhạc khẳng định đánh không lại chính mình. Nếu biết rõ nàng hiện tại có thể là khống chế cảnh trung kỳ, giống như là nghĩ đến cái gì, có chút nhịn không được nhìn xuống Sở Nhạc xung quanh từng cái thiếu nữ, chính mình hình như cũng không kém á. Chương 453, tối thế giới cùng chỉ riêng thế giới. Chương 453, tối thế giới cùng chỉ riêng thế giới. Tại Sở Nhạc đám người xì xào bàn tán thời điểm, Xích Dương những này chuyển kỳ cảnh trong đám người yên lặng nhìn xem, không có quấy rầy. Nếu như bọn họ không chủ động phóng thích khí tức, nếu không nhìn kỹ, rất khó chú ý tới thân thể bọn hắn ảnh. Thời gian còn sớm, vừa vặn cho bọn họ một chút thời gian nhận thức một chút xung quanh những người cạnh tranh này. Đồng thời những này chuyển kỳ cảnh cường giả cũng tại yên lặng quan sát mặt khác nguyên giả. Bọn họ tự nhiên có thế lực khác những này nguyên giả tư liệu, chỉ bất quá cơ bản không có gặp qua, lúc này không nhịn được từng cái đối chiếu. Bất quá bọn họ càng nhiều hơn chính là đặt ở khống chế cảnh phía trên. Theo bọn hắn nghĩ, nhập vi cảnh tại loại này hành động bên trong có lẽ rất khó phát huy tác dụng rất lớn. Từ những tiểu tử này thần sắc có thể nhìn ra, đại bộ phận người đều chỉ là đem cái này xem như một lần tương đối đặc thù phó bản đối đãi, cũng không có ý thức được trong đó tầng sâu nhất hàng nghĩa. Xích Dương mấy người cũng không có đâm thủng. Biết quá nhiều đối với bọn họ đến nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Thật tốt vì chính mình phấn đấu là đủ rồi. Nhìn xem những tiểu tử này đối chọi gay gắt, tại Xích Dương bọn họ xem ra kỳ thật cũng thật có ý tứ. Nhìn không được nhớ tới bọn họ lúc còn trẻ, hình như cũng là dạng này tới. Những này cạnh tranh theo bọn hắn nghĩ đồng thời không có cái gì chỗ xấu, ngược lại có không ít chỗ tốt. Cái này cũng là bọn hắn ngầm đồng ý cùng lúc đó. Tại Thâm Viên trung tâm phía dưới trọn vẹn hơn 200 vạn cây số tả hữu một khối khu vực, nơi này đồng dạng bị khói đen bao phủ. Xung quanh thỉnh thoảng có yêu thú bơi qua, thoạt nhìn mười phần bình thường. Nhưng mà liền tại cái này thoạt nhìn qua quýt bình bình khu vực mặt khác lại là có chút không giống bình thường. Không gian giống như là nổi bóng đồng dạng, chống lên một mảnh chừng 10 km đường kính rộng hình tròn tiểu thiên địa. Mà tại mảnh không gian này dưới đáy chính lơ lửng một cái hình vuông dáng rất vật thể. Người bề trên đầu phun trào. Mà giờ khắc này ở phía trên đứng những người này chính là đệ ngũ đại lục nhân loại. Khoảng chừng gần tới 2000 người, trong đó hơn phân nửa đều là khống chế cảnh nguyên giả. Trước mắt cái này hơn 2000 người, trừ màu da thoạt nhìn trắng hơn một chút, vô luận là dài vẫn là hình thái cơ bản đều cùng Sở Nhạc bọn họ đồng dạng. Đồng dạng là một đôi mắt một cái miệng, hai cánh tay hai cái chân. Có thể còn có hóa trang phía trên thoạt nhìn cùng Sở Nhạc bọn họ tương đối khác biệt. Ở trong đó không đơn thuần chỉ có thuần nhân loại, đồng dạng có chủng tộc khác cùng á nhân loại, như tinh linh tộc, thú nhân tộc, huyết tộc các loại. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, so sánh Sở Nhạc bọn họ đại bộ phận người thư giãn thích ý, nơi này nguyên giả đại bộ phận nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Về phần tại sao giờ phút này sẽ có nhiều người như vậy tụ tập tại chỗ này, tự nhiên có nguyên nhân. Bởi vì nơi này đồng dạng là Thâm Viên bí cảnh một chỗ nhập khẩu. Thâm Viên bí cảnh rất lớn, cũng không phải là chỉ có Thâm Viên trung tâm một chỗ nhập khẩu. Nếu như chỉ có một cái nhập khẩu lời nói, cái kia đệ ngũ đại lục người cũng không cần tham gia. Chỉ cần Sở Nhạc phương thế giới này mấy cái đại năng canh giữ ở Thâm Viên trung tâm, bọn họ đệ ngũ đại lục người sợ là không có cơ hội kiếm một chén canh. Bởi vì bọn họ đệ ngũ đại lục đứng đầu chiến lực là không bằng Sở Nhạc bọn họ phương thế giới này. Mặc dù Sở Nhạc phương thế giới này đứng đầu thực lực so đệ ngũ đại lục cường, nhưng là vì đệ ngũ đại lục hoàn cảnh đặc thù, dẫn đến liền tính Sở Nhạc phương thế giới này chí cường giả đi qua cũng không chiếm được lợi ích, cho nên mới một mực giằng co. Mà còn liền tính Sở Nhạc phương thế giới này chí cường giả có thể đem đệ ngũ đại lục chí cường giả đều giết đi, cũng vô pháp đem bình dân toàn bộ tiêu diệt. Ở trong đó dính đến rất mạnh nhân quả, chỉ có thể nói đệ ngũ đại lục người vận khí không tệ. Bởi vì Thâm Viên bí cảnh kết cấu nguyên nhân đặc biệt, đạo đưa bọn họ đệ ngũ đại lục người đồng dạng có thể tại ám linh bí cảnh bên trong tranh đấu. Đánh cái so sánh, Thâm Viên bí cảnh chính là một cái cự lại trứng. Mà hiện rõ hai cái thông đạo thì là vây quanh cái này trứng hai cây thật dài ống nước, đồng thời cái này hai cây ống nước cũng là thông vào viên này trứng nội bộ đường tắt duy nhất. Chỉ bất quá nhập khẩu không đơn thuần chỉ có một cái. Hai cái này ống nước cũng không phải là phong bế, mà là nửa mở ra. Sở Nhạc bọn họ vị trí Thâm Viên trung tâm, liền ở trong đó một cái nhập khẩu phụ cận chỗ. Mà đệ ngũ đại lục người thì tại một cái khác nhập khẩu phụ cận. Phía trước Sở Dĩ nói cái này ống nước là nửa phong bế là vì nó chỉ là hiện tại là phong bế. Chờ đến Thâm Viên bí cảnh mở ra thời điểm, hai cái này ống nước tự nhiên sẽ mở ra. Mà bọn họ cần phải làm là đem những này nguyên giả ném đến cái này hai cây nước trong khu vực quản lý, tại bí cảnh bảo vệ cho, tự nhiên cũng có thể đi vào đến viên này bên trong trứng. Đáng nhắc tới chính là, đệ ngũ đại lục đám người xưng hô chính bọn họ cho thế giới cũng không phải là kêu đệ ngũ đại lục, mà là gọi là ám chi thế giới. Rất chuẩn xác, bởi vì bọn họ cơ bản đều sinh hoạt tại đen trong bóng tối, lâu dài không thấy ánh mặt trời. Mà những người ở nơi này xưng hô sở nhạc bọn họ thế giới, thì là quang chi thế giới một chỉ riêng tối xâm lại, lẫn nhau đối lập. Phân chờ, sau khi đi vào chúng ta so tài một chút làm sao? Lúc này ở ám chi đại lục vị trí phiến khu vực này bên trong, một cái xem ra chừng hơn 1m8 cao đồng thời thân rộng thân thể mập thiếu niên nhìn hướng một cái khác đồng dạng hơn 1m8 cao, thế nhưng toàn thân che kín bắp thịt thiếu niên nói. So cái gì? Bị bất gọi là phân chờ thiếu niên, chính lau chùi to lớn cự phủ, giờ phút này nghe đến lời nói của đối phương, cũng không phải là rất có hứng thú, nhưng vẫn hỏi một câu. Tự nhiên là so giết nhân số. Gặp phân chờ không có trực tiếp cự tuyệt, bật rủ dỗ từng bước. A, so cái gì? Liền so ạ vòn tư cách à, nếu như ngươi thắng ta đem cơ hội nhường cho ngươi, ngươi thua liền đem tư cách cho ta. Bật chân tướng với bảy. Xem ra ngươi đã sớm nhớ thương nơi đó a. Phân chờ không đốc, khi nghe đến tiền đặt cược thời điểm, trong lòng hiểu rõ. Hắn cùng phân chờ đến từ cùng một cái trong học viện. Đối với bật đức hạnh, phân chờ có thể nói là mười phần hiểu rõ. Ha ha, thế nào, ngươi liền nói đánh cược hay không a? Đối với chính mình mục đích bại lộ, bật không thèm để ý chút nào. Ạ vòn đối với bọn họ đến nói rất trọng yếu. Nói không khoa trương, chỉ cần có thể thu hoạch được ạ vòn tẩy lễ, cho dù tiềm lực lại thấp, cũng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Vận khí tốt thậm chí có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Loại này cơ hội đối với bọn họ đến nói có thể là có thể nộp nhưng không thể cầu. Bởi vì bọn họ học viện chỉ có một cái danh ngạch, mà tại khống chế cảnh bên trong, liền phân trở cùng hắn thực lực cao cấp nhất. Học viện lúc đầu có ý tứ là để bọn họ đấu một tràng, người thắng thu hoạch được lần này tư cách. Mà đối với phân trở bọn họ mà nói, cũng coi như công bằng. Chỉ bất quá hai người đều không có tự tin có thể thắng qua đối phương. Nhìn chung hai người phía trước chiến đấu, cơ bản đều là thắng bại nửa này nửa kia. Mà bất suy nghĩ một chút quyết định dùng cái này cái phương thức so một lần. Bọn họ mặc dù người này cũng không làm gì được người kia, thế nhưng so giết người mấy liền không nhất định là không sai bị lắm. Có thể. Giờ phút này phật chờ nghe đến bật đề nghị, cảm giác không có vấn đề gì. Bất quá vẫn là bổ sung một câu. Chỉ có quang chi đại lục khống chế cảnh mới tính. Có thể. Bật bày tỏ không có vấn đề. Chương 454, tiến vào thâm viên bí cảnh. Chương 454, tiến vào thâm viên bí cảnh thâm viên trung tâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vừa mới bắt đầu mọi người còn trò chuyện có qua có lại, giờ phút này không khí hiện trường cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Xích Dương chỉ nói cho bọn họ hôm nay thâm viên bí cảnh có lẽ liền sẽ mở ra, thế nhưng chưa nói cho bọn hắn biết thời gian cụ thể. Nhưng mà liền tại có ít người chờ đến không kiên nhẫn được nữa thời điểm. Đông. Một cỗ thanh âm trầm thấp vang vọng toàn trường. Sở Nhạc cảm giác toàn bộ không gian tựa hồ cũng tùy theo lắc lư. Mọi người đều là giật mình. Là động tĩnh gì vậy mà có thể dùng toàn bộ thâm viên đều đang run rẩy, phản phất có đồ vật gì vỡ vụn giống như. Để người nhịn không được tâm thần chấn động. Thâm viên bí cảnh mở ra. Mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Cổ Hạc thân ảnh liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Sở Nhạc trong lòng hơi động, là lão giả kia. Sở Nhạc đám người không biết là, tại bọn họ xuất hiện thời điểm, Cổ Hạc liền đã tại chú ý bọn họ. Trong đó, hắn ánh mắt tại mấy người ở giữa dừng lại một hồi, trong đó có Sở Nhạc. Giờ phút này mọi người tại nhìn hướng lão giả thời điểm, trong lòng cũng là giật mình. Bởi vì bọn họ vào giờ phút này nhìn hướng lão giả cảm giác, cùng Sở Nhạc lúc đó cảm giác giống nhau như lúc. Mặc dù con mắt nhìn xem mặt mũi ông lão, thế nhưng trong đầu không cách nào tạo thành cụ thể hình ảnh. Cực kỳ thần kỳ. Nếu như bây giờ bọn họ là người bình thường, có thể còn không có cảm giác gì. Thế nhưng bọn họ hiện tại dù sao cũng coi như nhập môn tu luyện giả, tự nhiên có thể cảm nhận được trong đó không bình thường. Sở Nhạc phát giác được tay áo của mình giật giật. Chỉ thấy đã đi về tới Triệu Lam Tâm dùng trưng cầu ánh mắt nhìn hướng chính mình. Sở Nhạc ngầm hiểu, không có có ngoại ý muốn nhẹ gật đầu. Trước mắt vị lão giả này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Xích Dương lão sư phía trước đề cập qua bên trong một cái trí cường giả. Chỉ là không biết vì cái gì bọn họ xuất hiện thời điểm Xích Dương lão sư không có chút nào giới thiệu hắn ý tứ. Giờ phút này mọi người thấy trước mắt cái này thoạt nhìn cực kỳ bình thường lại không bình thường lão giả, đứng tại trước mặt bọn hắn, cùng với bọn họ trưởng bối ánh mắt bên trong bao hàm tôn kính, đã không ít người đoán ra trong đó thân phận. Đại bộ phận người cũng nhịn không được kích động. Đây chính là thế giới đứng đầu nhất tồn tại, cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ, có thể không cho bọn họ kích động sao? Chuyên kỳ cảnh bọn họ liền đã cảm thấy đủ ngưỡng bức. Nói không khoa trương, cung cấp bậc cường giả không xuất mã dưới tình huống, diệt đi một cái đế quốc nghĩ đến hẳn là cũng chỉ là vấn đề thời gian. Giờ phút này rất nhiều người cũng nhịn không được hướng phía trước chen lấn vào. Bọn họ cũng không xác định, đời này còn có thể hay không nhìn thấy như vậy như bức nhân vật. Cho dù là bọn họ thấy không rõ lắm, ý nguyên vui vẻ chịu được. Mọi người tại nghe đến thâm viên bí cảnh mở ra thời điểm, tim đập cũng không khỏi đến sót nửa nhịp. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Bọn họ rất muốn biết, thâm viên bí cảnh đến cùng là thế nào một cái tình huống. Cổ Hạc khẽ mỉm cười, đối với tình huống trước mắt, hiển nhiên sớm có dự liệu. Đây cũng là hắn phía trước đặc biệt căn dặn Xích Dương những người này không muốn nâng hắn nguyên nhân. Mặc dù chỉ là hắn một đạo phân thân, thế nhưng những tiểu tử này quá nhiều nhìn chăm chú chính mình, đồng thời không có chỗ tốt gì. Tất nhiên thâm viên bí cảnh đã mở ra, liền để lão phu giúp đỡ các ngươi đoạn đường a. Cổ Hạc đối với những tiểu tử này lửa nóng ánh mắt không có để ý, đồng thời cũng không có giới thiệu tính toán của mình. Sau đó chính là trong tay khẽ nhúc đích. Xoẹt. Cổ Hạc tiện tay vung lên, phản phất toàn bộ không gian đều bị kéo ra đồng dạng, xuất hiện một cái khe nứt to lớn. Mọi người theo cái khe kia nhìn, đập vào mắt đều là đủ mọi màu sắc quang mang. Nhưng mà còn không có đợi Sở Nhạc bọn họ lấy lại tinh thần, Cổ Hạc hướng lấy bọn hắn có chút một trảo. Một cỗ không thể đối kháng đột nhiên từ Sở Nhạc trên người bọn họ truyền đến. Mọi người chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể giống như là trong khoảnh khắc xuyên qua vô số bình chướng. Ngay sau đó truyền đến một trận mất trọng lượng cảm giác, giống như là bị ném đi đồng dạng. Đã bắt đầu sao? Tại Ám Chi Đại Lục nhân loại vị trí bên trong vùng không gian này, một đạo thân mặc hắc bào lão giả tại cảm nhận được cỗ này chấn động thời điểm, yên lặng đứng dậy. Cùng lúc đó, tại lão giả phía dưới hơn 2000 tên nguyên giả đều yên tĩnh trở lại. Lớp trưởng lão, muốn hành động sao? Lúc này một cái hai mắt giống như sư cứu nam tử trung niên, đi tới lớp trưởng lão trước mặt cùng kính hỏi. Có thể bắt đầu, thời gian nếu là cách nhau quá lâu vậy liền không có ý nghĩa. Lạc Phu khẽ gật đầu, ngữ khí có chút nghiền ngẫm. Là thời điểm để những này Quang Chi Đại Lục tiểu gia hỏa mở mang kiến thức một chút, bọn họ Ám Chi Đại Lục thực lực. Sau đó Lạc Phu dưới hắc bào ánh mắt hướng về trong đám người một người dáng dấp cực kỳ bình thường nữ tử trên thân quét mắt một cái. Ngay sau đó, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt. Chói mắt hồng quang lóe lên, nháy mắt đem trước mắt hơn 2000 người bao vây lại. Trong chớp mắt hóa thành hai cái cực nhỏ huyết châu. Lạc Phu thoáng cảm ứng một cái, liền hướng về hư không phương hướng bắn tới. Tia sáng lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Làm Sở Nhạc lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại. Giờ phút này, tại đỉnh đầu của hắn đang có một vòng màu vàng trăng khuyết treo lên thật cao, như cùng một cái mặt trời đồng dạng lóe ra quang mang mãnh liệt. Tại đi vào giờ khắc này, mọi người liền rõ ràng phát giác được xung quanh năng lượng mật độ cực lớn, đặc biệt là quang nguyên tố. Giờ phút này chân đạp mặt đất tựa hồ cũng là do quang nguyên tố tạo thành, cực kỳ bằng phẳng, đồng thời tản ra tinh quang. Xung quanh trống rỗng, không thể nhìn thấy phần cuối. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người ở đây tại nhìn đến trước mắt một màn này lúc, con người không nhịn được có chút chấn động. Bọn họ nghĩ đến vô số loại thâm viên bí cảnh hoàn cảnh, chính là không nghĩ tới qua trước mắt loại này cảnh tượng. Tại bọn họ trong suy tưởng, thâm viên bí cảnh bên trong có thể là tràn ngập đại lượng hắc ám nguyên tố, cho dù mật độ cao đến đưa tay không thấy được năm ngón bọn họ đều có thể tiếp thu. Kết quả, không có nghĩ tới là nơi này vậy mà tràn ngập cực kỳ nồng nặc quang nguyên tố. Nơi này thật là thâm viên bí cảnh sao? Một đạo giọng nữ từ nơi không xa vang lên. Sở Nhạc không có nhìn, liền nhận ra là Sẽ Lệ Na âm thanh. Tại xung quanh hắn tổng cộng có hơn 1000 người, toàn bộ đều là nhập vi cảnh nguyên giả. Mà Thẩm Ý liền ngưng những cái kia khống chế cảnh nguyên giả một cái đều không nhìn thấy. Nghĩ đến bọn họ hẳn là bị phía trước lão giả kia mang đến thuộc về khống chế cảnh thông đạo. Cảm thụ được hoàn cảnh nơi này, Sở Nhạc có chút tâm hỉ. Lúc đầu hắn còn có chút lo lắng, bởi vì tại hắc ám nguyên tố mật độ tương đối cao khu vực, hắn quan hệ hoặc nhiều hoặc ít có chút nhận hạn chế. Giờ phút này cảm nhận được xung quanh nồng đậm quang nguyên tố, phía trước cái chủng loại kia lo lắng lập tức biến mất không còn chút tung tích. Sở Nhạc trong lòng hơi động, cũng là yên lặng mở ra huyễn đồng. Như thế lớn địa phương, không có huyễn đồng lời nói hắn cũng không biết hướng phương hướng nào đi. Ngay tại lúc đó, Triệu Lam Tâm tỉ muội, Zina, Selena, Joe, Heber, Gordon đi, Dễ Điệu Sơ, các 9 người cũng hoàn thành tập kết. Giờ phút này bọn họ nhìn hướng Sở Nhạc, chờ đợi hắn quyết định. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết rõ Sở Nhạc tra xét năng lực cực kỳ cứng hãn. Chương 455, riêng phần mình hành động chương 455, riêng phần mình hành động Sở Nhạc huyễn đồng lặng lẽ mở ra, thị cảm lĩnh vực vô ý thức bao phủ xung quanh, chuẩn bị xem xét một chút tình huống. Nhưng mà không đợi hắn thấy rõ tình huống, thân thể lại đột nhiên khẽ giật mình. Lấy hắn huyễn đồng hiện tại đã đạt tới một giấc nhất chuyển cảnh giới, dưới tình huống bình thường là có thể bao phủ đường kính 30 km phạm vi. Mà bây giờ Sở Nhạc có thể nhìn thấy phạm vi vậy mà chỉ có không đến 10 km. Trực tiếp thu nhỏ nhiều gấp 3, nhưng mà này còn là tại quang nguyên tố 10 phần đầy đủ dưới tình huống. Đây là tình huống như thế nào? Vốn cho rằng tại quang nguyên tố như vậy dư giả dưới tình huống, chính mình thị cảm phạm vi không nói phóng to, ít nhất bảo trì vốn có phạm vi hẳn là có thể làm đến a, kết quả không nghĩ tới vậy mà còn gọn. Các người có phát hiện hay không cảm giác lực hình như nhỏ đi rất nhiều? Sẽ lẽ nạ đột nhiên nói. Xem như tinh linh tộc cảm giác của nàng năng lực vốn là không thấp. Dưới tình huống bình thường, lấy nàng năng lực rõ ràng cảm giác xung quanh đường kính 6 km phạm vi không phải vấn đề gì. Nhưng mà đến nơi này, cảm giác phạm vi nhưng là kịch liệt thu nhỏ, trực tiếp không đến 2 cây số. Cái này liền có chút không hợp thói thường. Người cũng như vậy sao? Còn tưởng rằng liền cảm giác của ta năng lực trở nên yếu đi đâu? Triệu Lam Tâm nghe vậy cũng là đội bằng nói. Những người khác phát hiện cũng là như thế. Người bây giờ có thể cảm ứng phạm vi bao nhiêu? Lấy lại tinh thần Sở Nhạc, nghĩ đến cái gì, nhìn hướng Sẽ Lệ Na hỏi. 2 cây số. Sẽ Lệ Na cũng không có che giấu. Tất nhiên chuẩn bị tổ đội, phương diện này không cần thiết che giấu. Sở Nhạc không nhịn được nhẹ gật đầu. Lúc đầu còn cảm giác phải tự mình 10 km phạm vi rất nhỏ, hiện tại xem ra không nhỏ. Trong lòng lập tức thăng bằng không ít. Nhưng mà những người khác nghe đến Sẽ Lệ Na đáp án, nhưng là nhịn không được hơi kinh ngạc. Tại Sở Nhạc xem ra rất nhỏ phạm vi, tại Triệu Lam Tâm đám người xem ra đã rất tốt. Nếu biết rõ Triệu Lam Tâm xem như tinh thần hệ tiên phú nguyên giả, cảm giác lực trời sinh cũng không thấp. Mà ở nơi này nàng cũng chỉ có thể cảm ứng được một cây số nhiều một chút phạm vi, cùng Sẽ Lệ Na so ra kém rất nhiều. Mặt khác ở phương diện này không có thiên phú người liền càng không cần phải nói, Triệu Nguyệt Thanh ngược lại là mắt sáng lên. Bởi vì Triệu Nguyệt Thanh cảm giác phạm vi đã vượt qua 2 cây số nhiều một chút điểm. Theo đạo lý đến nói, Sẽ Lệ Na xem như tinh linh tộc năng lực nhận biết có lẽ mạnh hơn hắn bên trên một chút mới đối. Nhưng mà sự thật lại không phải là như vậy. Triệu Nguyệt Thanh thoáng suy tư, suy đoán đoán chừng cùng tâm cảnh có thể có một ít quan hệ. Người bao nhiêu? Nhìn thấy Sở Nhạc đều hỏi chính mình, Sẽ Lệ Na cảm thấy mình không thể thua thiệt. mà còn nàng kỳ thật cũng vô cùng muốn biết Sở Nhạc cảm giác lực mạnh bao nhiêu. Theo Sẽ Lệ Nạ tiếng nói vừa ra, dù mấy người cũng tinh thần tỉnh táo. Liền một bên Dệ Dịu Sở, các mấy người cũng không tự chủ nhìn lại. Trong này bọn họ muốn biết nhất cũng là Sở Nhạc phương diện này năng lực. Cùng lúc đó, theo mọi người thích ứng một cái hoàn cảnh xung quanh, đã bắt đầu tản đi khắp nơi ra. Một mình hành động có không ít, thành đàn kết đội cũng rất nhiều. Hướng đi phương hướng nào đều có. Chỉ có số ít còn tại yên lặng theo dõi kỳ biến, bao gồm Sở Nhạc bọn họ ở bên trong. Một bên Bạch Vi Vi nhìn thấy tập hợp một chỗ Sở Nhạc bọn họ, nội tâm có chút xoắn xuýt. Trong này nàng liền cùng Sở Nhạc tương đối quen thuộc. Nguyên bản nàng có chút muốn mời Sở Nhạc cùng một chỗ, giờ phút này nhìn thấy Sở Nhạc bên cạnh một đám người, lấy ra mặt của nàng có chút kéo không xuống đến, cuối cùng khẽ cắn môi, một mình rời đi. Sở Nhạc không có chú ý tới Bạch Vi Vi hành động. Giờ phút này Sẽ Lẽ Nạ đám người chính trông mong nhìn Sở Nhạc, chờ đợi đáp án. Dưới tình huống bình thường, loại này tương đối tư ẩn sự tình là không tiện mở miệng. Thế nhưng hiện tại bọn hắn không phải tại tổ đội sao, tìm hiểu một chút tình huống căn bản cũng là tương đối bình thường. Liên Triệu Lam Tâm cũng là như thế. Nàng ngược lại không phải là không tốt ý tứ hỏi thăm, chủ yếu là nàng phía trước hoàn toàn cũng không có nghĩ tới cái này gốc dạng. Giờ phút này, Sở Nhạc đột nhiên ý thức được chính mình hình như có chút lắm mồm. Bất quá tại nhìn đến mọi người trông mong Sở Nhạc suy nghĩ một chút vẫn là nói một con số. Cái gì? Sở Nhạc ngươi là người sao? Làm Triệu Lam Tâm nghe đến cái số này về sau, liền vội vàng che miệng của mình, em chút nhịn không được lên tiếng kinh hô. Lại có 5 km phạm vi. Triệu Lam Tâm cảm giác người đều đã tê dần. Không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Cùng chính mình nho nhỏ một cây số so ra, Triệu Lam Tâm trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù nàng biết đại khái Sở Nhạc ở phương diện này có chút biến thái, thế nhưng không nghĩ tới biến thái như vậy. Ở đây những người khác cũng là cùng Triệu Lam Tâm không sai biệt lắm biểu lộ, có chút phức tạp. Cái này loại cảm giác nói như thế nào đây? Đánh cái so sánh. Lúc đầu lấy bọn họ thực lực, một chiêu có thể đánh giết một đầu tam gia yêu thú, là tương đối bình thường sự tình. Thỉnh thoảng xuất hiện một cái một chiêu có thể đánh giết hai đầu yêu thú quái vật, bọn hắn cũng đều nhận. Kết quả không nghĩ tới, đột nhiên có một người nói cho ngươi, lấy đồng dạng cảnh giới, hắn một chiêu có thể đánh giết 5 đầu yêu thú, cái này liền có chút không hợp thói thường. Giờ phút này mọi người liền có cái này loại cảm giác. Nếu không phải bọn họ cảm thấy Sở Nhạc lúc này nên sẽ không phải nói đùa bọn họ, còn tưởng rằng là đang lừa dối bọn họ đâu. Hệ vở trắng nhung nhung lỗ tai không nhịn được run rẩy, khi nghe đến Sẽ Lệ Nạ tại chỗ này cảm giác lực có thể đạt tới 2 cây số thời điểm, trong lòng kỳ thật liền có chút giật mình. Bởi vì cảm giác của nàng lực tại 2 cây số nửa tả hữu, chỉ là so Sẽ Lệ Nạ nhiều một chút điểm. Nàng vẫn cho là lực cảm giác của mình lại ở chỗ này xa xa dẫn trước. Bởi vì hồ nhân bản thân liền cực kỳ am hiểu cảm giác, tăng thêm nàng là tinh thần thiên phú. Kết quả không nghĩ tới đến cái càng biến thái. Hệ vợ ngay lập tức liền là có chút không tin. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy Sở Nhạc không có quá nhất định muốn ở chỗ này mặt nói dối. Rất dễ dàng bị đâm thủng. Nghĩ tới đây, hệ vợ không nhịn được có chút cười khổ. Chỉ có thể an ủi mình. Có như thế một cái biến thái dẫn đội hình như cũng không tệ. Vẫn tốt chứ, ta cũng không nghĩ tới như thế cao, có thể cùng nơi này quang nguyên tố tương đối dư giả có nhất định quan hệ. Sở Nhạc sờ lên cái mũi có chút chột dạ nói. Dưới tình huống bình thường cảm giác lực đồng dạng ước định mà thành dùng đường kính đến tính toán, Sở Nhạc vừa bận nói nhưng là bản kính. Sẽ Lẽ Nạ không có hỏi, Sở Nhạc cũng không có nói tỉ mỉ. Sở Nhạc cảm giác phải tự mình hẳn là cũng không phải nói dối. Giờ phút này nhìn thấy mọi người có chút khó mà tiếp thu biểu lộ, Sở Nhạc ngược lại là trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt hắn chém một nửa, không phải vậy những người này biểu lộ sợ là sẽ phải càng thêm khoa trương. Chúng ta đi hướng nào? Lúc này ở Thẩm Vân Hy một bên Diệp Tình, nhìn hướng Thẩm Vân Hy dò hỏi. Bốn người bọn họ cũng hợp thành một đội ngũ. Theo thứ tự là Thẩm Vân Hy, Giang Mật Nhi, Diệp Tình còn có một cái Diệp Phong. Bốn người mơ hồ lấy Thẩm Vân Hy làm chủ. Không gấp, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Thẩm Vân Hy không có vội vã hành động, mà là đem ánh mắt thả ở phía xa Sở Nhạc trên thân. Tại Ám Linh Bí cảnh từng trải qua Sở Nhạc tra xét năng lực phía sau, Thẩm Vân Hy không cho rằng bọn họ mấy cái ở phương diện này sẽ so Sở Nhạc cường. Cùng hắn chẳng có mục đích loạn đi dạo, còn không bằng đi theo tương đối hiểu được người. Ở phương diện này, Thẩm Vân Hy vẫn là vô cùng tin được Sở Nhạc. Chương 456, cầu vồng cầu chương 456, cầu vồng cầu Diệp Tình đám người theo Thẩm Vân Hy ánh mắt nhìn sang, có chút hiểu rõ. Hình như cũng là biện pháp. Giang Mật Nhi không có ý kiến gì. Một bên Diệp Phong thì là há to miệng muốn nói gì, chỉ bất quá vẫn là không có nhiều lời. Như thế một chút thời gian, nguyên bản 1000 người hiện tại còn lưu tại nguyên chỗ đã không đến 100 người. Sở Nhạc không để ý đến bọn họ, mà là mở ra huyễn đồng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vừa bọn hắn chỉ lo cảm giác lĩnh vực phạm vi biến hóa, còn chưa kịp cẩn thận xem xét liền bị Triệu Lam Tâm cắt đứt. Sở Nhạc trên mặt đột nhiên nhiều hơn mấy phần khác thường, bởi vì tại cái phạm vi này bên trong hắn nhìn thấy không ít yêu thú, mà còn đều là quan hệ. Sở Nhạc có chút ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Giờ khắc này ở ngoài 3 cây số tựa như là liệt dương đại lục người đang cùng một đầu toàn thân màu vàng giống như nhân mã đồng dạng yêu thú tại chiến đấu. Thực lực dự đoán tại tứ giai trình độ, so với bọn họ chỉnh thể cao hơn nhất giai. Sở Nhạc đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng, tại cái này 10 km bên trong hoàn cảnh tựa hồ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, liếc nhìn lại đều là màu vàng mặt đất. Bọn họ phảng phất đặt mình vào tại một quảng trường khổng lồ bên trên đồng dạng. Phát hiện cái hiện tượng này phía sau Sở Nhạc sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hoàn cảnh nếu như không có bất kỳ biến hóa nào lời nói, đối với bọn họ đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì không có biến hóa, liền không biết từ chỗ nào tiến lên. Bất quá Sở Nhạc không hề từ bỏ, 10 km cũng không phải là cực hạn của hắn. nếm thử hướng về một phương hướng trông về phía xa mà đi. Dưới tình huống bình thường, trông về phía xa là thị cảm lĩnh vực 10 năm lần tả hữu, cũng chính là 150 km. Đây là một cái rất khủng bố khoảng cách. Nghĩ đến có lẽ có thể phát hiện một vài thứ. Nhưng mà không đến một lát, Sở Nhạc sắc mặt lại lần nữa phát sinh một chút biến hóa, nửa vui nửa buồn. Vui chính là hắn rốt cuộc tìm được một chỗ không giống địa phương, mà còn Sở Nhạc phát hiện bọn họ hiện tại vị trí cũng không phải là kéo dài vô hạn, là một cái đường kính không cao hơn 15 km bình đài. Tại cái này bình đài biên giới chính là hư không, một cái nhìn không thấy bờ, không có bất kỳ cái gì điểm dừng chân. Cảm giác dưới chân đất bằng giống như là lơ lửng giữa không trung đồng dạng. Bất quá tại Sở Nhạc bên phải phía sườn đại khái 10 chừng 2 cây số địa phương, nhìn thấy một cái đặc thù đồ vật, tựa như là một cái bẫy sắt thải hồng tiểu, giống như thực chất. Một bên kết nối tại bọn họ bình đài, bên kia cắm vào mây trong sương mù, thấy không rõ lắm. Trực giác nói cho Sở Nhạc, nơi đó hẳn là một cái chỗ đột phá. Cái này để trên mặt hắn nhiều hơn mấy phần vui mừng. Có chỗ đột phá liền tốt. Bất quá để hắn có chút sầu lo chính là, hắn trông về phía xa cực hạn khoảng cách tại chỗ này cũng bị hạn chế. Sở Nhạc trong lòng kỳ thật có chuẩn bị tâm lý, không có khả năng giống như bên ngoài đồng dạng có 10 năm lần, có thể có cái gấp 5 lần cũng không tệ rồi. Kết quả không có nghĩ tới là, chỉ có thể đạt tới thị cảm lĩnh vực 3 lần. Cũng chính là nói, hiện tại Sở Nhạc tại cái này hoàn cảnh bên dưới, cực hạn trông về phía xa khoảng cách nhiều nhất có thể nhìn thấy 30 km. Trực tiếp từ 150 km thu nhỏ đến 30 km. Cái này để Sở Nhạc có chút bực. Mà Sở Nhạc sở dĩ cảm thấy tại cái này mảnh bình đài biên giới là mênh mông vô bờ hư không, là vì cho dù 30 km có hơn cũng giống như thế. Làm sao, có thấy hay không cái gì không giống địa phương? Triệu Lam Tâm đám người nhìn hướng Sở Nhạc hỏi. Tất nhiên Sở Nhạc trong này cảm giác khoảng cách xa nhất, tự nhiên do hắn dẫn đường tương đối dễ dàng, mà còn thực lực cũng coi là nơi này mạnh nhất. Chủ yếu cũng là bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì vật khác biệt. Tại bọn họ chờ mong ánh mắt bên trong, Sở Nhạc nhẹ gật đầu. Sẽ lẽ nạ cùng nghệ vợ hai người kinh ngạc nhất, bởi vì bọn họ cũng tương tự không có cảm giác được cái gì những thứ đồ khác. Xem ra Sở Nhạc tại cảm giác lực phương diện này xác thực mạnh hơn bọn họ bên trên một chút. Không có để bọn họ chờ quá lâu, Sở Nhạc trước đem tự mình phát hiện yêu thú sự tình nói cho mấy người khác. Triệu Lam Tâm đám người đầu tiên là giật mình, một lát cũng tiếp thu sự thật này. Nếu như thâm viên bí cảnh thật cùng thâm viên đồng dạng rất sớm đã có lời nói, có sinh mệnh là lại chuyện không quá bình thường thực. Bất quá ngay sau đó, chúng tâm tình của người ta không nhịn được nhiều hơn mấy phần nặng nề. Bởi vì nếu như loại này bí cảnh thật sự có yêu thú tồn ở đây, ai cũng không biết nơi này đẳng cấp cao nhất yêu thú là mấy cấp. Không nói mặt khác, vạn nhất nơi này có một cái đạt tới lục giai yêu thú, liền không phải là bọn họ có thể đối phó. Có lẽ tập hợp đủ bọn họ mọi người, có thể có cơ hội. Thế nhưng dưới tình huống bình thường, muốn tập hợp đủ mọi người là rất khó. Còn có chính là Sở Nhạc vừa muốn chuẩn bị nói cái gì, đội vàng ngừng lại. Bởi vì hắn muốn nói 12 km bên ngoài cái kia thải hồng tiểu sự tình. Còn tốt hắn kịp phản ứng, đội vàng ngừng lại. Chân trước mới vừa nói chính mình cảm giác lực tại 5 km tả hữu, kết quả liền nhiều ra một cái 12 km bên ngoài sự tình. Đây cũng không phải là nhiều ra đến 7 cây số, mà là gần tới 10 km. Bởi vì bọn họ cho rằng 5 km là đường kính 5 km. Cũng chính là nói nhiều nhất cảm giác 2.5 km bên trong sự vật. Kết quả tới một câu 12 km bên ngoài đồ vật. Đại gia lại không phải người ngu, lập tức liền có thể kịp phản ứng. Đây không phải là lừa bọn họ sao? Một giây trước mới vừa nói xong, một giây sau liền tự bảo a. Nghĩ tới những thứ này Sở Nhạc có chút xấu hổ. Còn tốt hắn phản ứng có chút nhanh. Còn có cái gì? Triệu Lam Tâm có chút tức giận nói, người này làm sao nói luôn nói là một nửa đâu. Sở Nhạc bị Triệu Lam Tâm hỏi có chút cú lên. Bất quá tốt tại hắn phản ứng tương đối nhanh. Gần như một nháy mắt liền nghĩ đến cách đối phó. Kết quả là, thân thể của hắn hướng về thải hồng tiểu cái hướng kia, mà không đổi sắc tiếp tục nói. Không biết các ngươi có thể cảm giác được, cái phương hướng này quang nguyên tố ba động có điểm gì là lạ. Sở Nhạc nhìn hướng mọi người. Mọi người bán tín bán nghi, theo bản năng cảm ứng một cái. Một lát sau lắc đầu. Liên Triệu Nguyệt Thanh cũng là như thế. Mặc dù nàng cũng không phải là quang nguyên tố, thế nhưng tâm cảnh của nàng tương đối không bình thường, càng có thể phát hiện một chút vật khác biệt. Sở Nhạc mặt không đổi sắc. Liên hắn loại này quan hệ người có quyền đều không phát hiện được cái gì khác biệt, cái này nếu có thể phát hiện cái gì không giống liền gặp ủy. Bất quá những này đều không trọng yếu. Chỉ thấy hắn mặt không đổi sắc nhẹ ho khan vài tiếng, tiếp tục lắc lư nói. Loại này quan hệ biến hóa rất nhỏ, các ngươi không phát hiện được cũng bình thường. Mọi người nghi hoặc. Là thế này phải không? Không thể không thừa nhận chính là Sở Nhạc tại quan hệ phương diện này xác thực 10 phần rất cao, độc nhất đương. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Sở Nhạc tại quan hệ phía trên có không bình thường sức quan sát, mới làm cho hắn mạnh như thế sao? Đây là không ít người ý nghĩ trong lòng. Triệu Lam Tâm biểu lộ có chút quái dị, lấy nàng đối Sở Nhạc hiểu rõ cảm giác có điểm gì là lạ. Thế nhưng cũng không có tại trước mắt bao người nói cái gì. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hành động a. Sở Nhạc giả vờ không nhìn thấy Triệu Lam Tâm biểu lộ, mà là lời thể son sắt nói. Hắn lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có thẳng tắp hướng thải hồng tiểu phương hướng đi đến. Mặc dù hắn nói lý do trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng chỉ cần đi tới thải hồng tiểu trước mặt, tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mọi người mặc dù có chút nghi hoặc, thế nhưng nhìn thấy Sở Nhạc đã khởi hành, cũng không có hỏi nhiều. Vừa đi liền biết. Chương 457, Tuyết Nghiên chương 457, Tuyết Nghiên liền tại Sở Nhạc mang theo Triệu Lam Tâm mấy người hướng một cái phương hướng tiến đến thời điểm, Thẩm Vân Hy trong lòng hơi động. Nhanh như vậy liền phát hiện cái gì sao? Nàng vừa vặn có thể là không có nhàn rỗi, nhưng mà lại là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này nhìn thấy Sở Nhạc mang theo đội ngũ không chút do dự rời đi, nội tâm không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá Thẩm Vân Hy cũng không có xoắn xuýt. Nhớ tới Sở Nhạc phía trước tại Ám Linh Bí cảnh biểu hiện, nhìn xem Sở Nhạc bọn họ đã càng lúc càng xa, đội vàng hướng về Giang Mật Nhi đám người nói, "Đi, chúng ta cũng xuất phát." Giang Mật Nhi đám người gặp Thẩm Vân Hy như vậy chắc chắn cũng là đi theo. Mà liên tại Sở Nhạc khi xuất phát, gần như cùng Thẩm Vân Hy đồng thời hành động còn có mấy cái khác đội ngũ, bọn họ đều không hẹn mà cùng hướng về Sở Nhạc rời đi phương hướng đi theo. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trong đó có Thiên Lan học viện đội ngũ. Tuyết Nghiên nhìn xem đội viên khác nói, "Chúng ta cũng đuổi theo." Nói chuyện chính là một cái thỏ nhân tộc thiếu nữ, có trắng nhung nhung lỗ tai dài, đỏ tươi con mắt rất lớn, rất sáng, so sánh đại bộ phận thỏ nhân tộc cho người người vật vô hại cảm giác khác biệt chính là tràn đầy trí tuệ, dáng người mười phần phát triển. Trước mắt Tuyết Nghiên chính là Sở Ly biểu muội, so sánh tỉ tỉ nhảy thoát, Tuyết Nghiên thoạt nhìn chững chạc một chút. Mà sở dĩ chờ tới bây giờ, tự nhiên là bởi vì Sở Nhạc. Sở Nhạc cũng không nhận ra nàng, thế nhưng Tuyết Nghiên nhưng là biết Sở Nhạc. Sở Ly cùng Tuyết Nghiên hai tỉ muội từ tiểu quan hệ liền rất tốt, có thể nói là không có gì giấu nhau. Ban đầu ở Sở Ly từ Ám Linh Bí cảnh trở về thời điểm, liền có tại Tuyết Nghiên bên thai nâng lên Lý Bạch một người như vậy. Đối nó tán thưởng có thừa, là một cái đối quang nguyên tố tạo nghệ rất mạnh nguyên giả. Cương Điệu nói một cái Sở Nhạc cảm giác lực. Cùng Tuyết Nghiên giải thích quá lúc Sở Nhạc ngay lập tức phát hiện yêu thú bảy sự tình, mà lại là tại bọn họ một đám khống chế cảnh bên trong cái thứ nhất phát hiện. Chuyện này để nàng ấn tượng mười phần khắc sâu. Tuyết Nghiên vừa mới bắt đầu nghe thời điểm còn không có quá mức để ý, chỉ coi là một kiện chuyện lý thú nghe một chút. Bất quá cũng hơi kinh ngạc tại Lý Bạch cảm giác lực. Vậy mà có thể tại khống chế cảnh bên trong chỗ hết tài năng, mà lại là tại hắc ám nguyên tố nồng đậm hoàn cảnh bên dưới. Cái này liền có điểm khủng bố. Trong ấn tượng, nàng cũng chưa từng nghe qua quan hệ nguyên tố sư ở phương diện này rất am hiểu, a càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là tỷ tỷ sẽ đối một cái nhập vi cảnh nguyên giả như vậy cảm thấy hứng thú. Mặc dù tỷ tỷ thiên phú thiên hướng về phụ trợ, thế nhưng bản lĩnh không thấp, mà còn ánh mắt cũng là cực kỳ độc ác. Bằng không thì cũng sẽ không trở thành mạ tỷ nạ cố định đồng đội, loại này sự tình tại Tuyết Nghiên xem ra có thể từ tỷ tỷ trong miệng nâng lên tự nhiên có chút không tầm thường. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Sở Lý trong miệng Lý Bạch thành công đưa tới Tuyết Nghiên chú ý làm cho nàng điều tra lên Thiên Nguyên học viện Lý Bạch tư liệu. Dưới cái nhìn của nàng, nếu quả thật như tỷ tỷ nói tới cái kêu Lý Bạch nguyên giả lợi hại như thế lời nói, lại thêm là quan hệ hi hữu, nghĩ đến có lẽ rất nhanh liền có thể tìm kiếm được mới đối. Kết quả không có nghĩ tới, nhưng là kiểm tra không có người này. Bất quá Tuyết Nghiên rất nhanh liền chú ý một cái khác tại quan hệ phương diện tạo nghệ người rất lợi hại trên thân. Mà người này dĩ nhiên chính là Sở Nhạc. Cái này không thể không để Tuyết Nghiên sinh ra một chút liên tưởng. Có khả năng hay không tỷ tỷ trong miệng Lý Bạch chính là Sở Nhạc đâu? Mặc dù phía trước tỷ tỷ đề cập qua, Lý Bạch lúc ấy phủ nhận chuyện này, nhưng là có hay không nhận liền tính là thật sao? Hiển nhiên cũng không phải là. Kết quả là, Tuyết Nghiên lập tức đối Sở Nhạc nhiều hơn không ít hứng thú. Về sau thông qua con đường, nàng gián tiếp hiểu được Sở Nhạc tương quan không ít chuyện dấu vết. Càng là tra xét càng là cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới có người có thể tại loại này cảnh giới hạ tướng quan hệ khai phá đến trình độ như thế. Cái này để nàng càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Kết quả không nghĩ tới bọn họ tại chỗ này gặp được. Chỉ ít có một điểm Tuyết Nghiên là tương đối khẳng định, cái này Thiên Nguyên học viện trăm năm vừa gặp thiên tài tại cảm giác lực phía trên tuyệt đối siêu quần bật tụy. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không có cái gì đầu mối, không bằng tại Sở Nhạc trên thân thử thời vận. Vừa bạn Tuyết Nghiên ở phía xa có thể là nhìn rất rõ ràng, xung quanh một nhóm người này hiển nhiên là lấy Sở Nhạc cầm đầu. Hiển nhiên ở phương diện này Sở Nhạc có chỗ hơn người, cái này để Tuyết Nghiên càng thêm nhận định ý nghĩ trong lòng. Tại nhìn đến Sở Nhạc khi xuất phát, Tuyết Nghiên không có chút gì do dự, kêu lên đồng đội đi theo. Mà các đồng đội đối với Tuyết Nghiên quyết định tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Ngày trước lần lượt sự tình chứng minh, bọn họ đội trưởng ở quyết sách phía trên rất ít xuất hiện sai lầm. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy, cũng rất khó để mọi người tâm phục khẩu phục. Tuyết Nghiên tại trên thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Sở Nhạc tại khi xuất phát liền phát giác không ít người đi theo chính mình. Tại phát hiện Thẩm Vân Hy đôi tùy bọn hắn thời điểm, nội tâm không nhịn được có chút buồn cười. Nghĩ đến nàng cũng là biết chính mình tại cảm giác lực phương diện này tương đối mạnh, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá cũng không nói thêm gì, mọi người cùng nhau đi cũng tương đối an toàn, vạn nhất thật đụng phải chuyện gì, cũng có chăm sóc. Hắn nhưng là đáp ứng Thẩm Ý liền ngưng hỗ trợ trông nom Thẩm Vân Hy. Chỉ bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là không đơn thuần chỉ có Thẩm Vân Hy bọn họ, tựa hồ còn có mặt khác đội ngũ cũng hướng về Sở Nhạc phương tiến về phía trước. Trong đó còn có đại lục khác nguyên giả. Chẳng lẽ bọn họ cũng dùng cái gì thủ đoạn đặc thù phát hiện thải hồng điểu? Sở Nhạc cũng không biết đây là trùng hợp vẫn là có chỗ dự mưu. Bất quá cho dù có cái gì thủ đoạn đặc thù, Sở Nhạc cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Thế giới lớn không thiếu cái lạ, mặc dù hắn huyễn đồng rất ngưỡng bức, thế nhưng cũng không có khinh thường mặt khác nguyên giả. Đúng lúc này, Sở Nhạc trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn chú ý tới Tuyết Nghiên, bởi vì hắn phát hiện nữ tử này tựa hồ cùng Sở Ly rất giống. Phát hiện này lập tức gây nên chú ý của hắn, bởi vì Sở Nhạc phía trước liền có đại khái xem qua lần này có thể tham gia nguyên giả tư liệu, cho nên rất nhanh Sở Nhạc trong đầu liền kiểm tra đến Tuyết Nghiên tư liệu. Tuyết Nghiên, thỏ nhân tộc, thực vật hệ thiên phú, nhập vi cảnh hậu kỳ. Tại Thiên Lan học viện tân nhân bảng bên trong, xếp hạng thứ 3 tên. Đáng nhắc tới chính là Thiên Lan học viện tân nhân bảng cũng sớm đã mở ra. Tại thứ 3 vị trí ngồi rất ổn. Sở Nhạc thật không có bởi vì Tuyết Nghiên mới thứ 3 liền nhỏ nhìn đối phương. Chính mình không phải cũng mới thứ 4 sao? Hơn nữa còn là thực vật hệ, loại này tại giai đoạn trước tương đối lệch yếu thiên phú. Có thể lấy loại này tương đối yếu ớt thiên phú ổn định tại trước 3, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. huống chi đối phương thoạt nhìn vẫn là một cái đội trưởng nhân vật. Sở Nhạc yên lặng đem ghi lại, mà còn trừ Tuyết Nghiên bên ngoài, nàng gái kia mấy tên đồng đội thoạt nhìn cũng không đơn giản. Bất quá có thể xuất hiện ở đây, thực lực cũng không có khả năng quá kém. Không có nhiều lời, Sở Nhạc mang theo mọi người hướng về thải hồng tiểu lệnh một chút phương hướng bước nhanh bước đi. Sở Nhạc không có đem tốc độ kéo căng, tại không rõ ràng tình huống nơi này bên dưới, vẫn là đừng quá mức lỗ mãng. Nơi này cũng không phải chỉ có vẹn vẹn chính hắn, còn có mặt khác đồng đội. Dùng không được hắn không cẩn thận. Kết quả, liền tại Sở Nhạc bọn họ cách thải hồng tiểu không sai biệt lắm 5 km thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn. Chương 458, chia cắt chiến trường chương 458, chia cắt chiến trường ba ba ba. Sở Nhạc mọi người bỗng nhiên dừng bước, biểu lộ nhiều hơn mấy phần biến hóa. Tại bọn họ phía trước bất quá khoảng trăm thước đột nhiên xuất hiện từng cái yêu thú. Thoạt nhìn hoàn toàn là từ quang nguyên tố tạo thành, khoảng chừng 4 cái. Từ khí tức bên trên phán đoán đều là tứ giai. Theo thứ tự là một đầu nhân mã, hai con báo săn còn có một cái tinh linh dáng dấp yêu thú, có nhọn lỗ thai. Thấy không rõ lắm cụ thể khuôn mặt, toàn thân vàng óng ánh, phản phất là từ quang nguyên tố tạo thành đồng dạng. Tại Sở Nhạc trong tầm mắt, cái này 4 đầu yêu thú giống như là trống rông xuất hiện đồng dạng. Bởi vì tại qua trước khi đến, hắn đều hoàn toàn không nhìn thấy những này yêu thú bóng dáng. Kém chút chưa kịp phản ứng. Tốt tại mới vừa lúc bắt đầu khống chế tốc độ, không phải vậy sợ là đã một mạch đụng tới. Nhìn trước mắt những này yêu thú, Sở Nhạc có chút nhíu mày. Bọn họ mặc dù có 9 người, thế nhưng bọn họ đều mới là nhập bí cảnh. Mà đối diện 4 đầu yêu thú đều cao hơn bọn họ nhất giai. Có thể tránh thoát đi sao? Sở Nhạc suy nghĩ một chút, cảm giác rất khó. Hắn mình ngược lại là có nắm chắc, thế nhưng những người khác lời nói đoán chừng huyền. Mà còn thực lực còn kém nhất giai. Bằng bọn họ mới vừa mới xuất hiện thủ đoạn, Sở Nhạc cho rằng khả năng này không hề cao. Mà liên tại Sở Nhạc suy nghĩ đối sách thời điểm, đối phương hiển nhiên là không cho Sở Nhạc bọn họ làm nhiều thời gian chuẩn bị. Chỉ thấy trước mắt tinh linh dáng dấp yêu thú hướng về bên cạnh 3 đầu yêu thú bô bô đã nói những gì, liền hướng lấy bọn hắn đánh tới. Đại gia tản ra. Sở Nhạc trong lòng giật mình, cảm giác được tốc độ của đối phương có chút không bình thường. Những người khác tại nhìn đến trước mắt mấy cái này thân phận không rõ yêu thú đã sớm âm thầm phòng bị. Lúc này nhìn thấy những này yêu thú đột nhiên công kích bọn họ, phản ứng tự nhiên không chậm, nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mà đứng cách bọn họ gần nhất vị trí Sở Nhạc, một cái liền trở thành bọn họ quan trọng nhất mục tiêu công kích. Lui về sau đi Triệu Lam Tâm chờ người ý thức được vấn đề, muốn cứu viện nhưng là đã không kịp. Sở Nhạc có chút bất đắc dĩ, bất quá tốt tại hắn phản ứng đồng dạng không chậm. Tại phát hiện tốc độ của đối phương không thấp thời điểm, Sở Nhạc không có chút gì do dự trực tiếp sử dụng cực quan thiểm, di động qua một bên. Liên tại Sở Nhạc thân ảnh mới vừa biến mất, tốc độ nhanh nhất tinh linh đã một quyền đánh vào Sở Nhạc vị trí cũ. Hắn có chút ngây người, không nghĩ tới nắm chắc thắng lợi trong tay một kích vậy mà đánh rỗng. Mọi người thấy tinh linh tốc độ trong lòng cảm giác nặng nề. Trước mắt đầu này yêu thú thoạt nhìn có chút tùy ý một kích, tốc độ đã vượt qua bọn họ một số người. Sở Nhạc trong lòng thở ra một hơi. Còn tốt mới vừa rồi không có chủ quan, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Lấy vừa vặn những này yêu thú thấu lộ ra ngoài tốc độ, Sở Nhạc biết bọn họ là trốn không thoát. Nghĩ tới những thứ này, Sở Nhạc vội vàng hướng về mọi người nói, chuẩn bị chiến đấu. Nguyệt Thanh ngươi cùng ta trước đối phó cái kia tinh linh. Zna, Selena, Triệu Lam Tâm hai người các ngươi đối phó nhân mã. Zo, Gordon đi, Dễ Tiểu Sơ, các hệ vợ các ngươi riêng phần mình đối phó một cái báo san. Sở Nhạc đem tính toán của mình nói ra. Sở Nhạc cảm giác vừa vặn công kích hắn tinh linh khó đối phó nhất. Thứ nhì là đầu kia nhân mã. Sở dĩ như thế phân phối, Sở Nhạc có cân nhắc của chính hắn. Nơi này có lẽ liền hắn cùng Triệu Nguyệt Thanh thực lực tối cường, khẳng định là ưu tiên đối phó thực lực tối cường tinh linh. Sau đó chính là Zna cùng Selena, bọn họ tại thê đội thứ hai. Zna thiên phú rất mạnh, nhưng là có chút không đủ linh hoạt, có Selena theo bên cạnh hiệp trợ tương đối dễ dàng. Đến mức Triệu Lam Tâm, Sở Nhạc đối với nàng năng lực cũng không phải là hiểu rất rõ, thế nhưng xem như bổ sung, hẳn là đủ. Dù tương đối linh hoạt, dễ cái sở cao công phòng thủ cao, phía trước lại là đồng đội, nghĩ đến phối hợp cùng một chỗ tương đối vững lòng. Đến mức dễ dịu sở, cắt, hệ vợ ba người. Sở Nhạc cân nhắc đến dễ cái sở cũng thuộc về thực lực tương đối mạnh, tăng thêm cắt, hệ vợ hai người, nghĩ đến hẳn là cũng có thể ổn định. Nói không chừng còn có thể thành làm đột phá khẩu, trước một bước giải quyết trong đó một con báo săn. Còn có một chút, chính là Sở Nhạc đối với hệ vợ thực lực kỳ thật cũng không phải là hiểu rất rõ. Có dễ cái sở cùng cắt phối hợp, nghĩ đến cũng sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Trong đó còn có một cái chi tiết, liền là đối phó báo săn mấy người đều có một cái thân pháp tương đối mạnh nguyên giả. Dạng này tương đối tốt kiểm chế lại tốc độ của đối phương, không dễ dàng mất đi mục tiêu. Đây chính là Sở Nhạc một nháy mắt chế định tốt kế hoạch, có thể không quá hoàn thiện, thế nhưng nghĩ đến trong thời gian ngắn có lẽ vấn đề không lớn. Lấy bọn họ thực lực, vượt cấp chiến đấu tình huống bình thường hẳn là không có vấn đề quá lớn. Hơn nữa còn là nhiều người phối hợp xuống. Liên tính thật có vấn đề gì, nghĩ đến bổ cứu có lẽ cũng kịp. Giờ phút này mọi người nghe vậy, vốn có chút mờ mịt không biết chính mình nên làm cái gì tâm tình, nháy mắt ổn định. Khi nghe đến chính mình phân phối yêu thú phía sau, cũng đều không có cái gì quá lớn ý kiến. Triệu Nguyệt Thanh cũng tương tự không có vấn đề gì. Phía trước nàng liền cùng Sở Nhạc cùng một chỗ hành động qua. Đối với Sở Nhạc phương diện này, năng lực Triệu Nguyệt Thanh vẫn tương đối tán thành. Không nói nhiều, đang tận lực hướng dẫn bên dưới, rất nhanh liền hoàn thành đối chiến tràng chia cắt. Sau đó, Sở Nhạc trực tiếp mở ra đặc thù năng lượng áo khoác ngoài triệu hồi ra phá hiệu, cùng Triệu Nguyệt Thanh cùng một chỗ cùng tinh linh quân đấu. Hắn không có sử dụng phi đao, bởi vì tương đối không tốt phối hợp. Còn có một nguyên nhân chính là, tại có thể đối phó dưới tình huống không cần thiết thủ đoạn ra hết. Phía sau còn không biết tình huống như thế nào, mà còn nơi này còn có những người khác, mặt khác yêu thú. nói là nguy cơ tứ phía cũng không đủ, vẫn là an toàn một điểm tương đối tốt. Gần như nháy mắt, Sở Nhạc đám người liền cùng cái này bốn cái yêu thú liền đánh không thể giàn xếp. Mà vừa lúc này, Thẩm Vân Hy bọn họ phía sau một bước đã chạy tới. Chúng ta cần giúp một tay không? Nhìn trước mắt chiến đấu kịch liệt, một bên Diệp Tình không nhịn được hỏi. Nói thế nào bọn họ cũng là cùng Sở Nhạc một cái học viện, ta nhìn ngược lại cũng không cần, bọn họ có lẽ có thể ứng phó đến. Diệp Phong có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thừa nhận Sở Nhạc là mạnh hơn hắn, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhìn Sở Nhạc không vừa mắt. Mơ hồ cảm giác từ khi Thẩm Vân Hy từ ám linh bí cảnh trở về sau, cả người hình như đều phát sinh một chút biến hóa, đặc biệt là tại đối với Sở Nhạc trên thái độ. Cái này để hắn cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Diệp Phong khoảng thời gian này có thể là một mực khắc khổ tu luyện, muốn tại trên thực lực vượt qua Sở Nhạc. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực nhưng là rất toàn xương. Hắn thống khổ phát hiện cùng Sở Nhạc chênh lệch tựa hồ đồng thời không có giảm bớt. Cái này để hắn rất bất đắc dĩ. Hắn biết thực lực đối với nam nhân mà nói trọng yếu bao nhiêu, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh. Giờ phút này nhìn thấy Sở Nhạc bọn họ gặp phải phiền phức, tất nhiên là tâm tình thật tốt. Thẩm Vân Hy giờ phút này không nói gì, bất quá cũng không có hỗ trợ ý tứ. Trước xem tình huống một chút lại nói. Từ thế cục trước mắt đến xem, Sở Nhạc bọn họ ứng phó hẳn là không có vấn đề quá lớn. Nếu như bọn họ gia nhập vào lời nói, không nhất định có thể lấy được cái gì tốt hiệu quả, ngược lại có thể thêm phiền. Diệp Phong gặp Thẩm Vân Hy không có động tác, trong lòng ngược lại là mừng thầm. Một bên Giang Mật Nhi cẩn thận nhìn trước mắt thế cục. Chương 459, chúng ta đợi bọn họ. Chương 459, chúng ta đợi bọn họ. Lúc này, Tuyết Nghiên bốn người tiểu đội nhìn thấy chiến đấu phía trước cũng ngừng lại. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi trước? Mắt thấy chiến đấu phía trước không có nhanh như vậy kết thúc, đội ngũ có người không khỏi nói. Tuyết Nghiên không có trực tiếp trả lời, thoáng cảm ứng một cái tình huống xung quanh phía sau, suy tư một lát, lắc đầu. Chúng ta đợi bọn họ. Nàng vừa vặn cũng không có phát hiện xung quanh có cái gì chỗ đặc thù, hiển nhiên hiện tại có lẽ còn chưa tới nơi chỗ cần đến. Dưới đường đi đến, Tuyết Nghiên một mực có lưu ý Sở Nhạc bọn họ phương hướng. Nếu như không cẩn thận quan sát, rất khó phát hiện Sở Nhạc bọn họ một mực tại có chút thay đổi phương hướng, giống như là tại phòng bị cái gì. Lúc này nếu như cứ như vậy từ bỏ lời nói, rất có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Bất quá nàng cũng không xác định Sở Nhạc đến cùng có phát hiện hay không cái gì. Xuất phát đến bây giờ đã đi qua 5-6 km lộ trình, cái gì cũng không có nhìn thấy. Cho dù Sở Nhạc năng lực nhận biết lại khoa trương, cũng có thể vượt qua cảnh giới này cảm giác phạm vi mới đối. Thế nhưng Tuyết Nghiên nghĩ đến dù sao hiện nay cũng tìm không được đầu mối gì, còn không bằng chờ một chút. Lúc này, trừ Thẩm Vân Hy cùng Tuyết Nghiên đội ngũ, phía sau còn có 3 cái xa lạ đội ngũ cũng cùng đi qua. Phía trước tại Sở Nhạc khi xuất phát, bao gồm Thẩm Vân Hy bọn họ đoán chừng liền có 8-9 cái đội ngũ. Một phần trong đó đội ngũ là thật đi qua, còn có một bộ phận đội ngũ tại cùng sau một thời gian ngắn, như Tuyết Nghiên đồng dạng cảm giác không thích hợp, quả quyết lựa chọn thay đổi phương hướng. Trước mắt bao gồm Thẩm Vân Hy cùng Tuyết Nghiên hai đội, chỉ còn lại 5 cái đội ngũ. Berlina, chúng ta là đi hay ở? Lúc này một cái 6 người tiểu đội, đồng đội nhìn hướng một cái thể hình lại thấp lại cường tráng nam tử dò hỏi. Nhìn ra được cái đội ngũ này là nam tử này quyết định. Trực tiếp đi, hướng lấy bọn hắn vừa vặn phương hướng. Tên là Berlina nam tử nói thẳng. Hắn kỳ thật cũng không nhận ra Sở Nhạc đám người. Chẳng qua là lúc đó tại nhìn đến như thế nhiều người đi theo mấy người kia, cũng liền trực tiếp đi theo, thử thời vận. Kết quả, tựa hồ cùng hắn nghĩ không giống, một đường theo tới cái gì cũng không có gặp gỡ. Ngược lại đám người xung quanh càng ngày càng ít. Berlina phía trước còn có chút do dự, giờ phút này thấy thế đã có chút từ bỏ. Cùng hắn ở chỗ này chờ đợi, không bằng bọn họ trước thử thời vận. Nghĩ tới những thứ này, Berlina cũng là quả quyết, trực tiếp vượt qua Sở Nhạc bọn họ, hướng về phương xa đi thẳng mà đi. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái đội ngũ, nhìn thấy Berlina không lưu luyến chút nào liền đi, suy nghĩ một chút cũng đội vàng đi theo. Bọn họ không biết Sở Nhạc đám người xử lý những này yêu thú cần bao nhiêu thời gian. Cùng hắn tại chỗ này ngây ngốc chờ đợi, còn không bằng trước đi trà xét một phen. Vạn nhất cơ hội đang ở trước mắt, liền bởi vì chính mình do dự mà thất lương cơ, sợ là sẽ phải hối hận không kịp. Không lâu lắm, giờ phút này chỉ còn lại Thẩm Vân Hy còn có Tuyết Nghiên 2 chi đội ngũ. Bành! Sở Nhạc một đao ngăn lại tinh linh công kích, hướng về sau có chút lui lại mấy bước. Những này tứ giai yêu thú không kém, thậm chí mơ hồ cảm giác so ám linh bí cảnh yêu thú còn phải mạnh hơn một chút. Lúc này Sở Nhạc chú ý tới phía trước đuôi tùy bọn hắn mấy cái đội ngũ đã vượt qua bọn họ, hướng về phía trước phương hướng chạy đi. Phát hiện đến tất cả những thứ này, Sở Nhạc không chút nào sợ, trên mặt thậm chí nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác mỉm cười. Còn tốt hắn phía trước lưu một chút tâm nhãn. Mặc dù những người này rời đi phương hướng cùng thải hồng tiểu góc độ cũng không phải là rất lớn, thế nhưng cũng phải nhìn lộ trình, trải qua 5-6 km phóng to, tuyệt đối lệch đến bầu trời. Mà còn nơi này cũng không có cái gì rất tốt vật tham chiếu, phương hướng cảm giác không tốt, nói không chừng lệch càng xa. Nhìn xuống nơi đó xem náo nhiệt Thẩm Vân Hy cùng Tuyết Nghiên hai cái đội ngũ, không nói thêm gì. Thân ảnh lóe lên, hướng lên trước mắt tinh linh một đao chém xuống. Làm. Tinh linh nháy mắt lui về phía sau mấy bước. Hắn biểu lộ có chút kỳ dị, tựa như không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái nhập vi cảnh nguyên giả một đao đánh lui. Nhưng mà còn không có đợi hắn lấy lại tinh thần, một cây trường thương màu đỏ đã hướng về sau gáy của hắn đâm tới. Tinh linh trong lòng run lên, liền vội vàng xoay người huy quyền ngăn cản, tốc độ rất nhanh, phát sau mà đến trước. Bành! Tràn đầy kim quang nắm đấm cùng trường thương đụng vào nhau. Lúc này Triệu Nguyệt Thanh đã xưa đâu bằng nay, cho dù tứ gia yêu thú tại vội vàng ở giữa cũng rất khó lập tức ngăn cản được nàng điểm giết. Vốn là vốn cũng không có ổn định trọng tâm, tinh linh lại lần nữa bị Triệu Nguyệt Thanh đánh bay. Sở Nhạc hai mắt tinh quang lóe lên, cơ hội tốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Nhạc trực tiếp khóa chặt tinh linh cái cổ. Cực quang chạm đệ tam thức. Động lực trong khoảnh khắc trực tiếp tác dụng tại toàn thân, Sở Nhạc hóa thành một đạo thiểm điện chém qua. Lý do an toàn, Sở Nhạc trực tiếp phóng đại chiêu, lấy hắn hiện tại động lực sử dụng thức thứ 3, đối hắn gánh vác đã rất nhỏ, mà còn so sánh thức thứ 2 uy lực cũng lớn. Quét. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tinh linh cái cổ trực tiếp bị chém ra. Nhưng mà Sở Nhạc còn không kịp cao hứng, để Sở Nhạc cùng Triệu Nguyệt Thanh kinh ngạc một màn xuất hiện. Vết thương kia từ tinh linh cái cổ chợt lóe lên, ngay sau đó tinh linh đầu lại cùng thân thể liền ở cùng nhau. Trên thân kim quang mắt trần có thể thấy trở thành nhạt một chút. Cái này không có chết. Sở Nhạc có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Trước mắt những này yêu thú quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy. Xem ra đầu này tinh linh hoặc là hoàn toàn do quang nguyên tố tạo thành, hoặc chính là có đủ một loại nào đó nguyên tố hóa năng lực. Sở Nhạc động tĩnh bên này lập tức hấp dẫn đến mặt khác ở đây người chú ý, có chút giật mình. Nhìn tới đây yêu thú sinh mệnh kết cấu có chút đặc thù. Không có cho bọn họ quá suy nghĩ nhiều thời gian, có chút phẫn nộ tinh linh hướng về Sở Nhạc mà tới. Sở Nhạc cùng Triệu Nguyệt Thanh liếc nhau, nên đón tiếp lấy. Mặc dù một kích kia không có đánh giết tinh linh, thế nhưng từ trạng thái có thể thấy được tại vừa vặn loại kia công kích đến, hoặc là tinh linh tại sử dụng nguyên tố hóa về sau, thân thể rõ ràng thay đổi đến suy yếu mấy phần. Rất nhanh, Sở Nhạc liền cảm giác được trước mắt tinh linh, thực lực tựa hồ lập tức hơi yếu một chút. Phát hiện tình huống này, ngược lại để Sở Nhạc có chút nhẹ nhàng thở ra. Nếu là nhận đến như vậy tổn thương còn không có bất kỳ cái gì phản ứng, vậy liền quá khó giải quyết. Đương đương đương. Tinh linh tại hai người công kích đến liên tục bại lui. Lúc đầu hoàn hảo trạng thái tinh linh liền không phải là Sở Nhạc cùng Triệu Nguyệt Thanh đối thủ, cứ kéo dài tình huống như thế, càng là không hề có lực hoàn thủ. Cùng lúc đó, mặt khác ba chỗ chiến trường cũng đánh đến 10 phần kịch liệt. Ngũ thải ban lan năng lượng của mình loạn tạc, không gian bên trong năng lượng đều thay đổi đến cuồng bạo lên. Từ tình huống trước mắt đến xem, Sở Nhạc phương này chiếm ưu thế. Hắn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nói thế nào bọn họ một nhóm người này cũng là Thiên Nguyên Học viện bên trong cao cấp nhất nhập vi cảnh nguyên giả. Tại lấy nhiều đánh ít dưới tình huống, đối phó một cái bọn họ cao nhất giai yêu thú, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Hừ. Tại Sở Nhạc phá hiểu lại lần nữa bước lui tinh linh thời khắc, Triệu Nguyệt Thanh nắm lấy cơ hội, trong tay trường thương màu đỏ như cùng một cái hỏa long đồng dạng trực tiếp xuyên qua tinh linh lồng ngực, toàn bộ thân thể vỡ ra. Chương 460, yêu thú sơ hở chương 460, yêu thú sơ hở anh. Theo Triệu Nguyệt Thanh một thương xuyên thủng tinh linh thân thể, toàn bộ nửa người dưới trực tiếp chia 5 x 7. Sở Nhạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cái này có lẽ chết hẳn a, nhưng mà, nguyên bản cởi bỏ khẩu khí kia lại lần nữa nhấc lên. Liên tại tinh linh lộ ra thống khổ thần sắc thời điểm, xung quanh năng lượng đột nhiên hướng về phương hướng của hắn tụ đến. Không đến một lát, vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Cái này, trong lúc nhất thời Sở Nhạc có chút trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù tinh linh lại lần nữa hư ảo rất nhiều, thế nhưng trước mắt tinh linh thật lại xuống lại. Loại này thủ đoạn có chút nghịch thiên a, đều phá hư thành loại này bộ dáng, còn có thể khôi phục lại. Sở Nhạc biểu lộ có chút nặng nề. Chẳng lẽ những này yêu thú thật chỉ có thể tại năng lượng hao hết thời điểm mới có thể chết vong sao? Nếu là như vậy, đối với Sở Nhạc bọn họ đến nói cũng không phải là tin tức có gì. Đều không cần nói ngũ giai yêu thú, tứ giai yêu thú số lượng càng nhiều, hao tổn đều có thể đem bọn họ mãi chết. Giết chết một đầu tứ giai yêu thú cần có nguyên lực, cùng đem một đầu tứ giai yêu thú năng lượng hoàn toàn hao hết sạch đó là khác biệt độ khó. Đối với điểm này không đơn thuần là Sở Nhạc nghĩ đến. Chú ý tới bên này tình huống những người khác cũng là phản ứng lại. Sắc mặt nhộn nhịp có chút khó coi. Một bên quan chiến Thẩm Bân Hy cùng Tuyết Nghiên đội ngũ cũng giống như thế. Cái này không đơn thuần là Sở Nhạc bọn họ cần phải đối mặt vấn đề, mà là tất cả mọi người ở đây đều không thể không đối mặt vấn đề. Dù ai cũng không cách nào xác định tại cái này bí cảnh bên trong chỉ có tứ giai yêu thú. Nghĩ nghĩ bọn hắn về sau có thể muốn đối mặt một đầu không có nhược điểm chí mạng ngũ giai yêu thú liền có chút không rét mà run. Ngũ giai yêu thú, không nói Sở Nhạc bọn họ, liền tính Thẩm Ý Liễn ngưng bọn họ đoán chừng đều quá sức. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Nhạc nhìn xem thân thể đã dần dần khôi phục như cũ tinh linh, trong lòng đột nhiên động một cái. Hắn muốn thử một chút còn có hay không cái khác có thể. Sau đó, Sở Nhạc thân ảnh lóe lên một cái xuất hiện lần nữa tại tinh linh trước mặt, trong tay phá hiểu hướng về tinh linh đầu chẳng đi. Tinh linh mặc dù nhưng đã yếu ớt yếu rất nhiều, thế nhưng phản ứng nhưng là không chậm chút nào. Nháy mắt hướng một bên tránh đi. Nhưng mà, tinh linh phản ứng mặc dù không chậm, thế nhưng động tác trong tay lại là có chút theo không kịp phản ứng của hắn. Chỉ thấy Sở Nhạc phá hiểu kim quang lóe lên. Thế chi cảnh uy năng toàn lực bộc phát, tốc độ lại lần nữa tăng vọt mấy cấp bậc. Tại tinh linh hoàn toàn tránh ra phía trước, trong tay phá hiểu đã trước một bước chạm tại trên đầu của hắn. Kinh khủng quang hệ năng lượng nháy mắt tràn vào tinh linh đầu. Cùng lúc đó, động lực theo nguyên lực cũng tràn vào đi vào. Hắn muốn nhìn xem những này từ quang nguyên tố tạo thành yêu thú có phải là thật hay không không có nhược điểm. Sở Nhạc cũng không phải rất có nắm chắc, thế nhưng cũng phải nghĩ thử xem. Quét, một đao vạch qua. Mọi người tại nhìn thấy Sở Nhạc đem tinh linh đầu một đao chém ra thời điểm, ánh mắt bên trong còn lộ ra kỳ vọng. Lúc này bọn họ cũng kịp phản ứng, có lẽ đầu chính là tinh linh nhược điểm. Nhưng mà, để bọn họ thất vọng là, kết quả tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì. Tinh linh toàn bộ đầu lại lần nữa phục hồi như cũ, khí tức suy yếu trình độ tựa hồ còn thua kém Triệu Nguyệt Thanh vừa vặn một cái kia. Nhìn ra được, diện tích lớn công kích đối tinh linh tổn thương càng lớn. Tinh linh phát ra một trận gầm thét, hướng về Sở Nhạc công kích mà đi. Sở Nhạc đội vàng tránh đi một bên. Mọi người không có chú ý tới chính là, lúc này Sở Nhạc biểu lộ cũng không có lộ ra vẻ thất vọng, mà là có chút kỳ dị. Ngay sau đó, tại trước mắt bao người, Sở Nhạc tại tránh thoát tinh linh phản kích về sau, trở tay một đao lại lần nữa chém về phía tinh linh đầu. Nhìn kỹ, Sở Nhạc phá hiểu chỉ hướng vị trí cùng phía trước có chút khác biệt. đứng ngoài quan sát hai đội người nhìn xem Sở Nhạc kiên nhẫn dáng dấp có chút lắc đầu. Sở Nhạc lực công kích là cường, thế nhưng đối tinh linh tạo thành tổn thương nhưng là không cao. Thà rằng như vậy, còn không bằng chế tạo cơ hội để Triệu Nguyệt Thanh đả thương hại. Nhưng mà Sở Nhạc không hề biết hắn đám đó nghĩ cái gì, hắn giờ phút này nội tâm thậm chí có chút kích động. Chỉ thấy hắn cái này một đao tốc độ đem so với phía trước càng nhanh, trong tay phá hiểu vạch qua một đạo thiểm điện, thẳng tắp chạm tại tinh linh cái cầm vị trí. Tinh linh giống như là cảm nhận được tử vong uy hiếp, phát ra một trận hoảng sợ gầm thét. Nhìn xem một màn này, người ngược lại là không có cảm thấy cái gì, bởi vì tinh linh mỗi lần bị công kích thời điểm phản ứng tựa hồ đều không sai biệt lắm. Nhưng mà đúng vào lúc này, đinh, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến, phản phất là binh khí chạm tại trên tảng đá phát ra âm thanh. Tinh linh tại Sở Nhạc trước mặt đột nhiên đình trệ, biểu lộ cứng ngắc, giống như là bị định trụ đồng dạng. Ngay sau đó, liên hóa thành từng sợi quang nguyên tố tản đi khắp nơi ra. Ở đây chú ý tới một màn này, nguyên giả thân thể không nhịn được dừng lại, biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Trước mắt tinh linh chết. Giang Mật Nhi nhìn phía xa đã biến mất không thấy gì nữa tinh linh, có chút chưa kịp phản ứng. Nàng chính đang suy nghĩ nếu là chính mình đối mặt cục diện như vậy muốn xử lý như thế nào. Tại suy nghĩ là trực tiếp dùng lôi đình rót vào những này yêu thú thân thể, tiêu hao bọn họ năng lượng còn là như thế nào thời điểm, vậy mà liền như thế không có. Thẩm Vân Hy một mặt dấu chấm hỏi nhìn hướng Sở Nhạc. Lấy vừa vặn Sở Nhạc đối tinh linh này tạo thành trình độ tổn thương bên trên nhìn, không có chém cái mười mấy đao, sợ không phải là không có quá lớn hiệu quả. Kết quả cứ như vậy không có. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là tinh linh năng lượng vừa vặn bị hao hết sao? Thẩm Vân Hy nháy mắt. Thông minh như Tuyết Nghiên thấy cảnh này cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đây là tình huống như thế nào? Tuyết Nghiên đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ tới Sở Nhạc phía trước có chút vẽ vời thêm chuyện hành động. Chẳng lẽ Tuyết Nghiên có chút đoán được cái gì, chỉ là không quá xác định. Liên tại bọn hắn nghi ngờ thời điểm, một cỗ tinh thần chi lực đột nhiên tại tinh linh biến mất phương hướng xuất hiện, sau đó tràn vào Sở Nhạc huyễn đồng bên trong. Lần này đến phiên Sở Nhạc kinh ngạc. Những này yêu thú vậy mà còn có tinh thần chi lực, mà còn hàm lượng còn giống như không thấp bộ dạng. Cái này để hắn có chút mừng rỡ. Đối với loại này hiện tượng Sở Nhạc đồng thời không hiểu rõ lắm, thế nhưng rất nhanh liền tiếp thu. Hướng về hơi kinh ngạc Triệu Nguyệt Thanh nhẹ gật đầu, đối với đầu kia nhân mã vọt tới. Hắn hình như tìm tới những này yêu thú nhược điểm chí mạng. Bất quá một cái tinh linh không đủ để nghiệm chứng, hắn còn cần nhiều thí nghiệm mấy lần. Trong lúc suy tư, hắn đã đi tới Dân Nạ bên này. Lúc này, nhân mã trạng thái đồng dạng không thật là tốt, mặc dù Dân Nạ bọn họ thỉnh thoảng chú ý Sở Nhạc tình huống bên này, thế nhưng động tác trong tay cũng không có nhàn rỗi. Tại cùng sẽ lẽ nạ ba người vây công bên dưới, nhân mã kỳ thật đã bị bọn họ đả thương nặng nhiều lần. Nhưng mà, tình huống tựa như Sở Nhạc bọn họ bên kia đồng dạng. Nhân mã trạng thái chỉ là suy yếu, nhưng nhìn còn thật là có chút dữ dội. Giờ phút này Dân Nạ nhìn thấy Sở Nhạc tới, con mắt theo bản năng về sau nhìn một chút. Đầu kia tinh linh đâu? Không có rồi. Dân Nạ con mắt tràn đầy trong suốt. Bởi vì nàng là kéo lấy nhân mã chủ lực không cách nào quá mức thần, cho nên đồng thời không nhìn thấy Sở Nhạc đem tinh linh đánh giết tràn diện. Lúc này Sở Nhạc đã đi tới bên cạnh, tìm đúng cơ hội, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về nhân mã chạm đi.